Chương 130, họ chấm đấy. Đem ngươi cái kia chân túi rời. Chương 130, họ chấm đấy. Đem ngươi cái kia chân túi rời. Ngay tại Tô Thanh Khởi dẫn đội rời đi không bao lâu, Lâm Công Công liền dẫn một nhóm người đến lùng bắt ti tìm Lý Chính Không, bất quá bọn hắn nhất định nhào cái không, Tô tổng bộ mặt mũi tràn đầy âm trầm đến đây nên đón. Lý Chính Không bực mình, hắn thân là tổng bộ, khó thoát tội lỗi, tự nhiên mặt tâm trầm. Nhưng đây đều là biểu tượng, Tô tổng bộ đấy lòng vẻ toát đâu, hắn là võ khôi, lại là quan to tam phẩm, thêm nữa giờ phút này thời khắc mẫn cảm, long ỷ trống không, phải phạt, chí ít cũng phải các loại tân đế đăng cơ. Triệu Vô Miên tối hôm qua có thể từ Công Công thủ hạ đạo tẩu, bản quan trước kia còn sinh lòng bất mãn, bất quá Lý Chính Không quả thật không hổ là Triệu Vô Miên đồng bọn, mới cũng là một vị thần bí võ khôi hiện thân cứu được hắn, còn chặt làm tổn thương ta mấy tên bộ đầu. Tô tổng bộ thở dài, một bộ ấy nay khó chống chọi bộ dáng, nghĩ đến bản quan cũng như Công Công, khó tránh khỏi phải gánh vác bỏ bê cương vị công tác trách nhiệm. Lâm Công Công khỏe mắt có chút co lại, đều là lao hồ ly rồi, hắn há có thể không rõ Tô tổng bộ ý tứ. Tô tổng bộ đây là đang nhắc nhở Lâm Công Công, coi như ta Lý Chính Không cho dù thật chạy trốn, ngươi lại có thể thế nào? Ta cũng chính là cùng ngươi cùng tội thôi, pháp lý bên trên, ngươi cũng không có tư cách nói với ta ba đã bốn. Về phần tối hôm qua động thủ người đến cùng có phải hay không Tô tổng bộ? Nghi tội chưa từng, chỉ cần không chứng cứ, ai cũng không tư cách đối với quan to tam phẩm đánh. Vẫn là một cái võ khôi cấp bậc quan to tam phẩm. Bởi vậy Lâm Công Công nhàn nhạt vung tay áo, nói, Triệu Vô Miên khả năng trốn ở kinh sư bất kỳ địa phương nào, cũng không thể trông cậy vào Tô tổng bộ tự tra a. Tô tổng bộ cười nhạt một tiếng, tránh ra cổng, Công Công xin cứ tự nhiên. Sau đó Tô tổng bộ lại có chút chắc tay, bản quan còn có công vụ xử lý, liền không phục hồi. Lâm Công Công nhìn qua Tô tổng bộ bóng lưng, hai mắt có chút nheo lại. Tại Triệu Vô Miên chạy ra đại nội về sau, tại Lâm Công Công trong lòng, kỳ thật hắn có bắt hay không, đều đã không phải quá trọng yếu. Hắn Đông Yến thân phận đã bại lộ, tin tức này tất nhiên đã bị Triệu Vô Miên chuyển cho Tô tổng bộ nhóm người. Cái kia Triệu Vô Miên tại Lâm Công Công trong lòng, liền chỉ còn một cái biết được đích công chúa cùng lại Lạc Hồng Ti tung tích như thế một cái tác dụng. Mà thái tử trong tay hắn, Triệu Vô Miên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau này kế hoạch đánh giá là muốn giết hắn. Mà Tô tổng bộ hơn phân nửa chính là Triệu Vô Miên giúp đỡ thứ nhất. Lâm Công Công nghĩ mày một lát, sau đó nhàn nhạt đưa tay, để cho thủ hạ người đi điều tra lùng bắt ti, chính hắn thì chắp tay rời đi, thân hình một cái lên xuống, lại là đi võ công núi tại kinh sư phân đà, mà đổi thành một bên trầm phủ hậu viện. Triệu Vô Miên nhìn qua thương hoa nương nương sắn tháng dây cung đao phát thiên, dần dần liền suy nghĩ ra là lạ tới. Vị này Trầm tiểu thư sử dụng sắn tháng dây cung đao phát thiên, hoàn toàn chính xác cực kỳ thượng thừa, không thua kém một chút nào Lâm Công Công ngũ khí kinh, nhưng luôn cảm giác Triệu Vô Miên sắn tháng dây cung mới lạ tợ rộ mạt phiên bản. Hắn liền nói thẳng hỏi: Trầm tiểu thư, 5 năm trôi qua, thế nhưng là trong ký ức của ngươi đã có mấy phần sai lầm. Đao này không phải như thế vùng đấy. Sắn tháng dây cung bản thân là một môn bao hàm kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền trưởng vào một thân võ công, mà đao kiếm tại một ít chiêu thức bên trên có cộng đồng chỗ, có thể tùy ý biến chiêu. Đây cũng là sắn tháng dây cung ưu thế thứ nhất, tựa như Trầm tiểu thư giờ phút này sử dụng, hướng về phía trước chém thẳng vào, mặc dù lăng lệ chi cực, nhưng sắn tháng dây cung bên trong không thiếu uy lực to lớn chi chiêu, chiêu này nhưng thật ra là quá độ chiêu thức. Dứt lời, Triệu Vô Miên tay so trường đao, bước chân một trước một sau, lực lượng từ lên, nghiêng nghiêng chỉ về phía trước, miệng nói, nhìn như đâm tại trung đỉnh, kỳ thực nặng đang thay đổi chiều, sau dùng cái này dùng ra sắn tháng dây cung kiếm pháp. Nói xong, Triệu Vô Miên tư thế lại là biến đổi, đưa tay trước đâm, trong đó không chứa khí kình nội tức, chỉ bằng vào kỹ pháp, bởi vậy cũng không gây nên cái gì tiếng gầm, nhưng thương hoa nương nương lại là hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng là võ khôi, không phải là cái gì giang hồ tiểu bạch, việc quan hệ võ công, làm sao có thể nhớ lầm. Lúc trước Tiêu Viễn Mộ chính là như vậy vung đao đấy. Vốn lấy nàng võ khôi tầm mắt nhìn lại, Triệu Vô Miên chiêu này đích thật là muốn càng thêm tinh tế thượng thừa. Nàng suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi là đem Tiêu Viễn Mộ sắn tháng dây cùng cải tiến rồi? Chẳng qua là cảm thấy như thế vung đao, càng thêm thuận buồm xuôi gió thôi. Trong mắt thương hoa nương nương hiện hiện mấy phần sợ hãi thán phục, thu đao vào vỏ, hai tay chắp sau lưng trên dưới dò xét Triệu Vô Miên vài lần, hiển nhiên là không ngờ tới Triệu Vô Miên còn có như thế thiên phú. Võ khôi thân sáng tạo võ học, là dễ dàng như vậy cải tiến sao? Gia hỏa này thật đúng là thỉnh thoảng đều có thể cho nàng kinh hỉ. Trước kia thương hoa nương nương chỉ là xem ở Triệu Vô Miên cùng Lạc Hướng Khói quan hệ mới đối với hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhưng bây giờ lại tinh tế xem ra Triệu Vô Miên người này quả thực toàn thân đi lên không khỏi là bảo ngọc. Sán tháng dây cung đao pháp thiên đến trong này liền xong rồi. Triệu Vô Miên hỏi, theo bản tiểu thư biết, hết thể liền chín đao. Dứt lời, thương hoa nương nương lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, phòng nghỉ bên trong phương hướng lướt qua, sau đó thuộc mỹ khuôn mặt chợt hiện hiện một vòng ý cười, nàng hỏi, nói thật, bản tiểu thư trong lòng cảm thấy có người đang ở đây, Lạc Hướng Khói nhất định có thể thành đăng cơ làm đế. Có phần này tòng lòng chi công, ngày sau đừng nói thăng quan tiến tước, chính là để ngươi làm cái vương khác họ cũng không phải là không có khả năng. Ngươi quả thực không có ý định nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp. Tại thương hoa nương nương mới nhìn lại phương hướng, Tô Thanh Khởi tay thuận theo yêu đao, khuôn mặt nghiêm túc đi tại hành lang bên trong, một bộ nghiêm túc điều tra diễn xuất, kỳ thực trong lòng nàng lo lắng lại có chút ngượng ngùng, tự biết đợi chút nữa gặp được Triệu Vô Miên liền sẽ phát sinh cái gì. Đợi nàng đẩy cửa đến Triệu Vô Miên chỗ ở gian phòng, trong phòng không có một ai, liền ngay cả máng lên móc áo vô hận đao cũng không thấy bóng dáng. Tô Thanh Khởi hơi sửng sở, tiếp theo bên thai khẽ nhúc nhích, đến phía trước cửa sổ, hướng hậu viện nhìn lại, nhìn thấy Triệu Vô Miên cùng Thương Hoa Nương Nương hai người, ánh mắt hơi đổi, thầm nghĩ cái này Trầm gia tiểu thư lại tại làm cái gì yêu thiếu thân. Tiếp theo liền nghe vấn đề của nàng. Tô Thanh Khởi sửng sốt một chút, lại là nín thở ngưng thần, trốn ở trong phòng nghe lén. Vấn đề này, trên đời này liền không có nữ nhân sẽ không đóng tâm, huống chi. Tô Thanh Khởi luôn cảm thấy Triệu Vô Miên căn bản cũng không thích nàng, qua loa như vậy cùng phòng, giờ phút này vốn là cực kỳ không có cảm giác an toàn. Mà Triệu Vô Miên nghe vậy, đuôi lông mày nhăn dưới, quay tới hỏi, bây giờ là nói mấy cái này chuyện nam nữ thời điểm sao? Một đường đi tới, ngươi bị đẩy đi về phía trước, đáy lòng không dám để cho chính mình nghỉ ngơi dù là như vậy trong một giây lát, thế nhưng là không biết Tô gia tiểu thư có bao nhiêu đau lòng ngươi. Thương Hoa Nương Nương dùng ống tay áo có chút quét tới hậu viện chiếc ghế bên trên tuyết động, sau đó tùy ý ngồi xuống, thon dài nở nang hai chân dựng lên, đỏ thâm váy dài thư triển nàng mỹ lệ động lòng người dáng người. Nàng cười với Triệu Vô Miên nói, trong cung truy binh, có ta Trầm gia, có ngươi cái kia Tô tiểu thư lùng bắt ti đối phó, không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí, trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương, đã như vậy, cái kia nói chuyện việc này lại như thế nào? Vừa vặn để ngươi lòng yên tĩnh, nếu không luôn luôn như thế căng thẳng một cây dây cùng, cho dù song tu chữa khỏi thương thế của ngươi, ngươi cũng sớm muộn sẽ mệt mỏi nằm xuống. Triệu Vô Miên tại Thương Hoa Nương Nương đối diện ngồi xuống, nghe vậy suy nghĩ dưới, nghĩ thầm cũng xác thực như thế, quá mức căng cứng, tâm lý đánh giá đạt được vấn đề. Hắn liền hỏi, lời tuy như thế, nhưng Trầm tiểu thư luôn luôn quan tâm ta việc tư làm gì? Trong lòng hối hận đêm qua cái kia cùng ta song tu người không phải ngươi. Thương Hoa Nương Nương mang theo ý cười khuôn mặt có chút cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hiểm. Trong phòng Tô Thanh Khởi nghe vậy kém chút bật cười, thầm nghĩ không hổ là Triệu công tử, nói hay lắm, xem sớm cái này Trầm gia tiểu thư không vừa mắt, gia hỏa này luôn là một bộ đem mọi người nắm tại trong lòng bàn tay phía sau màn hấp thụ bộ dáng. Cũng nên áp chế nàng khí diễm. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Thương Hoa Nương Nương đôi mắt đẹp liếc nhìn Triệu Vô Miên, nở nụ cười, chỉ là nụ cười này căn bản không có nhiệt độ, bản tiểu thư cùng ngươi song tu, ngươi có cái kia độ lượng gánh chịu hậu quả. Không phải liền là kém chút lên làm hoàng hậu sao? Có cái gì không thể gánh chịu? Triệu Vô Miên khinh bị nói, bất quá Trầm tiểu thư bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Đêm qua bởi vì là Tô tiểu thư, ta mới nguyện cùng nàng song tu, nếu là đổi ngươi, hoặc là đổi xem cô nương, ta cũng sẽ không tình nguyện. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, mờ mịt nhìn qua Triệu Vô Miên. Thương Hoa Nương Nương cũng là đôi lông mày cau lại, thầm nghĩ Triệu Vô Miên đúng là như thế không gần nữ sắc. Nếu là như vậy, nàng kia còn thế nào hướng bên cạnh hắn xếp vào Thương Hoa lâu nữ đệ tử a? Bản tiểu thư không xinh đẹp. Trong tiểu thư cảnh chính song tuyệt diễm tên cũng không phải là hư danh, nhưng nếu chỉ vì chữa thương, tùy tiện bên ngoài tìm tên thiên phú thật tốt hồng trần nữ tử cũng có thể, nhưng ở trận nữ tử ở bên trong, chân tâm thật ý vì cứu ta một mạng mà không tiếc hiến thân người, chỉ sợ chỉ có Tô tiểu thư. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, ta biết nàng làm chuyện này, bị rất lớn áp lực tâm lý, dù sao chúng ta mới nhận biết không đủ một tháng. Lẫn nhau ở giữa cơ bản chỉ nói qua công sự, ngay cả ta nàng sinh nhật quê quán, bình sinh yêu thích cũng không biết, nàng đối với ta tự nhiên cũng là như thế, nhưng cho dù dạng này, nàng vẫn là nguyện ý cùng ta song tu. Trước đó ta chưa hẳn ưa thích Tô tiểu thư, nhưng ở nhìn thấy Tô tiểu thư cứu ta lúc không chút do dự, cứu ta sốc nhưng lại không dám biểu lộ trong lòng bất an, e sợ cho để cho ta ấy náy về sau, ta lại há có thể không tâm động. Tô Thanh Khởi ánh mắt hoảng hốt, nhìn qua trong ánh mắt của Triệu Vô Miên có mấy phần không hiểu, giờ phút này nàng mới giật mình, tâm tư của mình sớm đã bị Triệu Vô Miên cho nhìn thấu. Đúng lúc này, lại nghe Triệu Vô Miên nhớ một chút, chợt vừa cười nói, à, cũng không đúng, Tô tiểu thư yêu thích ta vẫn là biết một chút đấy, đêm đó ta thân bị trọng thương từ trong núi tỉnh lại, kém chút bị chết đói, Tô tiểu thư liền cho ta tên là Phỉ Thúy Linh Lung bánh ngọt điểm tâm cùng mấy chương bánh nướng. Nàng tại cầm lấy Phỉ Thúy Linh Lung bánh ngọt lúc còn có mấy phần không bỏ, hiển nhiên là yêu thảm rồi cái này điểm tâm nhỏ, hành tẩu giang hồ, hộ tống hướng khói, nàng ngay cả muốn đi eo sông hành hiệp trượng nghĩa cũng không dám, lại tại ven đường thường xuyên mua Phỉ Thúy Linh Lung bánh ngọt loại này điểm tâm ăn, ngươi không cảm thấy rất có tư phản, rất đáng yêu sao? Tô Thanh Khởi nghe vậy khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ lên, nhưng trái tim lại là ngăn không được rung động xuống. Phỉ Thúy Linh Lung bánh ngọt, chỉ có đêm đó tại Tần Phong trại bên ngoài nàng lấy ra cho Triệu Vô Miên qua, nhưng trừ cái đó ra, hai người thế nhưng là chưa bao giờ nhắc tới cái đồ chơi này, nhưng chưa từng nghĩ, như vậy một kiện nhỏ đến vi hồ kỳ vi đồ vật, Triệu Vô Miên thế mà nhớ cho tới bây giờ. Tô Thanh Khởi không phải cũng là như thế. Triệu Vô Miên chẳng qua là vì trong lòng lương tâm đi eo sông hành hiệp trưởng nghĩa, lợi dụng quan vân thư tiểu phỉ, vẻn vẹn là cái này hai kiện không có ý nghĩa sự tình, liền làm cho hắn phương tâm ám ngứa. Loại này kỳ thật càng tiếp cận với cương ép dính líu quan hệ cái gọi là an ý, nhưng vẫn là để Tô Thanh Khởi nhịn không được bật cười, đáy lòng cảm thấy mấy phần nhẹ nhàng, thậm chí cảm thấy đến, đợi chút nữa xong tu, chính là Triệu Vô Miên muốn dùng chút càng mắc cỡ hơn tư thế đều không có quan hệ, ví dụ như Triệu Vô Miên tối hôm qua từng đề cập qua cái gì xe bus. Nói xong, Triệu Vô Miên liền hỏi, Trầm tiểu thư gia đại nghiệp đại, có thể hay không giúp ta mua phần Phỉ Thúy Linh Lung bánh ngọt? Các loại Tô tiểu thư tới ta đưa nàng. Thương Hoa Nương Nương khẽ mắt giật giật. Ta hỏi cái này chút, là muốn thăm dò người đối với tại nạp thiếp ý nghĩ. Để tại ngày sau để ngươi cưới Thương Hoa lâu đệ tử, không phải để lão nương giúp ngươi nói chuyện với Tô Thanh Khởi yêu đương đấy. Thương Hoa Nương Nương giận quá mà cười, rất tốt, ngươi không phải không vì sắc đẹp mà thay đổi sao? Nói như vậy bản tọa nếu là muốn dùng nữ sắc lôi kéo ngươi, vẫn phải chuyên môn phái một tên nữ đệ tử nói chuyện với ngươi tình nói ái tài đi. Nàng cũng không tin cái này tà, nàng cũng không tin khi sắc đẹp gần ngay trước mắt, Triệu Vô Miên vẫn thật là có thể hai mắt trống trơn, không hề bị lay động. Nàng một tay chống tại sau lưng chiếc ghế bên trên, lại là nâng lên một cái đùi thon dài, tay nhỏ nhẹ nhàng hái một lần. Liền cởi đỏ thâm dày thêu, một cái mu bàn chân hoàn mỹ, khéo léo đẹp đẽ bàn chân liền thuận thế từ dưới váy nô ra, sau đó dùng mũi chân nhẹ ôm lấy Triệu Vô Miên bắp chân, lại thuận bắp chân hướng lên đi vòng quanh. Nàng mị nhãn như tơ nói, ngươi tựa hồ ưa thích chân. Thế nhưng là không biết, bạn tiểu thư chân xem được không? Có muốn hay không kiểm tra? Triệu Vô Miên hô hấp cứng lại, vẫn thật không nghĩ tới vị này Trầm gia tiểu thư, đương triều hoàng hậu cháu gái ruột sẽ đến một màn như thế. Nhưng khi hắn tinh tế cảm giác, lại là phát hiện cái này Trầm tiểu thư nhìn như vẽ ra người vũ mị, nhưng kỳ thực nàng cặp chân kia mà căn bản liền không có đụng Triệu Vô Miên, chỉ là tại trên quần hắn cọ qua cọ lại. Triệu Vô Miên còn không có cảm giác càng nhiều, bên hai liền bỗng nhiên vang lên một tiếng giọng dịu dàng quát lớn. Họ Trầm đấy, đem ngươi cái kia chân túi rời. Chương 131, năm ngày tu dưỡng, vận sức chờ phát động. Chương 131, năm ngày tu dưỡng, vận sức chờ phát động. Một tiếng này khẽ đều mang theo tức giận, lại nhìn Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ nén giận, tay đẻ yêu đao liền nổi giận đùng đùng bước nhanh chạy tới, nghiến chặt hàm răng đều lộ ra một viên răng mèo, rõ ràng một bộ tức giận bắt gian bộ dáng. Thương Hoa nương nương lông mày nhẹ trao lại, thầm nghĩ nói chuyện với Triệu Vô Miên đến quên hết tất cả, ngược lại là đem cái này ở một bên nghe lén nữ bộ khoái quên mất. Nhưng Thương Hoa nương nương người thế nào, đường đường võ khôi cao thủ, tà phái đầu lĩnh, như thế nào ở dưới người chi đồ? Mặc kệ nàng chiếm không chiếm lý, chỉ cần ai ngờ mời nàng làm việc, cái kia đều phải ôn tồn đấy. Tô Thanh Khởi cũng không phải Triệu Vô Miên, đương nhiên sẽ không đạt được Thương Hoa nương nương tiên vị. Nàng tập võ, chính là vì không chiếm lý cũng có thể tùy tâm sở dục làm việc. Bởi vậy Tô Thanh Khởi cái này bao hàm tức giận quá lớn, ngược lại để Thương Hoa nương nương cười lạnh, chẳng những không có thu hồi bàn chân, ngược lại kích thích phản kháng của nàng muốn, chân nhỏ thuận thế trèo lên Triệu Vô Miên đùi, sau đó nàng nghiêng đầu liếc nhìn Tô Thanh Khởi, lại cười nói, "Tô tiểu thư, ngươi chỉ là cùng hắn song tu, cũng không phải đã nhập môn làm vợ cả, giang hồ nam tử có mấy cái bất đắc dĩ mà cùng phòng hồng nhan cũng rất bình thường, nhưng cuối cùng hắn đến tột, cùng cưới ai là vợ cả, cũng không phải xem ai trước cùng hắn cùng phòng đấy, bởi vậy ngươi giờ phút này liền một bộ vợ cả bộ dáng, tựa như chọc gian bản tiểu thư, không khỏi không thích hợp." Nha lời nói này rất có ý tứ. Thương Hoa nương nương đặc biệt tại trước mặt Triệu Vô Miên nói như vậy, liền vẫn là tổn lấy muốn cho Thương Hoa lâu người khi vợ cả tâm tư, như thế liền cho Triệu Vô Miên bực này ám chỉ. Bất quá cái này không thèm nói đạo lý quỷ biện còn chưa nói xong, liền nhìn Triệu Vô Miên một tay nắm luốt Thương Hoa nương nương mắt cả chân, đưa nàng chân mà hướng bên cạnh một chuyện, mới rốt cục đưa ra chạm không gian lên. Nhưng Thương Hoa nương nương thế nhưng là thân thể mềm mại khẽ run lên, phản ứng kịch liệt, nàng xem đi lên mị đến không được, nhưng chưa từng bị nam tử chạm qua chân. Mới cũng chỉ là tại trên quần Triệu Vô Miên cọ qua cọ lại, cho nên nàng bản năng liền muốn một cước đạp Triệu Vô Miên bay. Bất quá lấy nàng vo khôi thực lực, một cước này xuống dưới Triệu Vô Miên đoán chừng phải chết. Nàng đội vàng kềm chế chính mình bản năng, thục mị khuôn mặt hàm sát, sắc mặt còn có chút không quá bình thường hưng hạ, không giữ chừng mắt Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên còn không biết mới là chính mình khoảng cách tử vong gần nhất một lần, hắn thầm nghĩ không ổn, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thanh Khởi thế mà ngay tại trong phòng. Tô tiểu thư tối hôm qua mới đem thân thể cho mình, hôm nay chính mình liền đùa với Trầm tiểu thư bên trên đủ sống, mặc dù đây đều là Trầm tiểu thư chủ động, hắn căn bản không có phản ứng kịp, nhưng vô luận lý do như thế nào, để Tô tiểu thư trông thấy đều cực kỳ không ổn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Triệu Vô Miên nếu là Tô Thanh Khởi, tại chỗ liền muốn rút đao chặt chính mình cái này đàn ông phụ lòng. "Ừm, Tô tiểu thư, ngươi chừng nào thì tới?" Tại đây họ Trầm đưa nàng chân túi thả trên đùi người trước đó. Tô Thanh Khởi xài bước mà đến, một tay lôi kéo Triệu Vô Miên ống tay áo, trước đem hắn kéo lại phía sau mình, sau đó nhìn hằm hằm Thương Hoa nương nương, "Ta là không phải vợ cả, là Triệu công tử định đoạt, không phải ngươi người ngoài này." "Ngoại nhân." Thương Hoa nương nương thành công bị Tô Thanh Khởi hấp dẫn chú ý, tạm thời không đi so đo Triệu Vô Miên bóp nàng chân sự tình, ngược lại cười lạnh, chớ quên là ai cứu Triệu Vô Miên xuất cùng, cũng chớ quên là ai cho các ngươi song tu pháp, che chở Triệu Vô Miên đến tận đây khác. Tô Thanh Khởi đều bị chọc tức cười, nàng Tô ra thế nhưng là nửa điểm không kém hơn Trầm ra, đương nhiên sẽ không sợ Thương Hoa nương nương, lúc này ngựa khí lạnh lùng, như thế ân nghĩa, ta cùng với Triệu công tử ghi ở trong lòng, nhưng bởi vậy đã cảm thấy có thể tùy ý nhúng tay Triệu công tử hôn phối, nhưng không khỏi quá coi trọng tự mình rồi. Triệu Vô Miên ở một bên hơi có vẻ trợn mắt hốt mồm, tuyệt đối không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu hiểu chuyện Tô tiểu thư vẫn còn có như thế tính công kích một mặt. Thương Hoa nương nương nháy mắt mấy cái, sau đó mỉm cười, không chút do dự dùng động tác đánh trả. Dưới váy chân dài liền ở trước mặt Tô Thanh Khởi hướng phía sau nàng tìm kiếm, tinh xảo chân ngọc mặc thuần trắng bơ lưới, hướng Triệu Vô Miên vũ mị ngắc ngắc, "Bản tiểu thư đây là chân chân." Tô Thanh Khởi hô hấp đều là cứng lại, nữ nhân này thế mà ở trước mặt nàng thông đồng nàng Triệu công tử. Tô Thanh Khởi đang muốn nổi giận, Triệu Vô Miên ở phía sau giật ra đề tài nói, "Thời khắc thế này cùng đàm luận ta tương lai hôn phối vấn đề." Chẳng thà thương thảo động huyền đại sư cùng hứa nhưng tới kinh sư về sau, như thế nào giết Lâm công công. Đợi động huyền cùng hứa nhưng tới kinh sư bàn lại những này cũng không muộn. Thương Hoa nương nương nhàn nhạt đưa tay, sau đó móc ra một vòng nhu tình nụ cười, "Triệu đại công tử bản tiểu thư chân, cùng cái kia Tô gia tiểu thư chân, ngươi càng ưa thích ai hay sao?" Tô Thanh Khởi cũng nghiêng đầu xem ra, ánh mắt nguy hiểm, ý tứ không nói cũng hiểu, hung hăng đả kích cái họ này Trầm hồ ly. Triệu Vô Miên tê cả da đầu, không phải đã nói muốn để hắn tại trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt sao? Đây là để hắn hảo hảo tu dưỡng ý tứ sao? Thật muốn tinh tế thảo luận, vấn đề này kỳ thật rất nghiêm cẩn, đáng giá Triệu Vô Miên nghiêm túc phân tích. Đầu tiên vẻ ngoài bên trên, Tô Thanh Khởi không Trầm tiểu thư cao, cho nên chân mà so ra mà nói kỳ thật càng nhỏ hơn, Triệu Vô Miên một tay liền có thể nắm chặt, Tô Thanh Khởi ngón chân giống như từng khóa cân xứng bạch ngọc hạt châu, rất đáng yêu, trên chân da thịt càng là trắng đến phát sáng, sờ lên mềm mại chân nhắn. Đương nhiên, Trầm tiểu thư chân mà kỳ thật cũng có thể một trường bao trùm, bất quá nàng giờ phút này mặc vơ lưới, Triệu Vô Miên ngược lại là xem không thái thanh cụ thể chi tiết, chỉ từ mu bàn chân độ cong đến xem, cũng là rất có sức hấp dẫn. Thô sơ giản lược xem ra, chỉ có thể nói đều có đặc điểm, đều có phong tình. Nhưng vẻ ngoài phương diện kỳ thật cũng không trọng yếu, Triệu Vô Miên mỗi lần vừa sờ Tô Thanh khởi chân, nàng liền kìm lòng không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ mang e sợ bên trong lại ẩn chứa mấy phần mờ mịt luống cuống, điểm ấy mới có mị lực nhất. Triệu Vô Miên cảm thấy mình cũng không phải ưa thích chân, hắn chỉ là ưa thích mặt mày ngậm xuân, muốn nói còn ngừng thân sắc. Bất quá một phe là Tô tiểu thư, một phương khác là Trầm tiểu thư, Triệu Vô Miên tự nhiên đứng ở bên Tô Thanh khởi. Hắn liền trả lời, vô luận chọn mấy lần, ta đều chọn Tô tiểu thư. Tô Thanh khởi lập tức vui lên, nhếch miệng lên, người thắng liếc nhìn Thương Hoa nương nương. Thật không có ý tứ, thời khắc thế này rõ ràng còn đang thảo luận cô gái nào chân đẹp mắt, Triệu Vô Miên, bản tiểu thư thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Thương Hoa nương nương môi đỏ cong lên, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần lạnh lùng, nếu là ngày nào ngươi coi hầu gia hoặc là cái gì vương khác họ, tất nhiên hàng đêm sinh ca, thâu đêm suốt sáng. Hoàn toàn chính là cưỡng từ đoạt lý, ta phái đầu lĩnh ngang ngược rốt cuộc tại trên thân Thương Hoa nương nương lần thứ nhất hiện lộ. Nói xong, Thương Hoa nương nương liền yên lặng thu hồi chân dài, mặc vào giày đều, nhẹ nhàng vô vô rơi vào trên váy bông tuyết, sau đó nhàn nhạt đứng dậy, chắp tay vượt qua Tô Thanh khởi cùng Triệu Vô Miên, miệng nói, chơi đùa dừng ở đây, bản tiểu thư còn có việc, không quấy rầy hai người các ngươi song tu chữa thương. Nàng đặc biệt tại song tu hai chữ bên trên niệm đến rất nặng, Tô Thanh khởi trước kia còn muốn chào phúng vài câu, nhưng nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, cũng không lo được thừa thắng truy kích rồi. Bất quá Triệu Vô Miên còn chưa kịp buông lòng một hơi, liền nhìn Thương Hoa nương nương lại ném tới hắn tới thứ gì. Hắn bản năng đưa tay tiếp nhận, xúc cảm ấm áp mà mềm mại, mở bàn tay xem xét, lại là một đầu thuần trắng bơ lưới. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng lên mắt nhìn đi, chỉ thấy Thương Hoa nương nương một tay nhấc lấy chính mình giày đều, một đầu dài chân có chút nâng lên, dưới váy một cái nhỏ trên chân đã không có bít đất, trong suốt sáng long lanh chân bóng chân mà có chút huyền hùng, cái này tư thế nhìn qua còn có chút tiểu manh. Nàng vô cùng có phong tình mà khẽ cười một tiếng, rượu nhạt ngươi không muốn cùng bản tiểu thư uống, nhưng tựa hồ thật thích bản tiểu thư chân nha, đưa ngươi rồi, ngươi có thể cho vị tia Tô gia tiểu thư mặc vào, tăng thêm mấy phần tình thú, lại thêm sắn tháng dây cùng đến tiếp sau đao pháp, bản tiểu thư liền không còn thiếu ngươi cái gì. Dứt lời, Thương Hoa nương nương vui sướng cười một tiếng, mặc vào giày đều, ngẩng đầu rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Lần này ngược lại là không thăm dò ra Triệu Vô Miên đến cùng có hay không nạp tiếp ý nghĩ. Bất quá hắn đối mặt chính mình, cũng là không phải tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Chứng minh mỹ nhân kế đối với hắn vẫn hữu dụng đấy, như thế cái thu hoạch, chỉ bất quá chờ mình về Thương Hoa lâu chọn lựa nữ đệ từ lúc, đến cường điệu chọn mấy cái chân mà để mắt, tính tình ôn nhu, hắn hẳn là ưa thích cái này luận điệu. Chỉ còn lại hận đến nghiến răng Tô Thanh khởi cả giận nói, chưa thấy qua đưa người bít tất nữ tử. Thật sự là không biết liêm sỉ. Cái gì đưa người bít tất? Triệu Vô Miên nghĩ thẩm vị này Trầm tiểu thư chính là đơn thuần nhìn hắn tuyển Tô Thanh khởi, tâm tình cực kỳ khó chịu, đi hận trong lòng, cho nên mới dùng biện pháp này gây Tô Thanh khởi tức giận thôi. Vị này thần thần bí bí, để cho người ta nhìn không thấu Trầm gia tiểu thư, giờ phút này liền nhiều chút ngây thơ. Tựa như không chịu thua tiểu nữ hài tựa như. Thương Hoa nương nương rời đi, bốn phía không người, chỉ còn lại có Tô Thanh khởi cùng Triệu Vô Miên. Gió lạnh hỗn tạp màn tuyết thổi, để Tô Thanh khởi từ nỗi nóng bên trong lấy lại tinh thần. Nàng đống cảm giác không ổn, trước dùng khóe mắt liếc qua lườm Triệu Vô Miên. Sau đó vì chính mình kiếm chuyện tựa như trước ôm lấy Thương Hoa nương nương gác lại tại chiếc ghế bên trên vô hận đao, sau đó phấn môi hơi há ra, muốn nói lại thôi, nàng mượn công vụ đến, nhưng cũng không có khả năng một mực dừng lại ở trầm phủ, muốn nói mỗi thời mỗi khắc đều đáng giá trân quý. Nhưng lời này không phải liền là thúc giục Triệu Vô Miên tranh thủ thời gian cùng nàng song tu sao? Tô Thanh khởi sợ lời này vừa nói ra, Triệu Vô Miên cảm thấy nàng như Trầm tiểu thư như vậy không biết liêm sỉ, cho nên tự nhiên vẫn phải để Triệu Vô Miên đến chủ động, hắn liền tiện tay đem Thương Hoa nương nương bít tất nhét vào trong ngực, kéo Tô Thanh khởi tay nhỏ, hỏi, lúc nào rời đi? Trên mặt Tô Thanh khởi mang theo hồng nhuận tân tớt, hơi có vẻ ngượng ngùng ngùng bên dưới, căn bản cũng không có ý tốt cùng Triệu Vô Miên giắt tay, lúc này liền ôm Triệu Vô Miên vô hận đao liền hướng trong phòng chạy, trong miệng giọng nói êm ái, "Ừm, Trầm phủ rất lớn, ta cùng chư vị đồng liêu chia ra điều tra, Trầm phủ hậu viện đều là nữ quyến, mới để ta tới điều tra, cho nên ngược lại là không có đồng liêu đống nhiên tới tìm ta, chỉ là chúng ta đã hẹn hai canh giờ liền đi, làm ra một bộ Trầm phủ rất khó tra giả tượng. Như thế liền có thể phân lượt đến điều tra, liền có thể mỗi ngày đều đến Trầm phủ một hai lần." Triệu Vô Miên đi theo Tô Thanh khởi nhịp bước vào phòng, đóng cửa lại cửa sổ. Hai người rất nhỏ tiếng nói liền từ trong phòng truyền đến. Ngươi còn không mau cầm cái kia họ Trầm bít tất ném đi, còn giữ làm gì? Cái này ném. A, ngươi thoát ta giày làm gì? Cất cái gì vật nặng đặt ở trên giường em, phát ra một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên. Tô tiểu thư. Ừm. Hả? Tô Thanh khởi ngữ khí khẽ run mà mang theo vài phần mờ mịt. Tạ ơn. Triệu Vô Miên ngữ khí rất chân thành. Tô Thanh khởi không đáp lời, trong phòng truyền đến tích tích tắc tắc thoát y vật rất nhỏ tiếng vang. Sau một lát, Tô Thanh khởi mới nói, ta cũng không hối hận, chỉ là có chút sợ. Bất quá bây giờ đã không sợ. Vì cái gì? Ừm. Tô Thanh khởi tiếng nói giờ phút này giống như từ trong cổ họng gạt ra. Nàng cái miệng nhỏ thở hổn hển mấy cái, lại không có chính diện trả lời, mà là nhỏ giọng nói, hiện tại chỉ là bởi vì công tử thương thế quá nặng, bất đắc dĩ vì đó, các loại công tử sau khi thương thế lành, chúng ta sẽ không làm chuyện như thế rồi, còn không có thành thân liền làm chuyện như thế. Ta cũng là Tô gia đại tiểu thư, nếu là truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ là gia tộc bê bối, sẽ cho Tô gia hổ thẹn đấy. Tốt tốt tốt, chờ ta sau khi thương thế lành sẽ không làm. Bất quá nếu là ta về sau bị thương nữa đâu? Bị thương nữa? Tô Thanh khởi dừng một chút, sau đó lắc đầu liên tục, bị thương nữa cũng không trở thành nặng cho tới bây giờ loại tình trạng này, đến lúc đó, tốt nhất thuốc liền tốt. Thế nhưng là võ giả hành tẩu giang hồ, cùng người chém giết, trạng thái tốt nửa phần, kém nửa phần, đều đủ để quyết định sinh tử. Thuốc chữa thương hiệu quả, đánh giá không song tu như thế hiệu quả nhanh chóng.
Vậy, vậy chờ ngươi về sau thụ thương lại nói.
Ân. Chậm, chậm một chút, chịu không được.
Tô tiểu thương.
Ừm.
Triệu Vô Miên đưa lỗ tai nói với Tô Thanh Khởi cái gì? Tô Thanh Khởi mắt hạnh lập tức trừng lớn, mờ mịt mà khờ dại hỏi, liền, coi như làm loại kia sự tình, nội tức không có cách nào tại hai người chúng ta quanh thân lưu chuyển, cái kia coi như không được song tu. Đã không phải song tu, đối ngươi thương thế vô dụng, cái kia tại sao phải làm như thế? Không phải song tu, lại có thể để lần tiếp theo song tu hiệu quả càng tốt hơn. Làm sao ngươi biết? Ngươi trước kia cùng cái khác nữ tử song tu qua. Tô Thanh Khởi tiếng nói mang lên mấy phần cắn răng nghiến lợi nguy hiểm.
Đoán.
Được rồi, bởi vì cái kia họ Trầm đấy, chúng ta đều chỉ hoãn một đoạn thời gian, đừng đem thời gian lãng phí ở loại này đối với chữa thương vô dụng địa phương bên trên. Ngươi, ngươi muốn là thật muốn thử xem, loại kia ta lần sau đến, thời gian dư giả một chút.
Lần sau lúc nào đến?
Chờ một lúc để cái kia họ Trầm từ Trầm phủ bên trong bắt một cái hoàn khố đi ra tìm chúng ta lùng bắt ti gốc dạng, như thế có chút thu hoạch, lại lấy cái này đau đầu vì lấy cớ, nhiều đến Trầm ra điều tra thêm.
Như thế, chạm bạn tối ta còn có thể một lần nữa.
Thật thông minh.
Ừm.
Đừng, đừng nhanh như vậy.
Màn tuyết giả dích, tung bay đánh vào khóa chặt cửa sổ phía trên.
Thời gian dần trôi qua, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua.
Triệu Vô Miên thâm cư Trầm phủ, chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày không phải cùng Tô gia tiểu thư mượn công vụ chi từ xâm nhập khinh cảnh, chính là suy nghĩ săn tháng dây cùng, thứ bậc 3 ngày có thể cầm đao về sau, hắn liền vào tay thực tiễn, kết hợp thương hoa nương nương truyền thụ cho đến tiếp sau đao pháp, chậm rãi đem môn này bá đạo lăng lệ lại không mất quỷ dị đao pháp hoàn thiện. Trong khoảng thời gian này, không phải là không có đại nội cao thủ cùng cấm vệ đến đây Trầm phủ điều tra, nhưng ở thương hoa nương nương cùng lùng bắt ti hiểm hộ dưới, sừng sốt không một người tra được Triệu Vô Miên.
Thật đúng là để Triệu Vô Miên khó được vượt qua một lần hài lòng thành thơi sinh hoạt. Phía sau có người bảo bọc cảm giác coi là thật không sai.
Bất quá 5 ngày thời gian, Triệu Vô Miên thương thế kỳ thật cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm, cùng lúc đó Triệu Đình đem kinh sư lục soát cái út sấp đều không tìm tới Triệu Vô Miên cái bóng, mắt thấy Triệu Vô Miên đánh giá là mượn cái gì mật đạo hoặc là ai trợ giúp trộm đạo ra khỏi thành, bọn hắn lúc này mới rốt cuộc giải trừ cấm đi lại ban đêm, mở cửa thành ra.
Như thế, cũng liền đã đến nên rời đi thời điểm rồi.
Chương 132, xuất đao thời điểm chương 132. Xuất đao thời điểm đến khuya, kinh sư vẫn có tuyết rơi. Cửa thành đã mở, chờ ở ngoài thành rất nhiều lui tới du khách tiểu thương đều là giãn nhẹ một hơi, âm thầm may mắn. Còn có không đến 10 ngày chính là cửa ải cuối năm, trong khoảng thời gian này đúng vậy người xa quê hồi hương, phiên quốc triều cống thời điểm, kinh sư làm đại ly chính trị, kinh tế, văn hóa trọng tâm, phong thành 5 ngày, không thông buôn bán bên ngoài, không kế đó khách, không biết tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế, càng là treo đến bách tính tiếng oán than dậy đất. Tiếp tục phong thành, sẽ chỉ ảnh hưởng triều đình công tín lực lượng. Dù sao phong thành 5 ngày đều không bắt được Triệu Vô Miên, cũng đúng là lộ ra triều đình vô năng. Mà tại ngoài thành, liền có một vị nắm hắc mã, đầu đội mũ rộng đành, bên hông một thanh đen vỏ trường kiếm áo tới khách.
Đúng vậy Quỷ Khôi Lưu Đức Chi.
Phong thành về sau, Triệu Vô Miên ra không được, hắn cũng vào không được, chỉ có thể ở ngoài thành yên lặng chờ lấy. Lưu Đức Chi hướng cửa thành thủ vệ nộp lộ dẫn, dẫn tới bọn thủ vệ một trận sợ hãi thán phục, ngài chính là Quỷ Khôi Lưu Đức Chi. Thủ vệ ngữ khí mang theo vài phần kính ý, Quỷ Khôi danh hào dù là tại kinh sư, cũng coi là mọi người đều biết, dù sao hắn chính là giang hồ nổi tiếng nhân vật. Lưu Đức Chi khẽ bước cằm, thái độ ôn hòa, cũng không lộ ra bệnh báo tự đắc, tặc tử Triệu Vô Miên thế nhưng là cầm đã đến. Thủ vệ khẽ thở dài một cái, Triệu Vô Miên ngược lại là không tìm được, chỉ là bắt mấy cái đồng bọn, nói là trong cung mật thám, hiệp trợ Triệu Vô Miên vào cung tặc tử. 5 ngày thời gian tới tới lui lui đã chặt 4 cái đầu, đêm nay tại xuân xẻ đường phố đánh giá còn phải lại chặt cá nhân.
Ồ,
Lưu Đức Chi hơi có vẻ ngạc nhiên, Triệu Vô Miên đồng bọn.
Thủ vệ khẽ lắc đầu, tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, người đều là Lâm Công Công trộm tới đấy.
Lưu Đức Chi lúc này đã có suy đoán, cái gì đồng bọn?
Chỉ là Lâm Công Công vì duy trì triều đình uy nghiêm, tiện tay bắt mấy cái tử hình phạm nhân các loại nhân vật xung làm Triệu Vô Miên đồng bọn thôi.
Vì bảo toàn thượng vị giả uy tín, loại này lấn dân hộ uy thủ đoạn, Lưu Đức Chi cũng không xa lạ gì.
Lại trông coi vệ ngữ khí chờ mong nói, Quỷ Khôi thế nhưng là vì Triệu Vô Miên mà đến.
Lưu Đức Chi khẽ bước cằm.
Nghe nói Triệu Vô Miên từng ở dưới tay ngài chật vật mà chạy, lễ tạ thần ngài vừa tặc tử truy nã quý án.
Lưu Đức Chi cười khổ, ta chỉ là tay của hắn hạ bại tướng thôi.
Lưu Đức Chi khẽ lắc đầu, dẫn ngựa vào kinh thành, sau đó nhớ ra cái gì đó, quay đầu xem ra, hỏi trong kinh nhưng có cái gì tốt quán rượu.
Ngay tại Lưu Đức Chi vào thành cửa thành cách đó không xa, một tòa trà lâu nội bộ.
Đại đường chính giữa bày biện lò lửa, Thuyết Thư tiên sinh đang ngồi ở thượng thủ, khẩu sán liên hoa kể Triệu Vô Miên sự tích, bây giờ ngoại trừ đơn kiếm trạm sông trắng lạc hà ôm mã đao mộ hạ truy thiên la còn nhiều thêm thì theo tuyết chui vào cùng, mang sau sông đại nội cố sự.
Quan Vân Thư ngồi ở trà bày ra, tay nhỏ chống đỡ bên mặt, buồn bực ngán ngẩm nghe những này, nàng sớm liền nghe dính nhau cố sự, cái này năm ngày, kinh sư khắp nơi đều đang nói Triệu Vô Miên. Có chuyện gì đáng nói hay sao?
Trong miệng các ngươi vị này giang hồ hào kiệt, trước mắt còn tại Trầm phủ chơi nữ bộ khoái đâu.
Quan Vân Thư tâm tình không phải rất tốt, cái này 5 ngày bị phong ở kinh thành, không thể ra ngoài, trong thành càng là kiểm chế tới cực điểm, ngay cả cái đánh nhau hầu đả người đều không có. Quan trọng nhất là, vì để phòng Lâm Công Công tìm hiểu nguồn gốc tra được Triệu Vô Miên, Quan Vân Thư thế nhưng là ngay cả dùng Tuyết Tiêu cùng Triệu Vô Miên gửi thư cũng không dám.
Sinh hoạt buồn khổ, Triệu Vô Miên ngược lại là cuộc sống tạm bợ trôi qua hài lòng tự tại, cũng không nói nghĩ biện pháp cùng nàng liên lạc một chút, cũng không sợ nàng ở trong thành xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Quan Vân Thư muốn mắng Triệu Vô Miên không lương tâm,
chính mình coi hắn là bằng hữu duy nhất, hắn lại chỉ biết tại trầm phủ chơi nữ bộ khoái. Đúng lúc này, Quan Vân Thư chú ý tới một đạo rắc ngựa bóng người quẹo vào trà lâu đối diện cửa ngõ. Quan Vân Thư lông mày trao lên, nghiêng đầu nhìn lại, người kia tựa hồ là Lưu Đức Chi. Lưu Đức Chi đến kinh sư, ý nghĩa không nói tự nói, chính là vì bắt Triệu Vô Miên. Lâm Công Công trước mắt còn không có tìm gặp Triệu Vô Miên thân ở trầm phủ, nhưng Lưu Đức Chi cũng khó mà nói. Quan Vân Thư tại Tấn Sinh Trường ở địa phương, nói là từ nhỏ nghe Lưu Đức Chi sự tích lớn lên cũng không đủ. Đừng nhìn Lưu Đức Chi ngày đó bị Triệu Vô Miên đánh cho chạy trối chết, nhưng đó là có Mộ Ly Nhi hiệp trợ, bắt Lưu Đức Chi một sơ hở mới đem hắn đánh thành trọng thương. Nếu là Quan Vân Thư cùng Lưu Đức Chi chính kinh chém giết một trận, kỳ thật Quan Vân Thư tự biết chính mình chưa hẳn có thể thắng. Bây giờ Lưu Đức Chi vào kinh, Quan Vân Thư không chút nghi ngờ hắn có thể thuận cái gì rất nhỏ manh mối tra được trầm phủ. Bất quá Quan Vân Thư ngồi ở nơi đây, chính là đang chờ Lưu Đức Chi vào kinh thành. Tấn tại kinh sư chính tây, mà kinh sư chính tây cửa thành chính là đạo này vạn dặm cửa, nếu là Lưu Đức Chi từ Tấn mà đến, chắc chắn sẽ đi cửa này vào kinh thành. Quan Vân Thư khẽ thở dài một cái, yên lặng đứng dậy thanh toán tiền trà nước, thầm nghĩ Triệu Vô Miên tại trầm phủ chơi nữ bộ khoái, chính mình cô độc linh đinh tại kinh sư, thời gian bình thản như nước, giờ phút này vẫn còn thiện tâm đại phát trợ giúp Triệu Vô Miên xử lý Lưu Đức Chi. Chính mình dạng nữ tử, thật sự là trên đời này ít có lòng từ bi thiện, hết lần này tới lần khác chính mình hoàn sinh đến một bộ dung nhan tuyệt mỹ, võ nghệ lại cao. Chính mình thật sự là hoàn mỹ. Quan Vân Thư dưới đáy lòng đối với mình đánh giá rất cao, quay người rời trà lâu, bước vào màn tuyết. Lưu Đức Chi dắt ngựa, xốc lên quán rượu rèm, tại bàn rượu ngồi xuống, mua bầu rượu đổ vào trong chén, mùi rượu bốn phía, hắn vừa mới bưng chén lên, liền nghe hưu một tiếng bạo hưởng, một viên phi châm liền dẫn phong thư cắm ngược ở trước bàn của hắn. Quanh mình khách uống rượu cùng lão bản đều là hơi sững sờ, khuôn mặt hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Lưu Đức Chi động tác một trận, nhàn nhạt rút ra phi châm, cầm bốc lên phong thư, lại là không có trước tiên mở ra, mà là nắm đuốt bát rượu, phi thân liền rời quán rượu, nhảy lên cao lầu. Nhưng lọt vào trong tầm mắt đi xa, màn tuyết nhao nhao, bóng người xen vào nhau, có thể nào thấy rõ là ai cho hắn gửi phong thư này. Hắn đuôi lông mày nhăn lại, trước một ngụm buồn bực hạ trong chén rượu, mới mở ra phong thư nhìn lại. Trong thư nội dung rất đơn giản, liền vài cái chữ to. Tấn Vương Thế Tử bị Đông Yến cầm tù, ngay tại đông cung. Vịnh bát rượu quẳng xuống. Lưu Đức Chi sắc mặt cực kỳ âm trầm, nắm nuốt phong thư, tuy là bán tín bán nghi, nhưng Tấn Vương Thế Tử chính là Tấn Vương dòng độc đinh, can hệ trọng đại, chính là sợ trong thư của này có một chút xíu có độ tin cậy, hắn cũng phải đi điều tra. Mà trầm phủ bên trong, Triệu Vô Miên đang tay cầm vô hận đao, tại hậu viện yên lặng luyện săn tháng dây cung. Đầy trời màn tuyết theo động tác của hắn bị dẫn dắt, hình thành từng đạo màn tuyết dây nhỏ. Lùng bắt ti bộ đầu còn tại trầm phủ bên trong vừa đi vừa về du tẩu, lại không một người dám can đảm đặt chân hậu viện. Trầm phủ dù nói thế nào cũng là đại ly hạng nhất thế gia, không ai dám bước lên cái kia kiên kỵ. Bọn hắn tại, Tô Thanh Khởi tự nhiên cũng ở đây, chỉ bất quá nàng bị Triệu Vô Miên chơi đùa hơi mệt, giờ phút này đã ngủ thật say, khó nghỉ được một trận. Lại thế nào điều tra, 5 ngày thời gian cũng dư xài rồi, Lùng bắt ti nếu là lại đến, liền tương đương với sáng loáng nói cho Lâm Công Công trầm phủ cất giấu người. Thậm chí Triệu Vô Miên đều đã hoài nghi Lâm Công Công đã phát giác không thích hợp, phái không ít người đến đây điều tra, chỉ là đều bị Trầm tiểu thư cản lại. Cho nên Triệu Vô Miên dự định đêm nay liền đi, không lại trì hoãn. Thương thế của hắn đã khôi phục 8 thành trở lên, đánh giá lại xong tu cái 1-2 lần liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí võ nghệ so với lúc trước còn phải cao hơn không ít, nội tức càng bàng bạc kéo dài, toàn thân càng là có dùng không hết khí lực. Theo Thương Hoa Nương Nương thuyết pháp, Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi đều là lần đầu, nguyên dương nguyên âm đều tại, mới có hiệu quả như thế, như tương lai còn muốn nhờ vào đó công lực đại tăng, chỉ có thể là Triệu Vô Miên lại cùng cái gì nguyên âm chưa tán, võ nghệ vô hạn tới gần võ khôi cấp bậc nữ tử song tu, cũng hoặc là nữ tử kia vốn là võ khôi cấp bậc. Thương Hoa Nương Nương vẫn như cũ thân mang một tịch đỏ thân váy dài, đứng ở trong viện, đông tuyết rơi vào đầu vai của nàng trên váy, tại màn tuyết ở bên trong, khí chất của nàng càng thần bí khó lường, nhưng lại câu nhân tâm huyền. Các loại Triệu Vô Miên thu đao vào vỏ, nàng mới hơi động một chút, trên người tuyết động bị chấn động rất xuống một chút. Nàng đứng chắc tay, nhàn nhạt hỏi, chuẩn bị rời đi. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, những ngày qua, đa tạ Trầm tiểu thư chiếu cố, như thế ân tình, không ngủ dài để trong lòng. Thương Hoa Nương Nương có chút đưa tay, lông mày nhẹ trao lại, triều đình không bắt lại ngươi, lại tại đêm nay mở rộng cửa thành. Rõ ràng có thể chọn tại ban ngày, lại vẫn cứ chọn tại ban đêm, tại phù hợp bất quá ngươi ra khỏi thành bỏ chạy rồi. Triệu Vô Miên mỉm cười, bọn hắn ở cửa thành chỗ xếp vào nhân thủ, chờ ta tự chui đầu vào lưới. Nếu ngươi muốn lẩn trốn ra khỏi thành, tương đối khó khăn, thời khắc thế này, chỉ bằng vào ta trầm ra một đạo quan ấn, không có khả năng cho đi. Thương Hoa Nương Nương đề nghị, không bằng ta giúp ngươi dịch dung. Không cần. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, trầm mặc một lát, sau đó lại thoải mái cười một tiếng, tính dưỡng 5 ngày, giờ phút này đúng vậy xuất đao thời điểm. Hành tẩu giang hồ, hào hùng cái thế, lẽ ra như thế, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bây giờ không phải hiệp khách, đã ôm hộ Tống Lạc Hướng khói nhiệm vụ, vậy làm sao cẩn thận cũng không đủ. Thương Hoa Nương Nương lông mày nhẹ trao lại, cảm thấy Triệu Vô Miên cái này trẻ tuổi tiểu bối, rất dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu. Đông Yến nhưng có phái người ở cửa thành đóng quân. Triệu Vô Miên hỏi. Thương Hoa Nương Nương đôi mắt đẹp nhìn qua Triệu Vô Miên mặt, sau đó thản nhiên nói, ai là Đông Yến, bản tiểu thư không rõ ràng, nhưng đại nội cao thủ giờ phút này không ít đều giấu ở cửa thành phụ cận, chỉ chờ ngươi ra khỏi thành, trong đó liền có không ít võ nghệ không tệ thái giám, ví dụ như ngươi đêm đó muốn đi tra rừng miểu. Danh hiệu của hắn tựa như là Vũ Sinh đi, trước mắt ngay tại phủ hoa cửa, toàn quyền trưởng quản chỗ kia cửa thành phòng vệ. Trầm tiểu thư biết rõ ràng như vậy, bị Đông Yến lục soát lâu như vậy, chúng ta tựa như chuột một mực trốn tránh bọn hắn, ngươi kỳ thật đấy lòng cũng rất khó chịu, rất muốn cho bọn hắn một hạ mã uy a. Triệu Vô Miên cười hỏi. Thương Hoa nương nương sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Triệu Vô Miên, sau đó gương mặt xinh đẹp hiện hiện mấy phần không có nhiệt độ đủ cười, những ngày này vì để cho Lùng Bắt Ti ra ra vào vào, chúng ta Trầm ra đẩy ra không ít phạm tội ra hỏa, vì thế chúng ta thế nhưng là bị trong triều không ít người làm khó dễ, bỏ đá xuống giếng, chủ sử sau màn mặc dù không phải Lâm Công Công, nhưng giờ phút này hoàn toàn bái Đông Yến ban tặng lại là không giả, bọn hắn hạ độc thái tử, thẩm thấu Đông Cung, lại mượn danh nghĩa đại nghĩa tên, đưa người đánh vì tội ác tày trời phạm nhân, đem cô cầm tù tại Thâm Cung không được bước ra nửa bước, càng là lấy Trầm ra vì tấm mục. Muốn nói khó chịu, vậy bản tiểu thư đấy lòng sát thực đối bọn hắn cực kỳ khó chịu, chỉ là trở ngại đại cục, giờ phút này mới không thể tùy tiện động thủ thôi. Triệu Vô Miên rủ xuống mắt nhìn trong tay Vô Hận đao, trầm mặc một lát, sau đó cười nhạt một tiếng, ngươi không thể tùy tiện động thủ, nhưng ta có thể. Dứt lời, Triệu Vô Miên đem Vô Hận đao nghiêng nghiêng bèo tại sau thắt lưng, quay người liền đi. Thương Hoa nương nương do dự một chút, sau đó thấp giọng nói, này ra kinh thành, mặc dù không giống đại nội đêm đó hung hiểm, nhưng cũng không thể khinh thường, ngươi còn sống trở về, coi ta tại Tần Phong trại bên ngoài thân chịu trọng thương, lần đầu gặp Tô tiểu thư thời khắc, hoàn toàn chính xác sợ chết, vạn sự cẩn thận, e sợ cho bại lộ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta sao lại e ngại hung hiểm? Triệu Vô Miên quay đầu đáp. Hắn sau đó nhìn qua Thương Hoa nương nương, mỉm cười, Trầm tiểu thư quan tâm như vậy người, ngược lại là hiếm thấy. Thương Hoa nương nương mặt không biểu tình, ngươi muốn truy cầu bản tiểu thư? Ta muốn nói cho Tô ra tiểu thư. Triệu Vô Miên thần sắc cổ quái, ta không phải đã nói rồi, ta đối với lao bà không cảm hứng. Đi nhanh lên. Chương 133, hộ tống công chúa người, Triệu Vô Miên. Chương 133, hộ tống công chúa người, Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên vào phòng, thay đổi lúc trước Tô Thanh Khởi mua cho hắn trúc văn thanh sam, nghiêm túc đánh giá mắt, hài lòng gật đầu. Không có gì cho bụi, cũng không có gì tổn hại. Đây là Tô tiểu thư mua cho hắn, Triệu Vô Miên thế nhưng là đau lòng trân trọng cực kỳ, nhiều ngày như vậy đều không làm sao mặc qua. Hắn lại trên lưng Lạc Hướng Khói chuẩn bị cho hắn hòm thuốc nhỏ, đem bên trong một chút thường dùng đan dược thiếp thân để đặt, nghĩ mai xuống, cũng không có gì lại cần chuẩn bị, lúc này mới đến giường em một bên, nhẹ nhàng đẩy một cái Tô Thanh Khởi bà bay. Là vì để Tô Thanh Khởi ngủ nhiều trong một giây lát. Tô Thanh Khởi mệt mỏi đến cực điểm, chỉ là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh đem mắt hạnh híp mắt làm một cái lỗ, như nói mê hỏi, đã đến tập hợp canh giờ à nha? Ta đây liền rời giường. Lời tuy như thế, nhưng nàng nhưng căn bản không có rời giường động tác. Triệu Vô Miên cười cười, đầu ngón tay nhẹ phẩy trước trán Tô Thanh Khởi sợi tóc, thấp giọng nói, không cần hội hợp. Ta muốn đi Tân Bắc, một phương diện mời hứa nhưng đến cùng nhau vây giết Lâm Công Công, một phương diện tìm tới chín chuông tung tích, một phương diện khác chính là giết Vu Minh, thu hồi của ngươi Thanh Minh kiếm. Tô tiểu thư đi chung với ta đi. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh Khởi lập tức tinh thần, mắt hạnh trừng lớn vài lần, có chút ngồi thẳng lên, đệm chăn từ trên người nàng trượt xuống, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tay nhỏ lôi kéo đệm chăn, trong miệng không thể tin hỏi, ta cũng đi cùng. Thân phận của ta, mọi người đều biết, công tử để cho ta đồng hành, tất nhiên sẽ bị thế nhân biết được, Triệu Vô Miên chính là hộ tống đích công chúa hồi kinh chính là cái người kia. Biết lại như thế nào? Triệu Vô Miên bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve Vô Hận đao thô ráp chui đao, bọn hắn không biết ta cùng với xem cô nương quan hệ, liền không có khả năng đoán ra Hướng Khói trước mắt ngay tại Tiểu Tây Điền, cho nên cho dù biết ta Triệu Vô Miên cùng đích công chúa có quan hệ, cũng sẽ không tác động đến Hướng Khói. Quan trọng nhất là, đây chính là cuối cùng. Cuối cùng. Triệu Vô Miên đôi mắt nhắm lại, lộ ra mấy phần túc sát, ta từ Tấn Bắc hồi kinh thời khắc, chính là Hướng Khói lúc lên ngôi. Giờ phút này đã là thời khắc sống còn, bởi vậy thân phận của ta bọn hắn biết được cũng hoặc không biết được, không quan trọng gì, huống chi Lâm Công Công biết thân phận của ta, ai cũng không chừng hắn khi nào sẽ đem ta là hộ long sứ người cái thân phận này chiêu cáo thiên hạ, bởi vậy giờ phút này vẫn như cũ sợ hãi rụt rè, chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đơn cầu một cái tâm lý an ủi thôi. Tô Thanh Khởi trầm mặc một lát, lời này mặc dù nói có lý, nhưng có thể giấu giếm lập tức là một hồi, tóm lại vẫn là chỗ tốt nhiều một chút đấy, giờ phút này làm gì sinh thêm sự cố đâu. Nàng liên hỏi, Triệu công tử biết rõ mang ta đồng hành, bằng thêm phong hiểm, làm gì như thế đâu. Triệu Vô Miên lạnh lùng nói, Tô tiểu thư hiến thân song tu, ta mới có thể tại trong vòng 5 ngày khỏi hẳn, nhưng ta minh bạch, đây cũng không phải là ngươi mong muốn, không thể nghi ngờ là bởi vì Đông Yến. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, thần sắc mang theo mấy phần kinh ngạc. Triệu Vô Miên thấp giọng nói, quê nhà ta có cái cố sự, tại thời cổ, có cái thiên phú thượng thừa, phẩm tính không thể bắt bẻ hòa thượng cùng một vị đương triều công chúa bị giam tiến băng phòng, cái kia công chúa bị người lợi dụng, hạ xuân dược, bị ép cùng hòa thượng tặng tiểu với nhau. Hòa thượng kia tuy là đạo đức cao thượng, đối với công chúa vô vi bất trí quan tâm, sau càng là bởi vì cơ duyên xào hợp trở thành thiên hạ năm vị trí đầu cao thủ, người ở bên ngoài xem ra, hai người này là không hề nghi ngờ kim đồng ngọc nữ. Trong mắt Tô Thanh Khởi hiện hiện mấy phần phức tạp, tiếp theo vừa nghe Triệu Vô Miên tiếp tục nói, ta vẫn cho rằng, vị công chúa kia phu quân, không nên lấy loại phương thức này đạt được cái gọi là lương phối, nàng không nên mơ mơ hồ hồ liền không có thân thể, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh yêu một cái vốn nên cùng nàng không hề có quen biết gì nam nhân xa lạ. Đối với bây giờ ta đây mà nói, Tô tiểu thư chính là kia vị công chúa. Tô Thanh Khởi trái tim khẽ run lên, năm ngày đến nay, Triệu Vô Miên chưa hề nói chuyện với nàng bực này lời nói. Song tu về sau, Triệu Vô Miên chưa hề đối nàng làm ra qua hứa hẹn, cũng chưa từng nói với nàng qua một câu ta thích ngươi các loại lời nói. Triệu Vô Miên nói đến rất hàm xúc, nhưng Tô Thanh Khởi tự biết hắn ý tứ. Tô Thanh Khởi trước kia chỉ coi là tình thế bức bách, lần này song tu, vốn cũng không bao cái gọi là yêu thương, nói chuyện nhiều chuyện nam nữ, bất quá bằng thêm giả một thôi. Cho nên Tô Thanh Khởi vẫn cho là đây là nàng về sau cần suy tính sự tình, đã để Triệu Vô Miên nghĩ biện pháp yêu nàng. Nhưng Triệu Vô Miên lời ấy chính là chỉ, hắn cũng muốn lấy được lòng của nàng, hắn cũng hy vọng cùng Tô Thanh Khởi hiểu nhau yêu nhau, sau đó cùng nhau song tu, mà không phải là đơn thuần thèm Tô Thanh Khởi thân thể. Tô tiểu thư cùng ta song tu, ta chắc chắn đối với ngươi phụ trách, nhưng cuối cùng, để Tô tiểu thư không thể không vi phạm trong lòng mong muốn, là bởi vì thực lực của ta quá yếu, nhưng cũng là bởi vì Lâm Công Công, bởi vì Đông Yến. Ta đã sớm khó chịu bọn hắn rất lâu, đêm nay liền dự định rút đao vượt quan, giết Đông Yến, ra kinh sư, vì thế, ta hy vọng Tô tiểu thư lần này chí ít có thể cùng ta. Triệu Vô Miên mang lên mấy phần ý cười, cùng một chỗ hung hăng chém hắn mẹ. Cuối cùng một lần, Tô tiểu thư thế nhưng là nguyện theo giúp ta trở lại Tân Bắc, đi Đông Yến, Tấn Vương, nhung tộc dưới mí mắt đi tới một lần. Tại Tô Thanh Khởi nghĩ đến hai người hành động đối với đại cục tạo thành ảnh hưởng gì lúc, Triệu Vô Miên thì tại quan tâm nàng ý nghĩ. Triệu Vô Miên luôn cảm thấy Tô Thanh Khởi bởi vì Đông Yến mà bị quất, vậy hắn nên thay Tô Thanh Khởi xả cơn giận này. Tô Thanh Khởi ý niệm tới đây, liền có chút ngây người. Nàng chỉ cảm thấy giờ phút này đáy lòng một trận không hiểu chua xót, rõ ràng Triệu Vô Miên khỏi hẳn là kiện đáng giá cao hứng chuyện tốt, rõ ràng Triệu Vô Miên quan tâm như vậy nàng, cũng là cái kia làm cho người mừng rỡ. Bất quá Tô Thanh Khởi cũng không phải là sẽ đem đáy lòng ý nghĩ tùy ý biểu lộ bên ngoài nữ tử, bởi vậy nàng trầm mặc một lát sau, ngược lại lộ ra một vòng khoái ý thoải mái nụ cười, ngắn gọn nói, "Chúng ta đi." Triệu Vô Miên cũng cười, hắn vươn người đứng dậy, đẩy cửa ra cửa sổ. Nguyệt quang hỗn tạp gió lạnh cùng đông tuyết cùng nhau bay vào trong phòng, Triệu Vô Miên nhìn qua ngoài cửa sổ bay tán loạn màn tuyết, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Khởi, cười nói, "Ta tiếp xuống sẽ đi phủ hoa cửa giết người, chúng ta từ chỗ ấy ra khỏi thành. Bạch nương tử cùng ta cái kia Thất Thiên Lý Mã đều gửi ở Lùng Bắt Ti đi, làm phiền Tô tiểu thư về trước Lùng Bắt Ti lấy ngựa." Màn đêm buông xuống, tuyết thế không giảm trái lại còn tăng. Phủ hoa trước cửa đều là tay cầm đao thương huyền giáp cấm vệ, trước mắt liền từ bọn hắn những này tinh nhuệ phụ trách kiểm tra lộ dẫn. Càng nắm chắc hơn vị cấp bậc tông sư đại nội cao thủ tiểu trang dân chúng tầm thường, ngồi ở khoảng cách cửa thành cách đó không xa trà bày tử quán, nhộn nhẹt. Dương Miểu thân mang trang phục, eo đeo trường kiếm, chắp tay đứng ở phù hoa môn tường phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước cửa đại xếp hàng dài đội ngũ. Bên cạnh có cấm vệ sưởi ấm, nhỏ giọng cho chuyện nói, "Ta đều tại phù hoa cửa phiên trực năm ngày, Triệu Vô Miên cái bóng đều không nhìn thấy a, hắn bị trọng thương, thương thế kia, chật chật trượng, toàn thân trên dưới không một khối thịt ngon, không được nuôi cái 1-2 tháng. Theo lý thuyết, hắn cũng nên là dịch dung, hoặc là mượn cái gì hào môn nhà giàu che giấu trộm đạo ra khỏi thành mới đúng." Nghe được Triệu Vô Miên danh tự, Dương Miểu không có chút rung động nào, thần sắc hiện hiện mấy phần dị sắc. Hắn toàn quyền phụ trách phù hoa cửa bảo an, đồng dạng không phải là vì phòng ngừa Triệu Vô Miên bực quan. Lâm Công Công chỉ là mượn cái này truy na Triệu Vô Miên cớ, đem Đông Yến người xếp vào thành cạnh cửa phòng, dùng cái này từng bước thẩm thấu trong triều thế lực khắp nơi thôi. Dù sao Triệu Vô Miên cũng chạy trốn, Lâm Công Công tin tức cũng bị truyền ra ngoài, tổn thất đã là như thế, đành phải làm hết sức lợi dụng Triệu Vô Miên đem lợi ích tối đại hóa. Dương Miểu bị Lâm Công Công ban cho họ vì rừng chính là Lâm Công Công tâm phúc thứ nhất, cho nên mới bị xếp vào tiến nơi đây, xem như trước vào cơ sở làm quen một chút. Mà Đông Yến thế lực trước mắt còn không có thẩm thấu đến cấm vệ, bởi vậy Dương Miểu suy nghĩ dưới, cũng là mang lên nụ cười, chủ động chen vào nói, suy đoán nói, Triệu Vô Miên người này ta ngược lại thật ra chưa thấy qua, nhưng cho dù thương thế hắn khỏi hẳn, giờ phút này xông cửa thành, không phải cũng là đồ đần tiến hành. Cửa thành sau chính là mênh mông bình nguyên, trên tường thành chư vị huynh đệ đồng đều cầm trong tay nhưng bắn trăm bước kinh nỏ, Triệu Vô Miên giờ phút này chưa từng cưỡng ép hoàng hậu, các huynh đệ không có cố kỵ, hắn nếu thật muốn xông ra cửa thành, tại chỗ liền phải biến thành con nhím. Có cấm vệ xem ra, cười tán đồng, Lâm Công Công nói không sai, bất quá Triệu Vô Miên người này ta ngược lại thật ra gặp qua, hôm đó hắn tại Triều Thiên môn trước, giống như sát thần, dũng mãnh vô cùng, vẫn là không thể khinh thường, huống chi, cung nỏ vẫn có thể không cần cũng không cần cho thỏa đáng, căn cứ trong cung tin tức truyền đến, hoàng hậu nương nương thân thể càng suy yếu, cần Triệu Vô Miên còn sống, lúc này ai dám giết Triệu Vô Miên. Dương Miểu khép cười một tiếng, cũng là, nhưng ta bị tổng quản lý thác trách nhiệm, toàn quyền phụ trách phủ hoa cửa xung quanh ngăn phòng, cũng không phải tên soán sĩnh, nếu như Triệu Vô Miên thực có can đảm gan to bằng trời mạnh mẽ xông tới phủ hoa cửa, đến lúc đó để cho ta cái thứ nhất bên trên, vì các minh đệ xung phong. Lời này nghe một chút cũng liền được, Dương Miểu cũng không cảm thấy Triệu Vô Miên có lá gan kia xung thành. Lâm Công Công có đại dụng a. Mấy người lúc nói chuyện, dưới cửa thành liền truyền đến mấy đạo một chút bối rối dây, Tô Bộ Đầu, ngài đây là muốn đi đâu? Dương Miểu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Tô Thanh Khởi thân mang bộ khoái phục, bên hông treo Lùng Bắt Ti ngọc bài, trong tay nắm chính mình bạch nữ tử, đang cùng chỗ cửa thành cấm vệ thương lượng. Bên cạnh nàng còn đứng cái đồng dạng thân mang bộ khoái trang phục đích bộ đầu, cũng không che mặt, hắn đồng dạng dắt ngựa, bụng ngựa bên trên treo một thanh dùng miếng vải đen bao bọc vũ khí, nhìn bộ dạng này, Tô Thanh Khởi là muốn đi ngoài thành làm nhiệm vụ. Dương Miểu đánh giá vị kia bộ khoái vài lần, nhìn qua có chút tuổi trẻ, hắn nhìn qua Triệu Vô Miên truy nã giống, tự biết hắn không hề dài dạng này, bất quá hành tẩu giang hồ, dịch dung là chuyện thường, còn không thể buông lòng cảnh giác. Hắn lại im lặng cảm giác chỉ chốc lát, người này nội tức kéo dài, khí tức bình ổn, nhất định là giang hồ ít có nội gia cao thủ. Bất quá đây cũng chính là nói rõ, thân thể của hắn không ngại, căn bản không có bị thương dấu hiệu. Vậy liền rất không có khả năng là Triệu Vô Miên, Triệu Vô Miên nội thương ngoại thương đều là cực nặng, Lâm Công Công bản thân đều dự đoán, cho dù dùng thiên tài địa bảo, cũng phải tu dưỡng nửa tháng trở lên mới có thể khôi phục chiến lực. Thanh ảnh ngọc cáo lại tại trong cung, Triệu Vô Miên lúc trước cấp 9 trung chính là loại lạc hồng thi. Đấy lòng dự đoán người này không phải Triệu Vô Miên, Dương Miểu liền đem lực chú ý đặt ở trên thân Tô Thanh Khởi. người khắp thiên hạ đều biết Tô Thanh Khởi thân phận, đối với ở trước con mắt người giang hồ mà nói, Tô Thanh Khởi chính là bọn họ tìm tới lạc hướng khói con đường duy nhất. Nàng tại kinh sư lúc, có Lùng Bắt Y, có Tô Tổng Bổ, bởi vậy cho dù là Đông Yến cũng chỉ dám phái cái Diệp Vạn Thương tiến đến thăm dò thăm dò. Bây giờ Tô Thanh Khởi đây là muốn ra thành. Dương Miểu biểu lộ trong nháy mắt của quái, đây không phải là chính là dê vào miệng cọp. Dương Miểu có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bởi vậy cửa thành cấm vệ liền xuất phát từ thiện tâm, đều có chút tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Tô Bộ Đầu, thân phận ngài tôn quý, ngoài thành hung hiểm, trước mắt vẫn là đường ra thành cho thỏa đáng. Tô Thanh Khởi khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản, ta thế nhưng là bị ai giam lỏng tại trong thành. Thế thì không có. Ta thế nhưng là phạm vào đại ly luật pháp, không có ra khỏi thành tư cách. Vậy cũng không có. Cấm vệ trên mặt đều nổi lên đắng chát, cũng không biết có nên hay không thả người. Đúng lúc này, Dương Miểu phi thân mà đến, đặt ở bên cạnh Tô Thanh Khởi, đối với chung quanh cấm vệ nói, Tô tiểu thư muốn ra thành liền để nàng ra, chúng ta không tư cách cản nàng. Phía sau Tô Thanh Khởi nam tử liếc nhìn Dương Miểu, thầm nghĩ những này cấm vệ ngược lại là nghe lời ngươi, thêm nữa ngươi ra miệng thì mềm, không dài sợi dâu, tiếng nói lại lanh lảnh. Tuân mệnh, cấm vệ tránh ra thân vị, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Tô Thanh Khởi trong thành, Đông Yến không dám động, nhưng ở ngoài thành, còn không phải tùy ý Đông Yến tay cầm ném bót. Các loại Tô Thanh Khởi ra khỏi thành, liền phái người theo đuôi, sau đó nhất cử bắt, ép hỏi ra lạc hướng khói tung tích. Vẫn phải dự phòng còn lại muốn bắt Tô Thanh Khởi người. Nghĩ đến, Dương Miểu liền liếc nhìn phía sau Tô Thanh Khởi phố dài, có thể thấy được không ít người nhìn như làm chuyện của mình, kỳ thực lực chú ý đều ở đây một bên, có chút là đại nội cao thủ, có chút chính là đồng dạng muốn bắt Tô Thanh Khởi đồng hành. Giang giác đúng lúc này, dị trạng phát sinh, cái kia bị Dương Miểu coi là một tên phổ thông Lùng Bắt Ti bộ khoái nam nhân chợt đưa tay sờ lên bụng ngửa cái khác miếng vải đen, bàng bạc nội kình trào lên mà ra, khí kình chấn động đến miếng vải đen từng khúc nứt ra, lộ ra miếng vải đen dưới đen vỏ hình nào. Sắp chỗ cửa thành cấm vệ, cách đó không xa đại nội cao thủ cùng ngấp nghé Tô Thanh Khởi người, đều bị chợt nếu như nhưng ra khỏi vỏ âm thanh cả kinh tê cả da đầu, lại chỉ nhìn thấy chỗ cửa thành đao quang thốt nhiên xuất thế, tại màn tuyết bên trong thình lình trượt ra một vòng bạch tuyến. Phốc phốc Dương Miểu đầu lâu chợt bay lên cao cao, máu chảy ồ ạt, cho đến bỏ mình, hắn đều còn tại nhìn lấy mình cái gọi là đồng hành. Mà ra đau người, Triệu Vô Miên đã khô cũng nhanh chóng đem hành đao thu hồi bụng ngựa bên trên treo vào đao. Sau đó hắn nhảy lên trở mình lên ngựa, kẹp chặt bụng ngựa. Khí hí dưới hông thiên lý mã lúc này lý giải, không chút do dự hướng phía cửa thành bay thẳng mà đi. Tô Thanh Khởi đồng dạng trở mình lên ngựa, mang trên mặt khoái ý nụ cười, đuổi sát phía sau. Không ai kịp phản ứng, đều là khuôn mặt hơi có vẻ kinh ngạc, trở về qua thần đến về sau, bọn hắn vội vàng từ bên hông xuất ra thủ thư, nhắm ngay bầu trời nhóm lửa, liều mạng gào thét, có người xung thành. Hưu ẩm chói lọi hồng quang xuất hiện ở màn tuyết phía trên, thuận nguyệt quang rủ xuống tại đất. Mà Triệu Vô Miên sớm đã cùng Tô Thanh Khởi chạy ra khỏi phù hoa cửa, hắn tiếng nói hỗn tạp liên tiếp thủng thư tiếng bạo liệt, xa xa truyền đến, mang theo không cầm được thoải mái cùng ý cười, hào hùng cùng thoải mái, hét lớn mà đến. Hộ tống công chúa, bên đường đoạn ngựa, hành thích hoàng hậu, ban đêm xông vào kinh sư, chu sát đông yến người, Triệu Vô Miên. Chương 134, Sán Thiên Hạ Chi Đại Thế chương 134, Sán Thiên Hạ Chi Đại Thế Thương Hoa Nương Nương đứng ở trên nhà cao tầng, chắp tay nhìn qua sông cửa mà chạy Triệu Vô Miên. Trên tường thành có chút người bắn nỏ hơi có vẻ do dự, không dám mở cùng, lo lắng giờ phút này giết Triệu Vô Miên, làm hại hoàng hậu tâm bệnh không hiểu, càng bệnh nặng, gánh chịu trách nhiệm. Càng có chút là nghe nói trong miệng Triệu Vô Miên nói hộ tống công chúa người mà chậm chạp không chịu ra tay. Lạc hướng khói mẫu thân tại đại nội nhân duyên rất tốt, không ít người đều được nó ân huệ, ghi nhớ trong lòng, Tô Tổng Bộ là như thế, Lao Lý cũng là như thế, bọn hắn trong đó có ít người, cũng là như thế. Chỉ có những cái kia nhận lý lẽ cứng nhắc, cảm thấy Triệu Vô Miên vô luận thân phận gì, hành thích hoàng hậu chính là cái kia bắt quân sĩ tại chỗ không chút do dự bóp cò súng, hưu 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 âm thanh xé gió nhìn như tinh mịn, nhưng kỳ thực đại bộ phận đều tại nhắm chuẩn dưới háng Triệu Vô Miên tiên lý mã, thêm nữa bóng đêm nồng đậm, màn tuyết rủ xuống ảnh hưởng tới ánh mắt, ngược lại làm hại chính xác không tốt mà ra tay nhân số, đại khái cũng chỉ chiếm trên tường người bắn nỏ 1/3, bởi vậy Triệu Vô Miên cầm đao ngăn trở hai vòng không đau không ngứa tiến triều về sau, liền đã dựa vào dưới hông thiên lý mã tốc độ trốn ra tầm bắn bên ngoài. Thương Hoa Nương Nương thần sắc phức tạp, Triệu Vô Miên lần này ra khỏi thành, cùng lúc trước Thái Nguyên cỡ nào giống nhau, nhưng khi đó hắn mai danh nhận tích, cướp đoạt thiên lý mã, chỉ vì mau chóng đuổi tới kinh sư, mà hiện nay, hắn đều đã đủ để thoải mái báo ra tên tuổi của mình. Thế cục khác với lúc đầu là một bộ phận nguyên nhân, Triệu Vô Miên bản thân tâm tính, thực lực đều cùng trước đó không thể so sánh nổi, càng là một nguyên nhân quan trọng. Cái này nam nhân, luôn có thể cho nàng kinh hỉ, đã sớm không thể vẹn vẹn dùng hộ long sứ người cái thân phận này đơn giản khái quát hắn. Thương Hoa Nương Nương bằng vào võ khôi cao tuyệt thị lực, lại liếc nhìn tưởng thành người bắn nỏ cùng thủ thành cấm vệ, phát giác bọn hắn trong đó không ít người mắt thấy Triệu Vô Miên bỏ chạy, chẳng những không đấm ngược dậm chân, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Đánh ra có chút là bản thân liền thưởng thức Triệu Vô Miên diễn xuất há tử, có chút chính là nữ đế phái. Thương Hoa Nương Nương khẽ lắc đầu, thầm nghĩ là hướng khói a lạc hướng khói, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ là thành thành thật thật đi về miền cốc tinh tu y thuật, nhưng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm kinh sư đã có nhiều như vậy người xem ở trước hoàng hậu trên mặt mũi, trong lòng ủng hộ ngươi làm hoàng đế, càng là không biết từ chỗ nào nhặt được Triệu Vô Miên như thế một khối bảo ngọc. Muốn nói ghen ghét, cái kia Thương Hoa Nương Nương đích thật là có chút ghen ghét, cùng lạc hướng khói so sánh, nàng đã từng chỗ nỗ lực đấy, coi như rất rất nhiều. Bất quá võ khôi cao thủ, tự có độ lượng, nàng cũng chỉ là âm thầm cảm khái một câu, liền đem ánh mắt nhìn về phía thành cung bên trong. Quả nhiên, một đạo hồng ảnh đột nhiên tự cung trên tường đạp mạnh mà qua, chợt lấy cực nhanh tốc độ phóng tới phù hoa cửa, một cái hô hấp ở giữa liền đã lướt qua gần phân nửa kinh sư, cái này khinh công, cho dù Triệu Vô Miên có Thiên Lý Mã cũng sớm muộn bị đuổi kịp.
Đúng vậy Lâm công công.
Thương Hoa Nương Nương thuộc mỹ khuôn mặt lạnh lùng câu lên mỉm cười, phủ thêm áo bào đen, liền muốn đi chặn đường, nhưng nửa đường lại là chợt bay ra một bóng người, đột nhiên ngăn ở Lâm công công trước mặt. Ở to lớn tiếng gầm thuận hai đạo nhân ảnh chỗ giao hội hướng ra phía ngoài tiêu tán, đầy trời màn tuyết trong nháy mắt hình thành một đạo cực kỳ khoa trương trống rỗng, đồng thời cái này trống rỗng còn đang không ngừng mở rộng. Kinh sư các cửa các hộ giấy dán cửa sổ đầu tiên là hiện hiện lên ngân, sau đó trong nháy mắt băng liệt, trong phòng ánh đến chợt vừa diệt, sau đó trống rỗng mới cuốn sạch lấy gió tuyết đầy trời đánh tới. Chỉ một chiêu, đèn hoa sáng chói kinh sư liền xuất hiện một mảnh không có ánh đến đen kịt trống rỗng. Tô tổng bộ, ngươi này là ý gì? Lâm công công tiếng nói bao hàm tức giận. Tô tổng bộ tiếng cười bình thản, trên triều đình dưới ngũ hồ tứ hải đều biết ta Tô nghi ngờ hy ủng hộ đích công chúa xưng đế, vậy bản quan bây giờ bảo vệ Triệu Vô Miên gia kinh, ai dám có chỗ dị nghị? Triệu Vô Miên cướp đoạt tấn vương Thiên Lý Mã, vào cung cưỡng ép hoàng hậu ý đồ hành thích, đem hoàng gia mặt mũi đặt không có gì. Ngươi đối với nổi ngươi trên đỉnh mũ con sao? Không phải là đúng sai, tự có hậu nhân ước định. Bản quan đối với nổi lúc trước bị sơ dụng cụ hoàng hậu ân huệ chính mình, làm cản. Sơ dụng cụ hoàng hậu đã chết, đương kim hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thưởng phạt phân minh. Ngươi lời ấy là đem cái kia bị Triệu Vô Miên làm hại nằm trên giường không dậy nổi hoàng hậu đặt chỗ nào? Lần này qua đi, bản quan tự sẽ chịu đòn nhận tội ở trước Khôn Ninh cùng, cam được trách phạt, bảo hộ hoàng hậu, không khỏi tổng quản đại nhân vấn trách. Tối nay Triệu Vô Miên nhất định phải bị bắt. Ta ở chỗ này, ngươi tới thử một chút. Một phe là đại nội tổng quản, một phe là lùng bắt ti tổng bộ, hai vị võ khôi cấp bậc cao thủ, có thể nói là đại ly triều đỉnh hai đại môn thần hai người, ngay trước toàn thành mặt đánh lên. Thương Hoa Nương Nương chắp tay sau lưng nhìn qua ra tay đánh nhau hai người, vui sướng cười một tiếng. Bất quá tại toàn thành lực chú ý đều bị hai đại võ khôi cấp bậc cao thủ hấp dẫn giờ phút này, võ công núi tại kinh sư trong phân đà, thì chậm rãi đi ra một vị thân mang tím đậm đạo bào, tóc mai điểm bạc, tiên phong đạo cốt trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ ngửa đầu nhìn qua hai người, không hề bận tâm hai con ngươi có chút ngưng tụ, sau đó liếc nhìn phù hoa cửa phương hướng. Về thủ sư thúc, này nên như thế nào? Một vị đồng dạng thân mang đạo bào đệ tử không khỏi hỏi, ngữ khí còn mang theo vài phần hoảng sợ. Vị này đệ tử trẻ tuổi, chính là lúc trước bị Triệu Vô Miên đánh cho đạo tâm vỡ vụn Huyền Lưu tiểu đạo trưởng. Thái Nguyên chiến dịch về sau, Huyền Lưu tinh thần chán nản, yên lặng rời đi, một đường tới kinh sư. Hắn không tiên lý mã, một đường cưỡi ngựa xem hoa, lấy chiếu đạo tâm, kỳ thật cuộc sống tạm bợ trôi qua cũng thoải mái, cũng dần dần đã thấy ra, dù sao cái này thế đạo, nhất không kiếm khuyết đúng là thiên chi tiêu tử, chính mình không bằng Triệu Vô Miên, liền chỉ là chính mình tu hành không tới nơi tới chỗ thôi. Bất quá chờ hắn đến kinh sư cửa chính, nơi này liền bị phong thành, Huyền Lưu tiểu đạo sĩ sừng sốt lẻ loi ở ngoài thành thổi ba đêm gió lạnh, mới bị bỏ vào nội thành, kết quả còn chưa ngồi nóng nít hồ, chỉ nghe thấy Triệu Vô Miên mới cái kia gần như truyền khắp gần phân nửa kinh sư, đáy lòng đông cảm giác kinh hãi, nghĩ thầm làm sao chính mình chạy đến đâu mà Triệu Vô Miên liền xuất hiện ở chỗ nào a, bị hắn gọi là về thủ sư thúc trung niên đạo sĩ. Đúng vậy, lúc trước một trưởng bố nát, thật tâm mạch võ công núi cao người, đương kim võ khôi quý nhất chân nhân sư đệ. Về thủ chân nhân tu đạo hơn 40 năm, một thân võ nghệ đã tới hóa cảnh, chậm chạp không có đột phá thiên địa chi tiểu, không phải là bởi vì hắn không thiên phú, mà là hắn muốn không dựa vào chính trung, chỉ dựa vào thực lực của bản thân chính mình cầu thông thiên địa chi tiểu, bởi vậy mới bị thẻ 10 năm lâu. Cho nên về thủ chân nhân nên có thể tính là võ khôi thủ môn loại cao thủ cấp bậc này. Võ công núi chính là đại ly quốc giáo, Triệu Vô Miên kẻ này bên đường cấp ngựa, hành thích hoàng hậu, nếu như chỉ vì hắn là cái kia hộ tống đích công chúa hồi kinh người, chúng ta liền trí chi không để ý, vậy cái này quốc giáo thân phận vẫn là sớm làm tháo cho huyễn thật cắt đi. Huyền Lưu trên mặt do dự, nhưng nếu như Triệu Vô Miên nói là thật, vậy hắn sở dĩ làm hai chuyện, không thể nói trước là có cái gì cấp độ sâu nguyên nhân. Vô luận ẩn tình như thế nào, làm chính là làm, khám hư mà dòm thật. Về thủ chân nhân nhàn nhạt lắc đầu, võ công núi chính là quốc giáo, chính là vì đại ly triều đình làm việc, mà đích công chúa trước mắt còn nhập không được triều đình. Đệ tử cảm thấy quốc giáo là vì thiên hạ lê dân làm việc. Huyền Lưu phản bác. Về thủ chân nhân nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó mang lên một tia nụ cười nhàn nhạt, lại là giật ra chủ đề hỏi, ngươi từng tại Thái Nguyên bị Triệu Vô Miên một chiêu giải quyết? Huyền Lưu nghiêm túc suy nghĩ một chút, là hai chiêu. Về thủ chân nhân, hắn là tâm ma của ngươi. Về thủ chân nhân quay đầu, đại khái là cảm thấy mình người sư điệt này quá mức ngu dốt, ngửa đầu nhàn nhạt hỏi. Huyền Lưu không trả lời, một chút về sau mới khẽ bước cằm, đệ tử thân là nguyên khôi, lường trước cùng hắn cùng tuổi, lại ngay cả hai chiêu đều chống đỡ không dưới, quan trọng nhất là tại đệ tử còn tại giang hồ các nơi tìm cái gì đại hội luận võ thi đấu đoạt thứ tự thời khắc, Triệu Vô Miên đã chen chân thiên hạ đại thế, lại đã thành cái này đại thế bên trong không thể thiếu một bộ phận, như thế bị cách độ lượng tầm mắt võ nghệ bên trên đủ loại chênh lệch, hoàn toàn chính xác để đệ tử cảm thấy tự ti. Như vậy tùy ta tới. Về thủ chân nhân nhàn nhạt vung lên mới nói bảo tay áo dài, quay người trở về phân đà, lại là dắt ngựa dẫn theo kiếm. Huyền Lưu hơi sững sờ, lần này đi như thế nào? Bắt giặc thủ Triệu Vô Miên, sán thiên hạ chi đại thế. Sán thiên hạ chi đại thế? Huyền Lưu sinh lòng nghi hoặc, Triệu Vô Miên là nữ đế phái, muốn nói cái gọi là thiên hạ đại thế, chờ hắn sau khi chuyển thành công, lạc hướng khói bản thân chẳng phải đại biểu cho thiên hạ đại thế. Hắn liền hỏi, sư thúc trong miệng thiên hạ đại thế, đến tột cùng là thiên hạ của ai? Về thủ chân nhân trở mình lên ngựa, đem trường kiếm xoài bước tại bên hồng, cười nhạt một tiếng, lạc ra thiên hạ, võ công núi lại thế. Chương 135, nhân sinh nơi nào không phải tu la chẳng. Chương 135, nhân sinh nơi nào không phải tu la chẳng. Ngân nguyệt treo cao, tuyết thế tầng tầng lớp lớp. Triệu Vô Miên hai người từ phù hoa phía sau cửa bay thẳng mà ra, bên người chính là vô số đuổi sát theo đại nội cao thủ, hoặc là muốn bắt Tô Thanh Khởi hỏi ra Lạc Hướng Khói tung tích không biết tên giang hồ khách. Không trung thùng thư liên tiếp tiếng nổ mạnh, cùng truy binh kêu đánh tiếng la giết ngưng tụ không tan. Bất quá Võ Khôi cấp bậc cao thủ đều bị ngăn ở kinh sư, những người này nếu muốn ở bên trong hơi thở hao hết trước đó dùng khinh công đuổi kịp Tiên Lý Mã, cũng là không phải là không có khả năng, chỉ bất quá Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi cũng không phải ăn cơm khô, các loại đuổi theo tới mấy người, đem chặt thương về sau, liền đem những truy binh này xa xa bỏ lại đằng sau. Nỗi lòng của hai người đều là khó mà bình tĩnh, từ khi Lạc Hướng Khói tin tức bị Vu Minh tuân ra về phía sau, mấy người liền bị giang hồ truy sát, không thể không trốn tránh tránh, sợ hãi rụt rè, trong đáy lòng đều kìm nén một hơi, bây giờ đao ra kinh sư, tâm tình thoải mái tới cực điểm, tự nhiên nỗi lòng thật lâu khó mà bình phục. Không quá kích động về kích động, cẩn thận về cẩn thận, hai người rụt ngựa chạy như điên, sửng sốt chạy qua bốn tòa 10 dặm trường đỉnh, mắt thấy kinh sư bắt ngát tường thành đều đã biến mất ở trên đường chân trời, mới chậm rãi chậm lại mã tốc. Ngồi xuống ngựa có chút lớn thở, nhưng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, ước gì lại chạy vài vòng, nhắc tới cũng là đáng thương, Thiên Lý Mã tinh lực tràn đầy, mỗi ngày đều muốn chạy vài vòng thao luyện, nhưng con ngựa này từ khi đi theo Triệu Vô Miên, phần lớn thời gian đều tại nuôi phiêu. Tô Thanh Khởi lông mày nhẹ chau lại, cảm giác một trận, lường trước đã đem truy binh triệt để bỏ rơi, liền chợt nhớ ra cái gì đó, ngựa khí mang lên mấy phần cổ quái. Xem cô nương đâu? Nàng giống như bị chúng ta để qua kinh sư á. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ, mấy ngày nay không liên hệ với nàng. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, sau đó khẽ lắc đầu, bất quá chờ nàng nghe nói ta mạnh mẽ xông tới đi ra tin tức về sau, tự sẽ cùng lên đến, trước mắt Đông Yến còn không biết Quan Vân Thư cùng ta quan hệ, sẽ không ngăn nàng. Nói xong, Triệu Vô Miên từ ngựa mình bụng bên cạnh đại sự trong túi móc ra bạch đoàn đoàn, "Oi, tỉnh, ta cùng Tô tiểu thư tại phủ cận cất giấu, ngươi đi đem xem cô nương tìm đến." Bạch đoàn đoàn di chuyển dưới, lộ ra một trương mệt mỏi chi mặt. Triệu Vô Miên tại trầm gia dưỡng thương 5 ngày, Tuyết Tiêu cũng đi theo ngủ 5 ngày. Giờ phút này bị cưỡng chế khởi động máy, Tuyết Tiêu đánh cái thật to ngáp, nghiêng đầu phản ứng một hồi xem cô nương là ai, sau đó mới bất đắc dĩ mở ra cánh, phi thân mà đi. Nó là thật sự sợ Quan Vân Thư. Tô Thanh Khởi nhìn qua Triệu Vô Miên làm xong đây hết thảy, mới nghiêng đầu nhìn hắn, thuận hắn lời mới rồi hỏi, "Cho nên ngươi cùng xem cô nương quan hệ thế nào?" "Ừm." "Bằng hữu?" "Tại sao là câu nghi vấn?" Tô Thanh Khởi vẻ mặt và ngữ khí đều rất bình tĩnh, nhưng chính là dạng này mới lộ ra đáng sợ. "Không sai, chính là bằng hữu." Triệu Vô Miên dùng tới giọng khẳng định. Tô Thanh Khởi mắt hạnh híp dưới, sau đó nói, "Quan Vân Thư từ nhỏ thiên tư thông minh, tính cách quái gở, hướng dễ nghe nói chính là hành xử khác người, khó nghe chút chính là không hiểu nhân tình thế sự. Có thể làm cho nàng thừa nhận là bằng hữu, xem ra công tử cùng nàng ở giữa đã xảy ra rất nhiều. Nếu là rảnh rỗi, thế nhưng là có thể cùng ta tinh tế nói tới. Kỳ thật cũng không có phát sinh rất nhiều." Triệu Vô Miên rỗi ra mấy cây ngón tay, "Ta võ nghệ cao tuyệt, dáng dấp cũng không tệ, trọng cam kết lại có tinh thần hiệp nghĩa. Ưu điểm của ta quá nhiều, tiểu nhi cô cùng ta tiếp xúc qua khó kìm lòng nổi, muốn cùng ta làm bằng hữu cũng rất bình thường." Tô Thanh Khởi nháy mắt mấy cái, có chút muốn cười, nàng đều mang theo vui vẻ cùng từng chiều thái độ nói, "Tốt tốt tốt, Thanh Kinh cũng cảm thấy như vậy, chỉ là bị xem cô nương nghe đi, tất nhiên sẽ trào phúng ngươi tự luyến. Trên đời này nhưng không có so với nàng càng người hay tự kỷ tự yêu chính mình." Triệu Vô Miên nhàn nhạt phất tay. "Thật sao? Cái tiết như thế xem ra, ngươi ngược lại là bị ta ảnh hưởng tới rất nhiều." Đúng lúc này, một đạo êm hai tiếng nói nương theo lấy thanh thúy tiếng vó ngựa, thuận bóng đêm chuyển vào trong hai. Triệu Vô Miên sắc mặt biến thành cương, im lặng nghe tiếng nhìn lại, Quan Vân Tư mặc thuần trắng tăng bảo, eo đeo trường kiếm, cưỡi ngựa mà đến, Tuyết Tiêu đang tại mấy người đỉnh đầu xoay quanh. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ba người đi tất có thời ta từ trước đến nay ưa thích lấy thừa đủ thiếu, bác học rộng trí, mà xem cô nương chính là trong những người ta quen biết cực kỳ ưu tú cái đám kia người, tất nhiên là hẳn là học một ít. Triệu Vô Miên làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, hỏi, "Làm sao nhanh như vậy đã tới rồi? 5 ngày không thấy, xem cô nương khí sắc rất tốt sao?" Tô Thanh Khởi liếc xéo lấy Triệu Vô Miên, đại khái là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Vô Miên như thế. Miệng lưỡi trơn tru. "Cửa thành mở rộng, ta tự biết ngươi không chịu ngồi yên, bởi vậy sớm liền tại một chỗ khác cửa thành phụ cận chờ lấy, quả nhiên liền nhìn thấy ngươi dẫn xuất động tĩnh, liền một mực đang đằng sau đi theo ngươi." Quan Vân Thư cưỡi ngựa tới gần, mà không biểu tình, "Ta khí sắc coi là thật rất tốt. Nếu quả như thật có người đơn thuần coi là Quan Vân Thư là ở hỏi nàng khí sắc có được hay không, vậy người này đánh giá rất khó tìm đến bạn gái. Ta không phải đạo sĩ, xem không hiểu tướng mạo khí sắc các loại đồ vật, xem cô nương có thể đợi ta đi võ công núi bồi dưỡng một đoạn thời gian." Quan Vân Thư thần sắc từ mặt không biểu tình hóa thành băng lãnh tận xương. "Cho nên ngươi đang ở đây tức giận ta đây 5 ngày không có cho ngươi viết qua tin." Quan Vân Thư chỉ ở trên trời bay lượn Tuyết Tiêu, ngữ khí mang lên mấy phần trào phúng, "Rất khó sao? Vẫn là nói ngươi trầm mê ở nữ bộ khoái thân thể, đều đã quên ta còn tại kinh sư." Tô Thanh Khởi nháy nháy mắt, tuy bị nói có chút xấu hổ, nhưng cũng không biết làm tại sao có mấy phần muốn cười. Triệu Vô Miên ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nhìn qua tại thiên không xoay quanh đang chuẩn bị bay xuống ngủ tiếp đại cảm thấy Tuyết Tiêu, "Con chim này cả ngày không phải ăn chính là ngủ, ta thực sự không đành lòng để nó chân chạy đưa tin, nhưng nếu để cho ta làm ra lựa chọn, ta nhất định chọn xem cô nương, cho nên bây giờ chính là để xem cô nương phá ăn mặn giới cơ hội tốt." Tuyết Tiêu như thế mà mỡ, không biết hương vị như thế nào. "Tuyết Tiêu." Nó lại yên lặng huy động cánh bay lên trên. Dứt lời, Triệu Vô Miên lại nghiêng đầu nhìn về phía Quan Vân Thư, nghe động huyền đại sư nhắc qua, "Xem cô nương đã từng nếm qua Tuyết Tiêu thịt, không thể ăn, đó là ngươi cách làm có vấn đề, chiếu ta nói." Quan Vân Thư yên lặng mở ra cái khác ánh mắt, thản nhiên nói, "Lưu Đức Chi tới kinh sư, ta dùng phi châm truyền tin nói cho hắn Tấn Vương Thế Tử tin tức, như vậy, Tấn Vương một phương chỉ sợ muốn phân ra số lớn nhân thủ đi thăm dò Lâm Công Công. Tô Thanh Khởi lại nháy nháy mắt, Quan Vân Thư lời này, nghe ngược lại tốt giống như là có mấy phần, ân. Vì khuất, ta giúp ngươi bãi bình lưu ước chi cùng Tấn Vương, ngươi bây giờ còn nói những này nói đùa cả ta. Đại thể chính là như vậy cái ý tứ. Tô Thanh Khởi bỗng cảm giác kinh ngạc, đây chính là Quan Vân Thư à, nàng cũng không phải cái gì cô gái tầm thường. Thế mà cũng sẽ có ủy khuất. Tô Thanh Khởi nhìn một chút Triệu Vô Miên, lại nhìn một chút Quan Vân Thư, trong mắt to để lộ ra mấy phần hồng nghi, cảm thấy hai người này quan hệ rõ ràng không bằng hữu đơn giản như vậy. Nhưng mà năm ngày trước cùng Quan Vân Thư phân biệt lúc, Tô Thanh Khởi còn lòng tràn đầy tự ti cảm thấy Quan Vân Thư mới càng thích hợp cùng Triệu Vô Miên song tu, bây giờ mấy ngày ngắn ngủi đi qua, nàng liền bắt đầu xuất ra vợ cả tư thái nghi thần nghi quỷ. Chỉ có thể nói Triệu mẫu người thật là nghiệp chướng nặng nề. Ừm, thật có lỗi. Triệu Vô Miên trung thực nhận lầm. Quan Vân Thư nghiêng đầu nhìn hắn, tinh xảo gương mặt xinh đẹp mang lên một tia không hiểu ý cười, ngửa đầu ngạo mạn nói, "Không có việc gì, ta độ lượng tuyệt không phải người thường, tha thứ ngươi rồi, hơn nữa còn đã biết ngươi thế mà chẳng biết lúc nào từ động huyền sư thúc nơi đó nghe xong quá khứ của ta. Vì sao nghĩ như vậy tìm tòi nghiên cứu ta đã từng bị ta mê hoặc, nhưng ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ta là Nico, chắc là sẽ không nhiễm tình yêu nam nữ đấy." Triệu Vô Miên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt kinh ngạc, cái gì cái gọi là ủy khuất? Cái này Nico chính là cố ý nói như vậy, như thế tứ cơ trả thủ Triệu Vô Miên chỉ biết là chơi nữ bộ khoái, không cho nàng viết thư. Hèn hạ. Triệu Vô Miên không chút lưu tình nói, người giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa là một mã sự tình, hèn hạ vô sỉ lại là một cái khác mã sự tình. Quan Vân Thư tay nhỏ nhẹ vỗ về trên vai tự mình mái tóc, hướng Triệu Vô Miên lộ ra người thắng nụ cười, hèn hạ chỉ là thủ đoạn, ngươi quá thông minh, không đối với ngươi hèn hạ một điểm, ta đã không thành mục đích. Chấm đã, hay là trước nói chuyện chính sự đi. Tô Thanh Khởi vội vàng đưa tay, đáy lòng nổi lên một tia cảm giác nguy cơ, lại để cho Quan Vân Thư như thế nói chuyện với Triệu công tử xuống dưới, đánh giá nàng tu luyện Nguyệt Hoa kiếm đều muốn biến thành Lục Hoa kiếm rồi. Triệu Vô Miên nhân tiện nói, Lâm công công bắt cóc Tấn Vương thế tử, tuyệt không phải Tấn Vương thế tử tra được hắn ban đầu thân phận đơn giản như vậy. Ta có chút suy đoán, bất quá muốn đi tấn phía Bắc Cương, gặp được Đồng Ngọc Lầu mới biết được đáp án. Quan Vân Thư hừ nhẹ một tiếng, xoay qua ánh mắt có chút kẹp chặt bụng ngựa, ba người hướng phía tây gấp rút chạy tới, trong miệng nàng thì thản nhiên nói, đi biên cương trước đó, còn muốn đường tắt tấn ở bên trong, cũng hoặc tấn đông, thân phận của ngươi bây giờ huyên náo thiên hạ đều biết, cho dù bởi vì dịch trạm truyền đạt tin tức tốc độ không có chúng ta nhanh, nhưng lường trước cũng liền kém một hai ngày thời gian. Ngươi dự định trạm thứ nhất đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Tần Phong trại, ta từng đi trong cung trộm lấy chín chuông, sau hốt hoảng mà chạy, bị người nửa đường chặn giết, lưu lạc Tấn Bắc, bây giờ đã mất đi ký ức, chín chuông cũng không cánh mà bay, nhưng lường trước nên còn tại Tấn Bắc, ta từng ở trong đó xảy ra chuyện, không thể nói trước còn có lưu một tia manh mối. Trộm lấy chín chuông. Quan Vân Thư chân mày cau lại, nghiêng mắt đánh giá vài lần Triệu Vô Miên, ngươi mất trí nhớ trước cùng mất trí nhớ về sau, đều rất gan to bằng trời đấy. Là thanh ảnh ngọc áo. Mời khen ta dũng khí hơn người, tạ ơn. Mà ta trước đây đi theo bên cạnh Tô tiểu thư sông thành, nhưng căn cứ rừng miểu phản ứng, hắn rõ ràng là bởi vì cảm thấy thương thế của ta không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục mới có thể như vậy không có phòng bị. Cho nên là trong cung một kiện khác chín chuông, ta hỏi qua Trầm tiểu thư, nàng nói là loại lạc hồng thi, rất tà dị một kiện chín chuông. Quan Vân Thư mắt hạnh nhắm lại, lại đánh giá mắt Triệu Vô Miên, căn cứ rừng miểu phản ứng trái lại phỏng đoán hắn từng trộm lấy chín chuông. Triệu Vô Miên một đường đi tới, mặc dù sở tác sở vi nhìn qua lô mãng không biên giới, nhưng người nào muốn thật sự cho rằng hắn sẽ chỉ dùng bắp thịt suy nghĩ, vậy sẽ chỉ trở thành kế tiếp rừng miểu. Với lại loại lạc hồng ti hiệu dụng cũng có thể giải thích ta vì cái gì mới từ trong cung đem trộm lấy, liền có thể ngắn ngủi một hai ngày chạy tới Tân Bắc. Rõ ràng là dùng thọ tính. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, lại giả bộ khẽ thở dài một cái, như thế xem ra, không đột phá thiên địa chi tiểu, ta liền phải tráng niên mất sớm. Dùng thọ tính đổi lấy tốc độ là loại lạc hồng ti thông thường cách dùng, nói trắng ra là, chính là ngươi cả người đều bị loại lạc hồng ti biến thành gấp đôi nhanh, chính là gấp ba nhanh, gấp 10 lần nhanh. Tốc độ gấp đôi tăng tốc, thọ tính tự nhiên cũng là gấp đôi tiêu hao. Nghe thấy lời ấy, Tô Thanh Khởi nhịn không được giữ chặt Triệu Vô Miên ống tay áo, có chút sợ hắn thật sự biết tráng niên mất sớm. Quan Vân Thư thấy thế không khỏi mở ra cái khác ánh mắt, mà không biểu tình hỏi, "Ta đi trước Tiểu Tây Thiên mời sư thúc đi kinh sư, sau đó lại đi Tân Bắc tìm ngươi, sẽ không để cho ta dùng Phật châu a?" Triệu Vô Miên làm ra một bộ phòng bị bộ dáng. Quan Vân Thư vừa bực mình vừa buồn cười, Tiểu Tây Thiên đã là ván đã đóng thuyền nữ đế phái bây giờ liên quan đến việc này, vậy ta liền vô điều kiện giúp ngươi trở việc này giải quyết, nếu như ngươi còn muốn mời ta hỗ trợ, liền dùng Phật châu, hài lòng chưa? Vậy là tốt rồi nói. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, liền nghe Tô Thanh Khởi ở một bên nói, mộ cô nương cùng Tường Trúc quận chúa cũng ở đây tìm kiếm chính trung, các nàng không thể nói trước đã có mấy phần manh mối. Không bằng cùng các nàng cùng một chỗ, vừa vặn đi hỏi một chút mộ cô nương vì sao chắc chắn ngươi là Tường Trúc quận chúa tương lai phu quân. Nói đến nửa câu sau, Tô Thanh Khởi ngữ khí giống như hơn mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Sự tình có nặng nhẹ, mà tấn địa mục trước là bực nào tình huống, còn không rất hiểu rõ, tốt nhất đi trước Tấn Bắc tìm hiểu rõ ràng tin tức, rồi quyết định mục đích cũng không đổi. Quan Vân Thư chậm rãi nói, sau đó lại liếc nhìn Triệu Vô Miên, bất quá ta cũng rất tò mò người cùng bị kia Tương Trúc quận chúa đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không thể để cho ta không công ở bên ngoài thổi gió lạnh rơi tuyết, thay ngươi thủ thời gian dài như vậy cửa. Triệu Vô Miên cảm thấy có chút tê cả da đầu, rõ ràng hắn chỉ có Tô Thanh Khởi một vị rất đáng yêu bạn gái, nhưng luôn cảm giác nhân sinh nơi nào không phải tu la chàng. Bất quá Quan Vân Thư nói có lý, Triệu Vô Miên lần này xuất hành, tìm kiếm lại là Hồng Ti, tìm kiếm Hứa Nhưng viện trợ, cùng phá hư Đông Yến tại Tấn Bắc bố trí, còn có giết Vu Minh thu hồi Thanh Minh kiếm. Mục đích rất nhiều, nhưng tấn thế cục còn không rõ rồi, vẫn phải là đi trước tìm kiếm tin tức mới biết bước kế tiếp mục đích. Ý niệm tới đây, ba người liền tăng nhanh mã tốc, hướng tấn bay đi. Chỉ là tình cảnh này, nếu để cho lúc trước vừa thức tỉnh Triệu Vô Miên nhìn thấy đánh giá sẽ lòng tràn đầy không hiểu. Lúc trước chỉ muốn mau chóng chạy ra tấn, bây giờ Triệu Vô Miên nhưng lại quyết tâm trở lại chỗ cũ. Quả nhiên là thế sự vô thường. Chương 136, hội tụ Hãn Châu. Chương 136, hội tụ Hãn Châu. Hai ngày sau, tấn, Thái Nguyên. Tới gần cửa hải cuối năm, Thái Nguyên nội thành đã ngắn ngủi quên đi nửa tháng trước Triệu Vô Miên trước mặt mọi người cướp ngựa sự tình. Bởi vì trước mắt Thái Nguyên nội thành đang tại tổ chức anh hùng đại hội. Nửa tháng trước Triệu Vô Miên trước mặt mọi người đoạt thiên lý mã, không có cuối cùng phần thưởng, nhưng lời nói đều đã thả ra, Tấn Vương cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tổ chức. Nổi lên 10 ngày qua, mắt thấy tin tức đã truyền đi, nghĩ đến tham gia hảo hán cũng đã tàu xe mệt mỏi tới Thái Nguyên, lúc này mới khó khăn lắm bắt đầu. Trước mắt Thái Nguyên trung tâm đường cái đã đúc lên lôi đài, đang tại tổ chức hải tuyển. Loại này luận võ đánh lôi đài ở đời này quá mức phổ biến, căn bản không cần Tấn Vương hao tổn nhiều tâm trí lực lượng, toàn quyền giao cho bọn thủ hạ xử lý là được. Hắn thay mặt tại thư phòng phê duyệt quân tình. Không bao lâu, Tần Sách Tử bước chân vội vàng, ngay cả báo cáo một tiếng cũng không lo được, trực tiếp đẩy cửa vào. Vương gia, Lưu Minh từ kinh sư chuyển đến bức thư. Tấn Vương đuôi lông mày cau lại, Tần Sách Tử như thế vô cùng lo lắng cũng không thấy nhiều, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ nhíu mày nhìn qua trong tay văn bản tài liệu, trong miệng hỏi, nói cái gì? Tần Sách Tử thở một hơi thật dài, truyền đạt bức thư, Vương gia chính mình xem một chút đi, đây là Lưu Minh sai người 800 dặm khẩn cấp đưa tới tin, cái kia dịch làm đã chạy chết 4 con ngựa tốt, sau đó lại dùng một thân khinh công liều mạng đưa tới Thái Nguyên, vừa tới Tấn Vương phủ liền mệt mỏi gục xuống, đến nay còn choáng. Tấn Vương lúc này mới khó khăn lắm ngẩng đầu, hơi có vẻ ngạc nhiên, tiếp nhận bức thư mở ra xem xét, lúc này bỗng nhiên đứng người lên, trên trán nổi gân xanh, không có chút rung động nào, khuôn mặt hiện hiện một tia âm trầm, sau đó chính là bạo nộ. Hắn đột nhiên vỗ trước người bàn gỗ, chỉ nghe ầm tiếng vang, bàn gỗ lúc này băng liệt, trên đó rất nhiều văn bản tài liệu mạn thiên phi vũ. Tần Sách Tử đều bị giật nảy mình, Tấn Vương lúc tuổi còn trẻ cũng là lập tức vương ra, tất nhiên là sẽ một thân võ công giỏi, chỉ là tính nan chi lao dịch về sau, Tấn Vương chưa hề ra lại qua tay, bây giờ như vậy bạo nộ bộ dáng, Tần Sách Tử chỉ ở năm đó Tấn Vương phi buồn bực sầu não mà chết sau gặp qua. Tấn Vương đột nhiên vung lên ống tay áo, bỏ xuống bức thư, đông cung tụ trường thọ. Lâm công công một giới chỉ có võ nghệ thái giám, ai cho hắn lá gan? Tần Sách Tử hơi sững sờ, vội vàng tiếp nhận bức thư, nhìn mấy lần, mới suy nghĩ một lát, tin tức này căn cứ Lưu Minh nói, chính là âm thầm có người bức cho hắn, rõ ràng là mượn đao giết người, khu sói nuốt hổ kế sách, tạm thời trước liên lạc Kiến Vương, hỏi một chút hắn thế tử đến cùng có ở đó hay không cái kia, lại để cho Lưu Minh tại kinh sư tiếp tục điều tra. Chí ít tìm được trước chứng cứ, nếu không sẽ chỉ chúng âm thầm người mà tính toán. Cái gì âm thầm người? Truyền tin người hơn phân nửa chính là Triệu Vô Miên, gần nhất chỉ có hắn từng chui vào đại nội cùng Đông Cung. Tấn Vương thở một hơi thật dài, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Vậy hắn mượn đao giết người ý đồ cũng quá rõ ràng, nhưng đại nội tổng quản Lâm Công Công là Đông Yến người, đoán chừng không giả, chúng ta người thuận Đông Yến hướng sâu điều tra, cuối cùng manh mối cũng chỉ hướng Đông Cung. Tần Sách Tử lại nhìn vài lần tin, đáy mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc, bất quá Triệu Vô Miên xuất đao kinh sư, trước mặt mọi người thừa nhận thân phận của mình, ngược lại là rất có dũng khí. Nói xong, Tần Sách Tử thần sắc đột nhiên cứng đờ, nhìn về phía Tấn Vương, ngựa khí kinh ngạc, nhưng Triệu Vô Miên cử động lần này chính là ngồi vững vào ta các loại từng đối với đích công chúa xuất thủ. Tin tức này trên đời đều biết, cho dù cuối cùng là đế người không phải đích công chúa, nhưng chúng ta cũng bại lộ tay mình nắm trọng binh, như đồ hoàng vị ý đồ. Như thế tất nhiên sẽ bị đời tiếp theo hoàng đế tận lực nhằm vào, thu nạp quân quyền tức bỏ thuộc địa. Đời tiếp theo hoàng đế sao? Tấn Vương tại sau lưng trên ghế bành ngồi xuống, giờ phút này cái kia đầy trời trắng bóng văn bản tài liệu chậm rãi rơi vào mặt đất, hắn tự lẩm bẩm, sau đó trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi, Triệu Vô Miên gia kinh, ý muốn như thế nào? Nhưng có manh mối. Tần Sách Tử khẽ lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, Triệu Vô Miên cử động lần này đã là đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh. Kết quả xấu nhất chính là đích công chúa vào kinh là đế, nếu như như thế, cái kia vương gia ngày sau sẽ chỉ như ngồi bàn trông, ngày đêm không yên, chúng ta cũng không thể trông cậy vào nàng là đế sau liền cùng chúng ta nhất tiếu mận ngân cửu. Ý của ngươi là? Tấn Vương biểu lộ bình thản. Nhung tộc bắt đầu mùa đông về sau, trên thảo nguyên không lương thực, chết đói không biết bao nhiêu người, bọn hắn một đám man di chi đồ, không hiểu trồng trọt thuật, nhưng hết lần này tới lần khác vũ lực không sai, từ kiến quốc lên liền nhiều lần phạm biên quan, y đồ phục hưng tiền triều. Tần Sách Tử có chút dừng lại, sau đó thần sắc nổi lên một tia tàn khốc, nếu như thật đã đến vạn bất đắc dĩ, không bằng liên hợp Nhung tộc, nhất cử đánh nát toàn bộ Đại Ly, cho dù đến lúc đó loạn thế sắp tới, quân phiệt các cứ, cũng tốt hơn để vương gia tính tọa Thái Nguyên trở lấy không biết ngày nào đến tức bỏ thuộc địa, dù sao chúng ta tay cầm 200.000 tinh binh, vô luận cỡ nào thế cục cũng tự có thuận theo thiên địa, liền xem như quân phiệt các cứ thời đại, vương gia cũng nhất định là trong đó cường đại nhất, có khả năng nhất được thiên hạ người kia. Tấn Vương thần sắc bình thản, dương mắt nhìn suy nghĩ thần hung ác Tần Sách Tử, trầm mặc một lát sau, chợt hỏi, "Sách Tử, ngươi khi đó là vì làm rạng rỡ tổ tông, nhằm báo thù cha mẹ dưỡng dục tri ân, mới đi võ công núi tập võ 20 năm à?" Tần Sách Tử hơi sững sờ, không biết Tấn Vương làm sao đem chủ đề chuyển tới trên người hắn, đành phải khẽ gật đầu. Tấn Vương nhân tiện nói, "Cha mẹ của ngươi sẽ hy vọng ngươi cấu kết Nhung tộc, đục nước mất chủ quyền sao?" Tần Sách Tử ánh mắt kinh ngạc, không biết nên khi gì lời nói, im lặng một hồi, hắn mới thản nhiên nói, "Cha mẹ của ta chết sớm, như thế huyết ỉu, là vương gia vì ta báo đấy. Cho nên nếu là thật sự đã đến cần lựa chọn phải chăng cấu kết nhung tộc thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể đến đỡ vương gia ngồi lên hoàng vị, vậy cái này tiếng xấu thiên cổ, Sách Tử tự sẽ lương chi. Tần Vương nhàn nhạt đưa tay, ngươi còn không được. Tần Sách Tử trầm mặc. Triệu Vô Miên cử động lần này vừa ra, nếu như bản vương không thể xứng đế, cũng chỉ có thể cùng nhung tộc hợp tác, hoặc là chính là bức ta bắt trước hoàng huynh, tính nan chi lao dịch, không phải liền ngồi chờ lấy bị tước bỏ thuộc địa. Tần Vương bàn tay nhẹ nhàng lục lọi ghế bành lan can, suy tư một lát sau, mới nhàn nhạt lắc đầu, nhưng hoàng vị đến tuột cùng ai tới ngồi, giờ phút này còn không có kết luận. Dứt lời, Tấn Vương mới vươn người đứng dậy, đứng chắc tay, nói: "Triệu Vô Miên hành tùng chính là mấu chốt, hắn không có khả năng không biết hướng khói vị trí, mà hứa nhưng tại bản vương giám thị ở bên trong, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, e sợ cho bại lộ hướng khói vị trí, đất sở thủy sư mục đích cuối cùng nhất thì là Lam Pháp, nơi đó cũng có chúng ta người thời khắc đóng giữ, chỉ chờ hướng khói hiện thân. Lâm Công Công là chúng ta hai người cộng đồng kẻ địch, sau lưng này hết thảy đều là Đông Yến nhu đồ, Triệu Vô Miên lần này tùy tiện ra kinh, từ không thể nào là du sơn ngoạn thủy, rõ ràng là hắn chui vào đại nội lúc đã nhận được đầu mối gì." Tấn Vương đuôi lông mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm: "Lâm Công Công bất tử, hướng khói dùng cái gì xưng đế? Hắn là muốn tìm cầu hứa nhưng trợ rút, vây quét Lâm Công Công sao?" Ý niệm tới đây, hắn nhàn nhạt phất tay, gia tăng giám thị hứa nhưng nhân thủ. Tần Sách Tử lĩnh mệnh, đang muốn lui ra, nhưng lại bị Tấn Vương gọi lại, trường thọ hư hư thực thực bị Đông Yến bắt. "Cái kia Tương Trúc đâu? Nghe nói nàng còn không có về Yên Vân, một mực đang tấn bắc du sơn ngoạn thủy." Tần Sách Tử nhớ một chút, mới nói: "Tương Trúc quận chúa hai ngày trước còn tại Hán Châu, bất quá Mộ Ly Nhi mang theo nàng đồng chạy tây chạy, rất ít ở lâu. Giờ phút này cũng không biết phải chăng còn ở nơi đó. Phái người cho nàng đưa tin, làm cho hắn mau chóng về Yên Vân, hoặc là liền đến Thái Nguyên, tấn không yên ổn, Mộ Ly Nhi cũng không phải bó khôi, không có câu thông thiên địa chi tiểu, không chừng Đông Yến sẽ đối với Tương Trúc độc thủ, tới lúc đó, Mộ Ly Nhi nhưng chưa hẳn có thể bảo vệ tốt nàng." Tuân mệnh. Cùng lúc đó, vào đêm Hán Châu, cũng nên đón hai vị dắt ngựa nam nữ. Nam tử thân mang một tịch trúc văn thanh sam, dáng người thẳng tắp, bụng ngựa treo miếng vải đen bao bọc dài hoành đao, nữ tử cũng là một tịch áo xanh, chỉ là đồng đều mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ hai người khuôn mặt. Một bộ bình thường giang hồ khách cách ăn mặc, cũng không có gây nên cái gì chú ý. Đúng vậy, Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi. Đồng bằng tại Tấn Nam, cùng Tấn Bắc cách xa gần nghìn dặm, vì tiết kiệm thời gian, Quan Vân Thư đương nhiên sẽ không cùng hai người đồng hành, vào Tấn sau bọn hắn liền mỗi người đi một ngả. Mà Hán Châu ở vào Thái Nguyên chính bắc, cách xa nhau ước chừng 300 dặm, lại hướng bắc đi 240 dặm chính là Nhạn Môn Quan, đi tây 200 dặm thì là Eo Sông, cũng chính là Tấn Phong trại phụ cận, có thể thấy được Hán Châu chính là Tấn Bắc một tòa bát phương hội tụ giao thông yếu đạo, chính là Tấn Bắc đại thành đệ nhất. Mộ Ly Nhi cùng Lạc Tương Trúc không có khả năng không dọc đường nơi đây. Trước mắt bởi vì Tấn Vương tổ chức anh hùng đại hội, là hướng khói, cùng nhung tộc chủ quan sự tình, không ít người giang hồ đều hội tụ Hán Châu, không thiếu một chút danh nhân, vẹn vẹn là tới trên đường, Tô Thanh Khởi đều có thể nhận ra không ít giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại Lạc Hồng Ti tin tức đã bị truyền ra ngoài? Tô Thanh Khởi ánh mắt hơi có vẻ yên lặng, nhìn qua Hán Châu trên đường cái lui tới giang hồ khách, nên không đến mức, nếu thật lưu truyền sôi sùng sục, cái này Khắc Thuyết Thư tiên sinh liền nên giảng lại Lạc Hồng Ti từng đưa tới giang hồ như thế nào mưa máu gió tanh. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, hai người tìm chỗ mang theo độc tòa nhà biệt viện khách sạn, đem hai con ngựa mà cột vào nơi đây. Ta đi trước Kiếm Tông phân đà hỏi một chút tình huống, bọn hắn dù sao cũng nên có chút mộ sư phụ cùng Tương Trúc quận chúa tin tức. Triệu Vô Miên đơn giản uống chén nước, liền muốn vội vàng rời đi. Ta không cần đi theo, ta chỉ muốn đi hỏi thăm một chút tin tức thôi, lại không phải đi bên đường chém người. Chúng ta vào Tấn chính là Tấn Vương địa bàn, nếu là thân phận bại lộ bị đại quân vây quét, bằng thêm phiền phức. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, đem vô hận đao từ bụng ngựa một bên rút ra, nghiêng đeo sau lưng. Có thể hỏi ra tin tức của các nàng tốt nhất, nếu là hỏi không ra, sáng mai liền rời đi Hán Châu chạy tới Eo Sông, đi Tần Phong trại chỗ ấy nhìn một cái, cũng không cần thiết cùng chết mộ sư phụ các nàng. Tô Thanh Khởi khẽ bước cằm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hơi có vẻ lo âu đưa mắt nhìn Triệu Vô Miên rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ, Triệu Vô Miên vừa mới đi, lại ngoặt một cái mà đã trở về. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, lại nhìn Triệu Vô Miên cười hắc hắc, nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, bên đường chém người, ta bị thương, ân. Không biết Tô tiểu thư có thể hay không xả thân tự hổ. Tô Thanh Khởi lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, máng, ta xem ngươi chính là muốn song tu. Không thành. Nói xong chờ ngươi sau khi thương thế lành liền không làm việc này, ngươi cũng không thể vì chuyện kia chuyên môn để cho mình bị người đả thương à? Cái kia báo nhất hạ được rồi đi. Tô Thanh Khởi nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ hai người song tu đều song tu qua, cái kia ôm một cái kỳ thật cũng không có gì, liền có chút giang hai tay ra. Triệu Vô Miên cùng nàng ôm nhau, chóp mũi liền tràn đầy Tô Thanh Khởi sợi tóc mùi thơm. Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết sao nhỏ, chỉ cảm thấy chỉ là ôm một cái, thế mà so song tu còn muốn cho nàng run chân. Bất quá nàng cũng ưa thích bị Triệu Vô Miên ôm vào trong ngực cảm giác. Nàng còn tưởng rằng Triệu Vô Miên sẽ ôm thời gian dài hơn, nhưng kỳ thực bao nhiêu hô hấp hắn liền buông hai tay ra, cười nói, nếu là ta mỗi lần lúc rời đi, đều có thể ôm ngươi một cái liền tốt. Tô Thanh Khởi thu hồi đáy lòng tiểu tiểu thất lạc, mỉm cười, ngươi cũng không phải muốn đi chịu chết, cho nên không thể thỏa mãn ta đây cái thỉnh cầu nho nhỏ sao? Tô Thanh Khởi nghiêm túc suy nghĩ dưới, sau đó nhu nhu cười nói, chỉ cần gặp được Lạc Tương Trúc, ngươi cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào liền có thể. Triệu Vô Miên sững sờ, lại suy nghĩ dưới, đáy lòng vốn là suy đoán hắn cùng với Lạc Tương Trúc kỳ thật chỉ là hiểu lầm. Dù sao một giới phiên vương trưởng nữ, làm sao cũng không trở thành cùng Thái Huyền cung nhân dính líu quan hệ, liền hỏi, coi là thật như thế, ta sẽ không lừa ngươi. Triệu Vô Miên vui lên, lúc này tâm tình nhẹ nhàng rời đi khách sạn. Chương 137, thiên hạ người hữu tâm đều là người vô danh, 2/1. Chương 137, thiên hạ người hữu tâm đều là người vô danh, 2/1. Màn tuyết như dệt, màn đêm như sa, Hãn Châu trên đường bóng người hỗn loạn. Kiếm Tông mở phân đà quang minh chính đại, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút liền có thể hỏi ra. Triệu Vô Miên một tịch thanh sam, hoành đao nghiêng meo bên hồng, đi tại trên đường, đuôi lông mày có chút nhíu lên. Trước mắt có thể xác định là Đông Yến tất nhiên cùng Nhung tộc có chỗ cấu kết, mà Hoàng Thành Ti phải ti chủ Lâm đạo nhân cường điệu chú ý biên quan thủ tướng Đồng Ngọc Lầu. Bết bát nhất tình huống chính là Đồng Ngọc Lầu đã thuộc về Đông Yến, mà hắn biên quan thủ tướng cái thân phận này hơi chút bố trí liền có thể làm đại ly náo động. Bất quá căn cứ trước mắt Triệu Vô Miên một đường đi tới dò thăm tình báo biên quan cùng Nhung tộc, mặc dù lẫn nhau có thắng bại nhưng chỉnh thể tương đối ổn định, Nhung tộc vào không được nhưng biên quan tướng sĩ cũng đánh không đi ra, chỉnh thể tiến nhập đánh rằng có câu có thể xương không giờ khắc nào không tại người chết. Cái này kỳ thật liền đã xem như đại ly chiếm thượng phong rồi. Dù sao Nhung tộc không lương, thêm nữa bọn hắn mới là xâm lược phương, chỉ cần có thể tiếp tục ngăn chặn, sớm muộn kéo đổ bọn hắn. Cho nên Triệu Vô Miên mới có thể tới trước Hán Châu, mà không phải một đường bắc thượng đi biên quan. Chủ yếu vẫn là tiện đường vấn đề, muốn đi biên quan, dù sao cũng phải đi qua Hán Châu, cái kia lại tốn một ngày đi Tần Phong trại nhìn một cái cũng không có gì đáng ngại, với lại hứa nhưng cũng tại Tần Phong trại phụ cận, chỉ là không biết trước mắt hắn vị trí cụ thể. Nghĩ đến Triệu Vô Miên liền tới Kiếm Tông vấn đà, trước cửa hai vị thân mang áo lông chồn áo trắng hộ vệ khuôn mặt bình thản, khí độ bất phàm, một mặt lạnh lùng, nhìn thấy Triệu Vô Miên đôi lông mày cao lại, có chút chắc tay, xin hỏi các hạ xuống đây Kiếm Tông phân đà, cần làm chuyện gì? Triệu Vô Miên từ trong ngực lấy ra nơi đây kiếm kiếm lệnh, phân đà hộ vệ lúc này biến sắc, lạnh lùng bất phàm thần sắc ngược lại hiện hiện một tia. Ân, e ngại. Bọn hắn vội vàng cười hắc hắc, đâu còn có cao ngạo kiếm khách dáng vẻ, nguyên lai là mộ kiếm chủ người, mời vào bên trong mời vào bên trong. Sở Dài Đông cũng thế, hai cái này Kiếm Tông hộ vệ cũng thế. Mộ Ly Nhi tại Kiếm Tông phong bình rốt cuộc là khủng bố đến mức nào, làm sao ai gặp lệnh bài này đều là một bộ như gặp ôn thần bộ dáng. Triệu Vô Miên có chút đưa tay, không cần. Ta tới đây chỉ là muốn tìm mộ kiếm chủ cùng tương trúc quận chúa tung tích, xin hỏi hai vị huynh đại thế nhưng là biết. Một người trong đó đuôi lông mày chớp chớp, chi tiết đáp, mộ kiếm chủ được mời tham gia bốn môn sẽ, mà tương trúc quận chúa cũng đi theo mộ kiếm chủ cùng đi, bây giờ các nàng hai người đều tại Hán Châu. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, thật là có tin tức, bốn môn sẽ là cái gì? Bảy hiên đường phố, người già lầu. Tứ đại môn phái bao xuống cả tòa người già lầu họp, là ở thương thảo thảo phạt bản ngã nhà sự tình, đánh giá cũng trộn lẫn lấy phái bao nhiêu đệ tử đi biên quan chống cự Nhung tộc sự tình. Hộ vệ kia lại nhớ lại một lát, lại bổ sung, trước kia chỉ có Kiếm Tông, Tiểu Tây Thiên cùng về Huyền Quốc ba phái, nhưng tối hôm qua Vô Cực Trời Người cũng tới Hán Châu, nghe nói việc này liền cũng tham dự vào, lúc này mới đổi tên bốn môn sẽ. Tiểu Tây Thiên cùng về Huyền Quốc ra tại A Triệu Vô Miên tự lẩm bẩm, liền nghe một vị khác hộ vệ nói tiếp, Tiểu Tây Thiên chính là Tấn Thủ Lĩnh, này sẽ chính là từ Tiểu Tây Thiên Huyền Thương Sư Thái dẫn đầu chủ trì, mà về Huyền Quốc. Hộ vệ kia dừng một chút, do dự một chút, mới nói tiếp, đích công chúa Lưu Lạc Tấn, nàng trước đây trả lại Huyền Quốc cầu học 10 năm, tự có tình cảm, cho nên về Huyền Quốc ra phái ra không ít đệ tử đang tại Tấn tìm nàng. Triệu Vô Miên hiểu rõ, lúc trước Lạc Hướng Khói việc này quá mức trọng đại, thêm nữa nàng cũng hoàn toàn không biết chính mình hoàn toàn đã rơi vào Đông Yến trong kế hoạch của, bản ý chỉ là muốn tại Thiết La Sát vợ chồng bảo vệ hạ âm thầm hồi kinh, lúc này mới không đem chuyện này nói cho về Huyền Quốc, dù sao biết việc này càng nhiều người, cũng càng dễ dàng bại lộ. Về Huyền Quốc cốc chủ sau khi biết đánh giá cũng trách thao đàn đấy, dù sao nếu là Lạc Hướng Khói đăng cơ làm đế, hắn cũng có thể lăn lộn cái đế sư đương đương, đáng tiếc lúc trước Lạc Hướng Khói cầu học lúc giấu giếm thân phận, hắn thấy đây cũng chính là một vị phổ thông đệ tử, cũng không đặc thù chiếu cố. Liền ngay cả Lạc Hướng Khói lúc trước đều nói nàng cầu học lúc rất ít cùng cốc chủ gặp mặt, càng không có nói chuyện với hắn. Cho nên Lạc Hướng Khói căn bản cùng vị này về Huyền Cốc cốc chủ không quen, đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Bây giờ tình thế bại lộ, Lạc Hướng Khói từng trả lại Huyền Cốc cầu học sự tình mọi người đều biết, về Huyền Cốc về tình về lý đều nên phái ra nhân thủ bảo hộ nàng. Dù sao Lạc Hướng Khói là bọn hắn môn phái đệ tử, nếu như về Huyền Cốc dám đứng ở Lạc Hướng Khói mặt đối lập, vậy nó giang hồ danh vọng coi như đến rất xuống ngàn trượng. Tôn sư trọng đạo là lẫn nhau đấy, người giang hồ đều nhận đạo lý kia. Quyền tiêu ta nhà lại chọc tới cái gì yêu tiêu thần, treo đến chính đạo thương thảo vây quét bọn hắn. Ta đây cũng không rõ ràng rồi, hộ vệ kia khẽ lắc đầu. Nàng lúc nào trở về? Hộ vệ kia suy nghĩ dưới, nói không chính xác, này lại đã mở đã mấy ngày, thường ngày đều là đà chủ đi thăm ra, có khi một canh giờ liền có thể trở về, có khi mở ra sẽ, chán vỗ như thế một nhóm người liền sách đao mang kiếm khí thế rào rạt giết ra ngoài, hôm sau liền có thể chuyển đến cái gì bản ngã nhà ổ điểm bị phá hủy tin tức, mà mộ kiếm chủ hai ngày trước mới tới Hán Châu, đêm nay được mời tiền đến, cũng là lần thứ nhất đi. Bên kia cụ thể tình huống như thế nào? Hai chúng ta thủ vệ cũng không rõ ràng. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, chắp tay thi lễ một cái, đa tạ hai vị huynh đài, tại hạ cáo tử. Đâu có đâu có. Hai người nhìn qua lại vội và Triệu Vô Miên, nhìn hắn bóng lưng, một hồi mới bỗng nhiên kịp phản ứng, liền vội hỏi, các hạ cụ thể thân phận chúng ta còn không rõ ràng lắm. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng phất tay, về sau có lẽ cùng hai vị sẽ là đồng môn. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Ban đầu ở trước mặt sở trường Đông Dương mình là Mộ Ly Nhi đệ tử, thì thật xem như muốn hắn làm trợ lực kế tạm thời. Mộ Ly Nhi đến tuột cùng có thu hay không hắn, kỳ thật thật đúng là nói không chính xác. Bảy hiên đường phố, người già lầu. Hơi chút nghe ngóng Triệu Vô Miên liền tới nơi đây. Tứ đại môn phái tụ hội chỗ, nghe vào thể diện mà phô trương, nhưng bảy hiên đường phố kỳ thật chính là một đầu đường cái bình thường, thậm chí được cho có mấy phần lờ mờ nhỏ hẹp. Hai bên đường cũng không có quá nhiều cửa hàng, phần lớn đều là chút mì của bánh bao không nhân các loại tấn ăn nhẹ bán hàng rong. Lượn lờ bạch khí như yên mở mịt mà lên, hòa với lấy dạ không tuyết rơi. Từng chiếc ngọn đèn tại hai bên đường khi có khi không, mang đến chỉ có điểm điểm tia sáng. Con phố dài này hơi có vẻ lạnh lạnh, top 5 top 3 mặc bình thường áo vải, kết thúc một ngày công tác khổ lực người ăn như gió cuốn, trừ cái đó ra chính là ngẫu nhiên đi ngang qua, sách đao mang kiếm người giang hồ. Bán hàng rong ngồi ở quầy hàng về sau, dốc lòng chiếu khán chính mình nuôi sống cả nhà đồ vật, nhìn thấy Triệu Vô Miên, liền treo lên nhiệt tình nụ cười. Khách nhân đến bắt nóng hầm hập dê canh. Vẫn là làm tô mì A Màn Tuyết giả dích, chiếu vào ít người đi đi nền đá gạch bên trên, không người xúc tuyết, liền trên mặt đất gạch bên trên trồng chất trở thành thật dày tầng một, một cước đạp xuống đi, phát ra sàn sạt rất nhỏ tiếng vang, liền lưu lại một đạo thật sâu dấu chân. Chính phái cũng không phải đồ đần, không có khả năng đơn giản triển khai cuộc họp còn chỉnh không ai không biết không người không hay, người già lầu cũng chỉ là mở ở chỗ này một chỗ phổ thông tiểu lâu, chỉ là tương đối phong bế thôi. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, đánh giá bốn phía bán hàng rong, đáy lòng nghĩ đến thì là nơi nào bán tô tiểu thư thích ăn phỉ thúy linh lung bánh ngọt, bất quá cái đồ chơi này nghe cũng rất đắt đỏ, nơi này đánh giá không có. Nhớ hắn liền có chút áy náy, thầm nghĩ Tô Thanh Khởi vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, hắn lại ngay cả điểm trò chuyện tỏ tâm ý đồ vật đều không có, mấy ngày nay lại một thằng đội vàng đi đường. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không trước tiên ở nơi này mua chút bánh bao các loại thức ăn mang về cho Tô Thanh Khởi lúc, liền nhìn thấy mấy vị xem xét liền vũ lực không tầm thường cao thủ đang ngồi ở bốn phía bán hàng rong bàn nhỏ bên trên, trước mặt bọn hắn trưng bày thức ăn, lại căn bản không nhúc nhích mấy ngụm đũa, ngược lại thỉnh thoảng hướng một nhà trong đó bán mì bán hàng rong chỗ ấy nhìn một chút, hay là để phòng nhìn một chút bốn phía. Triệu Vô Miên bôi lông mày nhẹ trao lại, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang thật dày váy trắng, trên vai hất lên tuyết trắng áo lông chồn thiếu nữ đang bưng chén nhỏ, một đũa kẹp lấy mì hướng trong môi đưa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang phục, chỉ cảm thấy vị này thiếu nữ chẳng qua là bình thường nhà giàu sang nữ tử, nhưng nàng nhất cử nhất động đều mang theo quý khí cùng nhà ý, khuôn mặt càng là đẹp đến mức không giống nhân gian, chỉ là giữa lông mày luôn luôn mang theo ba phần vẻ u sầu mặc cho ai nhìn cũng muốn sinh lòng thương tiếc. Cái này cực giống Lâm Đại Ngọc mảnh mai thiếu nữ, cũng không chính là Lạc Tương Trúc. Phiên Vương chi nữ thế mà chạy ngoài mặt ăn quả vặt. Mà Lạc bên cạnh Tương Trúc trên bàn, còn ngồi một người trung niên phụ nhân, bên cạnh bàn dựa một thanh trường kiếm, bên hông treo một viên hình dạng cùng nơi đây kiếm lệnh giống nhau đến mấy phần lệnh bài, hiển nhiên là kiếm tông người. Lương trước Lạc Tương Trúc là vì không cho bọn này khí thế hùng hổ hộ vệ hù đến lão bản, mới khiến cho bọn hắn tại bốn phía nhìn xem. Bất quá nàng chạy thế nào đi ra ăn giao mì rồi, đường đường phiên vương chi nữ như thế tiếp địa khí sao? Triệu Vô Miên suy nghĩ liền hướng nhà kia mì đi đến, bất quá hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hạ thấp xuống ép chính mình mũ rộng đành, không có ý định nói cho Lạc Tương Trúc thân phận của mình. Là muốn lấy người đứng xem thân phận nói bóng nói gió hỏi một chút vị quận chúa này rốt cuộc là như thế nào đối đãi Triệu Vô Miên ấy, dù sao Mộ Ly Nhi hiểu lầm mình là Tương Trúc phu quân việc này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn, thật đúng là thật lớn. Lạc Tương Trúc từ khi cùng Mộ Ly Nhi rời đi Thái Nguyên về sau, liền từ Thái Nguyên hướng bắc mà đi, ven đường mỗi ngọn núi, mỗi cái thành đều gần như đi một lần, xem như lấy chân đạp đủ tấn bắc các nơi, cũng kiến thức một phen tấn gió bấc ánh sáng. Bất quá Lạc Tương Trúc đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng trời sinh cấm bệnh, lại có một phen có thể cảm giác chín chuông bản lĩnh, cho nên từ nhỏ Yến Vương liền mang theo nàng đông chạy tây chạy, bây giờ đã nhiều năm như vậy, lại ly cảnh nội đại bộ phận địa phương đều có nàng dấu chân, cũng không liền đối với chuyện này không hứng lắm à. Bất quá một đường đi tới, càng tới gần bắc địa, liền có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều dân chạy nạn. Nhung tộc khí thế hung hùng, đại ly chống cự bọn hắn, cũng không nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Ở tại biên quan phủ cận bách tính liền trôi dạt khắp nơi, đi về phía nam bên cạnh chạy nạn, sau đó Mộ Ly Nhi dưới cơ duyên xảo hợp, lại là phát giác bản ngã nhà vào lúc này rõ ràng còn nghĩ đến gây sự. Bọn hắn đóng vai thành đại phu, thích hay làm việc thiện viên ngoại địa chủ, hoặc là cái gì chùa miếu Phật Đà mê hoặc dân chạy nạn tâm trí, đem những này không có chỗ ở cố định dân chạy nạn làm khắp nơi nhưng rất lô đỉnh dùng, ngẫu nhiên nhìn thấy thiên phú không tồi liền thu nạp nhập tông, nhờ vào đó mở rộng phạm vi thế lực, cũng không biết nhu cầu cái gì. Mộ Ly Nhi lẻ loi một mình một kiếm liên tiếp phá hủy mấy cái bản ngã nhà ổ điểm về sau, mới chằn chọc mang theo Lạc Tương Trúc đến Hán Châu, cái này liền bị tiểu Tây Thiên Huyền Thương sư thái mời mà đến, cộng đồng đối phó bản ngã nhà. Dù sao đi chỗ nào tìm chín chung không phải tìm a, sớm muộn muốn tới Hán Châu một chuyến, Mộ Ly Nhi tự nhiên thuận thế đáp ứng. Cũng coi là cho Lạc Tương Trúc điểm thời gian nghỉ ngơi, những ngày này chạy đông chạy tây, màn trời chiếu đất, nàng biết chút võ nghệ, nhưng không nhiều, thể lực tự nhiên chưa nói tới tốt, sớm liền mệt mỏi nằm, chỉ là tính tình ôn nhu nhu thuận, mới từ chưa phản nàng qua. Bây giờ tới bảy hiền đường phố, Mộ Ly Nhi tại người già lầu họp, nàng liền dẫn hộ vệ đi ra ăn bữa mì. Lạc Tương Trúc khi còn bé tới qua Hán Châu, Yến Vương từng mang theo tuổi nhỏ Lạc Tương Trúc đến qua tiệm này mì, bây giờ mười mấy năm trôi qua, Lạc Tương Trúc còn nhớ rõ nơi này hương vị. Bây giờ trở lại chỗ cũ, xem như hoài niệm đã từng. Mộ Ly Nhi liền phái một đám cao thủ thiếp thân bảo hộ nàng, bên cạnh vị kia trung niên phụ nhân chính là kiếm tông hộ pháp Lá Liễu Cẩm, thực lực cao thâm, đỉnh cấp tông sư, Mộ Ly Nhi bái nhập kiếm tông lúc trước 5 năm chính là tại nàng tọa hạ tập kiếm. Cho nên Lá Liễu Cẩm cũng coi là Mộ Ly Nhi thụ nghiệp tân sư. Lạc Tương Trúc ăn nóng hôi hổi mì, muốn Lá Liễu Cẩm nói cái này mì hương vị thật sự rất tốt, hương cực kỳ, cùng mười mấy năm trước giống như lúc, ngài đừng chỉ cố lấy để phòng rồi, nhanh ăn đi. Bất quá đoạn văn này hơi dài, nàng đến từ lấy ra thiếp thân giấy bút viết xong một đoạn văn. Bất quá viết liền biết, nàng sớm đã thành thói quen. Lá Liễu Cẩm nhìn qua vị này Yến Vương trưởng nữ chợt móc ra giấy bút, đuôi lông mày trao lên, nhưng cũng không mở miệng hỏi nhiều, mà là vẫn như cũ lạnh lùng đánh giá bốn phía, các loại Lạc Tương Trúc viết xong ra hiệu cho nàng nhìn, Lá Liễu Cẩm sắc mặt mới hòa hoãn lại, ôn nhu nói, quận chúa ăn chưa đi, chúng ta ở chỗ này thương thảo đại sự, mặc dù chưa từng có chia tay dương, nhưng cũng chưa từng che giấu hai mắt người, bản ngã nhà tạp nhân tùy thời có khả năng xuất hiện ở phụ cận, vẫn là khi cẩn thận mới là tốt. Ta không nói bụng đấy. Lạc Tương Trúc nghiêng đầu suy nghĩ dưới, đành phải tăng tốc ăn mì tốc độ, bất quá trước người nàng một đám cũng tới ăn mì giang hồ khách lại là bắt đầu đàm đạo. Triệu Vô Miên ban đêm xông vào đại nội, cưỡng ép hoàng hậu ý đồ hành thích, bây giờ kinh sư phong thành, phá ba thước, cũng không biết bắt được hắn không có. Ai biết được, coi như bắt được, các loại tin tức vượt qua ngàn dặm truyền đến Hán Châu, cũng phải 3-4 ngày sau đó rồi. Lạc Tương Trúc ăn mì động tác có chút dừng lại. Triệu Vô Miên tin tức, nàng gần đây đều nhanh nghe lô hai lên cái rồi. Chỉ bất quá Hán Châu nhưng không có Tấn Vương loại kia hưởng thụ 800 dặm khẩn cấp truyền lại tình báo đãi ngộ, cho nên vô luận là Hán Châu giang hồ vẫn là Lạc Tương Trúc bản thân, cũng chỉ là nghe nói Triệu Vô Miên hành thích hoàng hậu, chạy ra đại nội, sau đó kinh sư phong thành tin tức liền không có. Lạc Tương Trúc nghĩ đến còn có chút tâm tình phức tạp, Triệu Vô Miên người này cưỡng ép nàng cho Tấn Vương nghĩ ý xấu, dẫn đến Tấn Vương Thiên Lý Mã bị hắn bên đường cướp đi, làm hại Tấn Vương mặt mũi mất hết. Ở trong đó rõ ràng có một bộ phận trách nhiệm tại nàng, mà Triệu Vô Miên vào cung cưỡng ép hoàng hậu, ý đồ hành thích, càng là có mưu phản chi cầu. Mặc dù Lạc trong đấy lòng Tương Trúc kỳ thật rất bội phục Triệu Vô Miên cử động lần này rút khí, nhưng những sự tình này nếu là không có có thể khiến người ta tin phục lý do, liền có thể nhất cử đã định Triệu Vô Miên kỳ thật chính là một cái đại nghịch bất đạo phản tặc. Dù sao hắn đem Tấn Vương cùng hoàng hậu đều cho chọc mấy lần, rõ ràng không giống an phận thủ thường đại ly lương dân. Nhưng Triệu Vô Miên tại giao lưu với nàng lúc ôn nhu kiên nhẫn, cùng lá thư này bên trong em thai nói lời nói, luôn luôn để Lạc Tương Trúc đấy lòng cảm thấy, người này kỳ thật tính không được các nhân. Bất quá Triệu Vô Miên hành thích hoàng hậu việc này vừa ra, cái kia tùy ý Lạc Tương Trúc làm sao đem hắn hướng tốt muốn cũng không thành. Một phe là chính mình thân thúc, một phe là cưỡng ép chính mình phản tặc, cái kia đứng ở bên nào, căn bản là vừa xem hiểu ngay, Lạc Tương Trúc cũng chỉ có thể khi Triệu Vô Miên trước đây ôn nhu kiên nhẫn, đều chỉ bất quá là hắn dùng lấy gạt người thủ đoạn, cũng chính là ngụy quân tử. Hành tẩu giang hồ, loại người này cũng rất phổ biến, Lạc Tương Trúc khi còn bé đi khắp thiên hạ, hạng người gì đều gặp, đối với cái này cũng không xa lạ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Mộ Ly Nhi đã từng hỏi qua nàng, Triệu Vô Miên có phải là hay không tình lang của nàng. Cái này nhưng làm Lạc Tương Trúc làm cho chân tay luống cuống, mặt đỏ tới mang tai, liên tục phủ nhận. Muốn biết Mộ Ly Nhi vì sao muốn hỏi như vậy, nàng cũng chỉ là hơi có vẻ lúng túng khoát khoát tay, nói mình đã hiểu lầm, sau đem việc này giải thích rõ ràng, Mộ Ly Nhi lại nói với nàng Triệu Vô Miên người này thân phận không giống bình thường, nhưng tổng thể mà nói cùng chúng ta là đứng chung một chỗ đấy, thuộc về quân đội bạn. Nhưng hỏi đến nguyên nhân cụ thể, Mộ Ly Nhi lại nói năng thận trọng, không chịu nói với nàng. Đương nhiên không thể nói, Triệu Vô Miên hộ tống Lạc Hướng Khói can hệ trọng đại, mà Mộ Ly Nhi lại cực kỳ thưởng thức Triệu Vô Miên người này, đáy lòng còn tồn lấy nếu là ngày nào Lạc Hướng Khói bị giết rồi, vạn sự thôi vậy, liền vội vàng trói Triệu Vô Miên về Yên Vân bảo hộ suy nghĩ. Cho nên không muốn để nhiều người hơn biết được Triệu Vô Miên là hộ long sứ người chính là Mộ Ly Nhi chính mình tư tâm. Dù sao biết chuyện này càng nhiều người, vạn sự thôi vậy sau bảo hộ Triệu Vô Miên độ khó lại càng lớn. Bởi vậy không cần thiết, Mộ Ly Nhi đương nhiên sẽ không đem lời này ra bên ngoài truyền. Cho dù là Lạc Tương Trúc cũng không ngoại lệ. Cho nên Lạc Tương Trúc đấy lòng mới có thể cực kỳ phức tạp, một phương diện ngoại giới tất cả tin tức đều cho thấy Triệu Vô Miên người này là loạn thần tặc tử, cưỡng ép nàng dẫn đến Tấn Vương Thiên Lý Mã bên đường bị cướp việc này, càng là tội ác tày trời. Nhưng một phương diện khác, Mộ Ly Nhi lại rất tín nhiệm hắn, Lạc Tương Trúc đấy lòng cũng cảm thấy hắn không quá giống ác nhân. Thiếu nữ nỗi lòng, không phải một lời hai lời nói có thể nói rõ, Lạc Tương Trúc cũng chỉ có thể trước tin tưởng Mộ Ly Nhi, cho rằng Triệu Vô Miên làm những việc này, nên có chút nội tình, bất quá cái kia đề phòng vẫn là đề phòng, cái kia phòng bị vẫn là phòng bị, nói không chừng là Mộ Ly Nhi cũng bị Triệu Vô Miên lừa gạt. Lã Liêu Cầm nhìn thấy Lạc Tương Trúc nghe xong hai cái này giang hồ khách nhắc lên Triệu Vô Miên liền thần sắc không đúng, còn tưởng rằng nàng là có chút lo lắng cái này loạn thần tặc tử, liền mỉm cười, an ủi, con chúa thế nhưng là đang sợ Triệu Vô Miên. Hắn không đến một tháng liền đối với Tấn Vương, hoàng hậu xuất thủ, rõ ràng cùng hoàng gia không hợp nhau, con chúa thân là Yến Vương trưởng nữ, nói không chừng cũng ở đây mục tiêu của hắn bên trong, giờ phút này để phòng chút cũng là bình thường, bất quá con chúa cứ yên tâm đi, người đang ở đây nơi đây liền không người dám can đảm ra tay với người, chính là Triệu Vô Miên xuất hiện ở nơi đây, cũng sẽ làm cho hắn có đến mà không có bể. Lạc Tương Trúc khẽ bước cằm, yên tâm chút, đúng lúc này, đạp tuyết mà đến tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến. Lạc Tương Trúc cùng một chúng hộ vệ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị mũ rộng đánh đao khách thân mang thanh sam, khuỷu tay hơi có vẻ tùy ý khoác lên sau thắt lưng xoài bước hành trên đao, dáng đi bình ổn, khí chất thoải mái, đi tại màn tuyết ở bên trong, kỳ thật còn có chút xuất trần mị lực. Nhưng Lá Liêu Cầm cùng bọn hộ vệ đều là đáy lòng ngưng lại, ở đây mấy người đều là cao thủ, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng đi liền biết người này mạnh đến mức đáng sợ, mắt thấy người này hướng mì quán mà đến, đều là không để lại dấu vết nắm lấy binh khí, đáy lòng ngưng trọng tới cực điểm. Lạc Tương Trúc nhìn không thấu mũ rộng vành đao khách võ nghệ, chỉ cảm thấy người này đi trên đường có mấy phần quen thuộc, nhưng tinh tế hồi tưởng, lại muốn không ra người này đến tuột cùng là ai. Mắt thấy đao khách khoảng cách nơi đây càng tiếp cận, liêu trên trán Diệp Cầm đều hiện lên một tia mồ hôi dị, bầu không khí ngưng tụ không tan, cứng ngắc túc sát. Lạc Tương Trúc cũng không dám lắm điều mặt, có chút hơi sợ mà đem mông hướng cái ghế sau xê dịch. Đúng lúc này, đao khách kia từ trong ngực lấy ra nơi đây kiếm kiếm lệnh, chư vị chớ sợ, ta cũng là kiếm tông người, nhìn thấy Tương Trúc quận chúa thản nhiên như vậy ngồi ở nơi đây ăn cơm, có điểm tâm lo an nguy của nàng, mới đến này nhìn qua. Triệu Vô Miên vì phòng ngừa Mộ Ly Nhi nhận ra mình, dùng truyền âm nhập mật pháp môn, tận lực sửa lại chính mình thanh tuyến. Dù sao truyền âm nhập mật vốn là nội tức tại trong cổ lưu thông bí pháp, cái này cách dùng cũng coi là khai thác, chỉ bất quá trước mắt Triệu Vô Miên còn làm không được bắt trước người khác thanh tuyến thôi. nơi đây kiếm kiếm lệnh vừa ra, ở đây tất cả mọi người là giãn nhẹ một hơi, lệnh bài này chính là Mộ Ly Nhi tiếp thân lệnh bài, toàn bộ kiếm tông chỉ có một viên. Nếu là bị đoạn, Mộ Ly Nhi lúc này liền sẽ thư thông báo toàn tông trên dưới, bây giờ Mộ Ly Nhi đã không có làm như thế, vậy cũng chỉ có thể chứng minh vị này đao khách hoàn toàn chính xác cùng Mộ Ly Nhi có quan hệ sâu đậm. Đều sâu đến Mộ Ly Nhi đem lệnh bài đều giao cho hắn. Lá Liêu Cầm vươn người đứng dậy, đứng người lên có chút chắc tay, thái độ băng lãnh, "Mộ kiếm chủ kiếm lệnh không phải là không có phòng chế khả năng, ta nghĩ kiểm tra một chút có thể hay không?" Nam tử áo xanh khẽ bước cẩm, ném ra ngoài kiếm lệnh. Lá Liêu Cầm tiếp nhận, trên dưới dò xét một chút, lại cẩn thận vuốt ve một lát, mới rốt cục lộ ra nụ cười, dỡ xuống tâm phòng, ném kiếm lệnh về cho Triệu Vô Miên, "Kiếm lệnh không giả. Xin hỏi các hạ người thế nào? Ta nhập kiếm tông hơn 30 năm, chưa bao giờ thấy qua các hạ như vậy cao thủ. Được Mộ kiếm chủ nhờ vả, ra ngoài chấp hành cơ mật, giờ phút này nhiều người phức tạp, không tiện lộ ra." Lá Liêu Cầm lông mày nhẹ chau lại, xuất phát từ cẩn thận vừa định tiếp tục truy vấn, liền lại nghe Triệu Vô Miên nói, "Đồng bằng Vân Đà đại chủ Sở Trường Đông hẳn là nhắc qua ta." Lời này vừa nói ra, Lá Liêu Cầm mới bừng tỉnh đại ngộ. Sở Trường Đông hoàn toàn chính xác đem Tiểu Tây Thiên sự tình ngắn gọn khái quát một cái báo cáo cho Kiếm Tông, nói qua Mộ Ly Nhi bên ngoài thu tên đệ tử, võ nghệ cao cường, đao pháp nhập thần, còn cho hắn kiếm lệnh, chỉ là không xách vị kia đệ tử tính danh cùng các bên trong mẫn cảm chi tiết, nói là cơ mật. Như thế xem ra, vị yêu Mộ Ly Nhi tân thu đồ nhi, chính là vị này rồi. Nam tính, tuổi trẻ, dùng đao, chấp hành nhiệm vụ cơ mật, võ nghệ thông thần. Đặc điểm đều đúng lên. Vậy cái này là của mình đồ tôn a. Lá Liêu Cầm lập tức liền vui vẻ, liên tục vây tay về phía Triệu Vô Miên, "Tới tới tới, ngồi bên này, ăn cơm trưa, vi sư cho ngươi điểm phần mì." Triệu Vô Miên cùng Lạc Tương Trúc đều là hơi sững sờ, cái này người đẹp hết thời làm sao đột nhiên đối với hắn như thế thân cận. Bất quá Triệu Vô Miên cũng vui vẻ tại như thế. Hắn tại Lạc Tương Trúc đối diện ngồi xuống, khẽ lắc đầu, "Không được, ta có chút sự tình muốn hỏi Tương Trúc của chúa, hỏi thôi liền đi người già lầu tìm Mộ kiếm chủ." "Cái gì Mộ kiếm chủ, ngươi nên gọi sư phụ." "Ừm, ta đợi chút nữa liền đi tìm Mộ sư phụ." Lá Liêu Cầm vừa chỉ chính mình, cười tủm tỉm nói, "Gọi ta một tiếng sư tổ nghe một chút." "Ừm." Triệu Vô Miên đánh giá mắt vị này người đẹp hết thời, đoán được thân phận của nàng, liền bất đắc dĩ nói, "Sư tổ." Lá Liêu Cầm lập tức càng vui vẻ, cười hì hì. Sau đó Triệu Vô Miên mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Tương Trúc, mũ rộng vành hơi nghiêng. Lạc Tương Trúc ngồi thẳng mấy phần, ánh mắt mang lên mấy phần nghiêm túc, mặc dù không biết Lá Liêu Cầm vì sao để Triệu Vô Miên như thế xưng hô, nhưng nàng nói như thế, cái kia hơn phân nửa không sai được. Cho nên vị này mũ rộng vành khách, xem như sư đệ của mình. Mình là sư tỷ của nàng, tự nhiên cái kia có sư tỷ uy nghiêm. Lại nghe Triệu Vô Miên mở miệng liền hỏi, "Tương Trúc quận chúa thế nhưng là nhận biết Triệu Vô Miên người này?" Lạc Tương Trúc hơi sững sờ, không hiểu rõ vị tiểu sư đệ này hỏi cái này làm gì, nhưng sư tỷ hỏi gì đáp đấy, hữu cầu tất ứng. Cho nên nàng đem trước mặt mình chén nhỏ hướng bên cạnh đẩy một cái, lấy ra giấy bút, nghiêm túc viết, "Nhận biết." "Làm sao rồi?" Viết xong, Lạc Tương Trúc còn không có cho Triệu Vô Miên nhìn, lại đội vàng trên giấy nói bổ sung, "Sư tỷ là câm người, không biết nói chuyện, chỉ có thể như thế giao lưu, chớ trách." Nàng lo lắng Triệu Vô Miên chờ gấp, viết đội vàng, nhưng dương mắt xem xét, chỉ thấy Triệu Vô Miên cũng không thúc giục, chỉ là tịnh tịnh chờ lấy nàng viết xong, gặp nàng thu bút, mới quăng tới ánh mắt nhìn nàng đã viết cái gì. Lạc Tương Trúc hơi sững sờ, này tấm kiên nhẫn bộ dáng, tăng thêm có chút quen thuộc thân hình, làm cho hắn nhớ tới Triệu Vô Miên. "Không không không, Triệu Vô Miên giờ phút này còn bị phong tỏa tại kinh sư, chính mình vị tiểu sư đệ tại sao có thể là hắn?" Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, giải thích nói, "Từng nghe sư phụ nhắc qua hắn, mà Triệu Vô Miên người này bên đường đoạt ngựa, hành thích hoàng hậu, nghe nói còn cùng Huyền Thật Các cùng Thái Huyền Cung có chút không minh bạch liên lụy, ta nghĩ bắt hắn." Nói xong, Triệu Vô Miên đệ thấp thanh tuyến, dùng truyền âm nhập mật pháp muốn nói, "Sư phụ từng nói, Tương Trúc quận chúa cùng Triệu Vô Miên tựa hồ có chút không minh bạch nam nữ dây dưa, tiếp xuống ta nghĩ đi truy nã Triệu Vô Miên này tặc, nếu là Tương Trúc quận chúa cùng hắn quả thật có nhiễm, vậy ta liền không đi." "Quận chúa yên tâm, đây là truyền âm nhập mật, sẽ không hại của ngươi phong bình đấy." Lạc Tương Trúc hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó nghe nói là truyền âm nhập mật mới yên lòng, ngược lại trên giấy viết, "Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, như sư đệ muốn truy nã hắn, cứ việc hành động." Sau đó Lạc Tương Trúc nhớ tới Mộ Ly Nhi từng nói Triệu Vô Miên là quân đội bạn sự tình, giống như cũng không thể tùy tiện để sư đệ cho hắn bắt, liền lại biết, bất quá hắn có thể tự đại bên trong trùng sát mà đến, nhất định có một thân cao cường bản lĩnh, ngươi chờ một lúc đã muốn đi tìm sư phụ, liền hỏi hỏi nàng ý kiến. Triệu Vô Miên thấy thế, khẽ bước cằm, vậy xem ra chính là đã hiểu lầm, chờ một lúc tái đi hỏi hỏi Mộ Ly Nhi, song trọng bảo hiểm, chuyện này đánh giá cũng liền lật thiên rồi. Ý niệm tới đây, Triệu Vô Miên mới vươn người đứng dậy, chắp tay về phía trung quanh, quay người đang muốn rời đi. Lạc Tương Trúc bởi vậy nhìn thấy Triệu Vô Miên xoài bước ở phía sau eo hồi nào, mặc dù dùng miếng vải đen bao lấy vỏ đao, nhưng trôi đao lộ ở bên ngoài. Lạc trong mắt Tương Trúc đầu tiên là hiện hiện mấy phần hoang mang, tiếp theo con ngươi của nàng liền lập tức trừng lớn. Vô hợp đao chính là tiên đế năm đó tính nan thời kỳ sử dụng bội đao, nhưng hắn đăng cơ làm đế hậu, liền đem đao này thả ở dưới thái cực điện, chưa hề ra ngoài gặp người, bởi vậy gặp qua đao này người cũng không nhiều, cho dù là năm đó tính nan chi lao dịch người thăm dự, bây giờ đi qua 17 năm, cũng quên không sai biệt lắm, huống chi, đao này rất nổi danh, phòng chế người vô số kể. Tại một đám đồ dòm ở bên trong, tự nhiên ít có người có thể nhận ra chính phẩm. Nhưng Lạc Tương Trúc từng đi đại nội ở qua một đoạn thời gian, thấy tận mắt đao này, nàng còn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cho nên nàng vô cùng vững tin, đây chính là năm đó bày ra ở dưới thái cực điện vô hợp đao. Mà dùng đao này người giang hồ tất cả đều biết. Triệu Vô Miên từ dưới Thái Cực Điện tìm được Vô Hận Đao, cưỡng ép hoàng hậu từ ngàn vạn cấm vệ bên trong trùng sát mà ra. Lạc Tương Trúc mềm mại thần sắc lập tức mang lên không thể tin cùng kinh hãi, cái này, vị này đống nhiên xuất hiện đao khách, chính là Triệu Vô Miên bản thân a. Lạc Tương Trúc trái tim lập tức chăm chú kéo căng ở, đề phòng cẩn thận tới cực điểm, bên trong tiếp thân quần áo càng là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vô luận Mộ Ly Nhi thuyết pháp là cái gì, chỉ cần nàng cho không ra cụ thể nguyên nhân, cái kia căn cứ Triệu Vô Miên đi sự tình, Lạc Tương Trúc đều cái kia vạn phần phòng bị. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy Triệu Vô Miên cái này cưỡng ép qua nàng loạn thần tạc tử. Đúng lúc này, bị trước quán chạy chậm đến tới một vị thân mang áo vải một châm, trong ngực ôm cái gói nhỏ, sắc mặt khẩn cầu, toàn thân là tuyết tuổi trẻ nữ tử. Nàng tới trước đến khoảng cách tiệm mì cửa gần nhất hai cái giang hồ khách trước, nhút nhát nhỏ giọng hỏi, xin hỏi hai vị đại hiệp, nhưng là muốn đi nhạn môn quan hiệp khách doanh. Hiệp khách doanh chính là biên quân tướng sĩ chuyên môn vì muốn ra ngoài chống cự nhung tộc giang hồ khách thiết lập địa phương. Giang hồ khách chỉ có võ công lại không quân kỷ, không thích hợp nhập ngũ chém giết, đành phải tại hiệp khách doanh tập kết dưới, chấp hành ra ngoài phá hư hậu cần, điều tra tình báo các loại làm việc. Hai vị kia giang hồ khách cũng biết, nhìn thấy áo vải nữ tử thần sắc khẩn cầu, lại đánh giá mắt nàng thường thường không có gì lạ bên ngoài, sau đó mới nói, là có mấy phần muốn đi hiệp khách doanh chống cự nhung tộc ý tứ, không biết cô nương làm ớn. Vị nữ tử kia thần sắc vui mừng, nhưng dù vậy, tiếng nói vẫn là nhu nhu nhược được đấy, nàng kinh hỉ đến nói chuyện đều có điểm cả lăng, nhỏ, tiểu nữ nhà ở Bộ Châu, tháng 6 cùng nhà ta tướng công thành thân, mà hắn từng tại giang hồ học được mấy năm võ nghệ, có chút danh tiếng, tên cứ gọi Trình Sông Lớn, là dùng đao, rất lợi hại. Hắn nghe nói nhung tộc đang tại chủ quan sự tình, 3 tháng trước liền lên đường đi hiệp khách doanh, thường ngày hắn mỗi tháng đều sẽ cho ta gửi thư, nói là chính mình cắt mấy cái nhung tộc lỗ thai, nhận bao nhiêu tiền thưởng, đi lúc, nhà ta trước nhà quân chuẩn vừa vặn mở rộng, nhưng bây giờ quân chuẩn đều dụng sạch rồi, cũng không thấy hắn trở về, nay tháng cũng không gửi thư. Nói xong, vị này nhìn qua cùng Tô Thanh Khởi kỳ thật cũng kém không nhiều lớn Trình phu nhân ngựa khí liền trầm thấp xuống, tiểu nữ lo lắng hắn sẽ ra chuyện, lại nghĩ tới hắn đi lúc, thậm chí đều không có mang một kiện giày đặc y phục, liền may mấy bộ y phục. Liền hy vọng hai vị đại hiệp đi hiệp khách doanh lúc, có thể hay không bao bọc này đưa cho hắn. Nói xong, Trình phu nhân hai tay đưa lên mang theo miếng vá gói nhỏ, móc ra một tia định nọt tựa như nụ cười, tướng công nhà ta gửi tới thường bạc, ta đều tồn lấy, có 40 lượng bạc, đều tại trong bao, bây giờ đều đưa cho hai vị đại hiệp, chỉ cầu đại hiệp có thể đem quần áo đưa cho ta nhà tướng công, lại để cho hắn cho ta về một phong thư, để tiểu nữ biết được hắn còn sống. 40 lượng bạc, chuyên môn chạy hơn 200 dặm đi một chuyến hiệp khách doanh, tìm tới khả năng đã gặp bất trắc Trình Sông Lớn, trong lúc đó có lẽ còn muốn đi quan ngoại cùng đồng tộc chém giết. Điều này hiển nhiên không phải một bút tốt mua bán. Bởi vậy hai cái giang hồ khách có chút phất tay, phu nhân vẫn là tìm người khác đi, chúng ta võ nghệ không tốt, kỳ thật cũng không nghĩ như vậy đi hiệp khách doanh. Trình phu nhân nghe vậy, lập tức thần sắc khẽ biến, đôi mắt hiện hiện mấy phần sương mù. Bất quá nàng là từ Bồ Châu một đường bắc thượng, đến Hán Châu, đã chạy trăm dặm đường, rõ ràng là một đường hỏi, đều thảm tao vấp phải chắc trở, mới có thể chính mình đến chạy đến cái này tới. Bây giờ lại lần nữa lọt vào cự tuyệt, nàng cũng chỉ là yên lặng dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, gạt ra một vòng nụ cười, hướng hai vị giang hồ khách thi lễ một cái, đang muốn rời đi, tiếp theo liền nhìn thấy vừa mới đứng người lên Triệu Vô Miên, đáy lòng nổi lên một tia hy vọng. Sau đó lại nghĩ tới mình đã tới Hán Châu, lại chạy 200 dặm liền có thể đi biên quan. Coi như tiếp tục hỏi, hơn phân nửa cũng chỉ sẽ vấp phải chắc trở. Nàng khẽ lắc đầu, thu tầm mắt lại, quay người liền bước vào màn tuyết bên trong. Bất quá Triệu Vô Miên nhìn nàng nhìn lại, chính là nói, ta có thể giúp ngươi đưa đi. Trình phu nhân hơi sững sờ, không thể tin nhìn sang. Lạc Tương Trúc đang muốn lặng lẽ viết chữ, nói cho Lá Liêu cầm người này là Triệu Vô Miên, nghe vậy cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, dương mắt nhìn tới. Lại nghe Triệu Vô Miên nói, ngươi không tập qua võ, một giới nữ lưu, muốn từ Hán Châu đi biên quan, đến chạy hơn 200 dặm đường, tạm thời bất luận ngươi dọc đường có thể hay không gặp thổ phỉ, vẹn vẹn thân thể của ngươi liền nhịn không được. Vừa vặn ta muốn đi biên quan một chuyến, liền hay ngươi đưa tới cho. Trình phu nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin, thậm chí đang suy nghĩ Triệu Vô Miên có phải hay không muốn cầm trong bọc hành lý bạc liền đem việc này ném tại sau đầu. Nói xong, Triệu Vô Miên tay phải khuỷu tay tựa tại hoành trên ao, hướng về phía trước mấy bước, tay trái tiếp nhận gói nhỏ, hơi ước lượng xuống, sau đó hỏi, Trình Sông Lớn cao bao nhiêu, dáng dấp ra sao, dùng cái gì đao, có cái gì đặc điểm đều cùng ta nói một chút. Dứt lời, hắn lại từ trong bao lấy ra cái kia 40 lượng bạc dòng giao cho nữ tử trên tay, Trình Sông Lớn dùng mệnh đổi lấy bạc. Phu nhân vẫn là lấy ra tu sửa trong nhà đồ dùng trong nhà, hoặc là mua cho mình mấy món đồ trang sức đi. Nghe thấy lời ấy, cái kia Trình phu nhân chừng nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên nhìn, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, kìm lòng không được rơi lệ. Giọng nói của nàng nghẹn nào, lắp bắp nói xong Trình Sông Lớn đặc điểm, mới mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất hỏi, "Ít, thiếu hiệp vì sao giúp ta? Nhà vợ đánh giá giống như ngươi lớn, phu nhân để cho ta nhớ tới nàng." Triệu Vô Miên mỉm cười, đem bao khỏa mang tại sau lưng, sau đó lại nói, "Chúng chi ta vốn là dự định đi biên quan, việc này bất quá thuận tay chi nghĩa, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ là đi biên quan trước, ta còn có việc tư phải xử lý, có thể muốn trễ mấy ngày có thể hay không?" Trình phu nhân lắc đầu liên tục, nước mắt rơi như mưa, cái mũi đỏ bừng, thiếu hiệp chịu hỗ trợ, đã là lớn lao ân tình, trễ mấy ngày, sớm mấy ngày, hết sức nỗ lực thuận tiện. Triệu Vô Miên lại nói, "Phu nhân mang theo bạc về Bồ Châu đi thôi, nếu không Trình Sông Lớn tin đã đến, ngươi cũng không tại, thật là nhiều hỏng bét." Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Miên quay người mà đi, ra mặt quán, bước vào màn tuyết cùng trong bóng đêm, dẫm tuyết mà đi. Cái kia Trình phu nhân nhìn qua bóng lưng của hắn, ngốc trệ một lát mới giật mình nhớ tới cái gì, hô to hỏi, xin hỏi công tử tục danh. Chờ nhà ta tướng công hồi hương, định mang theo hắn đến nhà bái phỏng. Thiên hạ người hữu tâm, đều là người vô danh chờ chỉnh sông lớn trở về, ngươi cùng hắn an tâm sinh hoạt chính là, không cần bái phỏng. Lời này rơi xuống, Triệu Vô Miên đã biến mất tại màn tuyết ở giữa. Triệu Vô Miên tự nhiên không có khả năng tại Lạc trước mặt tương trúc báo ra danh tự, lúc này cũng không cần thiết dùng giả danh. Lá Liêu Cầm nhìn qua Triệu Vô Miên rời đi, giữa lông mày hiện hiện mấy phần khen ngợi, sau đó liền nhìn thấy bên cạnh Lạc tương trúc ngốc trệ lấy sững sờ ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nàng lại là nắm bút, trên giấy đã viết mấy chữ. Lá Liêu Cầm còn tưởng rằng Lạc tương trúc là có lại nói, liền đụng lên đi xem, quận chúa muốn nói cái gì. Lạc tương trúc lấy lại tinh thần, lại là vội vàng dùng ra tay che trên giấy đã viết xuống người này là Triệu Vô Miên sáu cái chữ, sau đó vội vàng đứng lên, đem trên tay giấy trắng vỏ thành viên giấy. Ừm. Lá Liêu Cầm một mặt mở miệng. Đã thấy Lạc trong con ngươi của tương trúc không biết làm sao mang theo vài phần sương mù, sau đó suy tư một lát, lại móc ra một trường mười giấy, viết, sư đệ muốn đi người già lầu tìm sư phụ. Chúng ta cũng đi theo đi, ta ăn no rồi. Chương 138, không gió thổi gãy, dưới ánh trăng bái sư. Chương 138, không gió thổi gãy, dưới ánh trăng bái sư. Người già lầu khoảng cách Lạc tương trúc ăn mì tiệm ăn cũng không xa, cho nên Mộ Ly Nhi mới yên tâm làm cho hắn đi ra. Triệu Vô Miên có gói nhỏ rời đi chừng trăm bước, đối diện liền vào một tòa hơi có vẻ cổ xưa khách sạn. Trên khách sạn cái kia người già lầu chiêu bài đã cổ xưa không chịu nổi, trong gió lung lay sắp đổ, thuận nhìn vào bên trong, chỉ có một khô khan lão đầu. Thấy thế nào cũng không giống như là danh môn đại phái tụ hội chỗ. Triệu Vô Miên dò xét vài lần liền thu tầm mắt lại, lấy ra kiếm lệnh, kiếm tông. Bên trong khô khan lão đầu có chút dương mắt, đục ngầu hai con ngươi đánh giá vài lần lệnh bài về sau, mới có chút đưa tay, mở tối chỗ rẽ liền tới tên sai vặt, quan khách đi theo ta. Triệu Vô Miên thu hồi lệnh bài, đánh giá mắt gã sai vặt, thầm nghĩ ngay cả khách sạn này gã sai vặt đều có mấy phần võ nghệ mang theo. Chắc là chính đạo cũng không ngu như vậy. Sớm liền đem phụ cận người đều đổi thành môn hạ đệ tử, học sự tình cũng không che che lấp lấp, không thể nói trước còn cất để bản ngã nhà đám kia hái hoa tặc tìm tới cửa ý tứ. Gã sai vật dẫn Triệu Vô Miên từ khách sạn cửa sau mà ra, đã thấy khách sạn về sau trong nội viện, còn tu kiến có một tòa bắt ngát tòa nhà. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, bóng người xen vào nhau, lờ mờ có thể thấy được âm thanh tán gẫu với nhau. Mà tòa nhà bên ngoài còn đứng lấy không ít quần áo và trang sức khác nhau hộ vệ, thô sơ giản lược nhìn thấy có thể thấy được nó phân biệt rõ ràng, vì bốn tốc người. Tiểu Tây Thiên con lựa chọn hòa thượng, kiếm tông bựa người áo trắng, thân mang áo bào đen, cầm trong tay trường thương, một mặt lạnh lùng khốc ca, đây cũng là Vô Cực Tiên đệ tử. Diệp Vạn Thương bị Triệu Vô Miên giết chết, xuống khôi cho dù không đến đuổi giết hắn, nhưng tốt xấu hắn cùng với Diệp Vạn Thương cũng là sư đồ một trận, có tầng này tình cảm mang theo, liền nhất định Vô Cực Trời cùng Triệu Vô Miên không hợp nhau, càng đừng đề cập Vô Cực Trời đứng ở Tấn Vương một phương, từng tại Tấn Biên giới chặn giết Tô Thanh Khởi. Triệu Vô Miên đem ánh mắt từ Vô Cực Tiên đệ tử trên thân thu hồi, lại liếc nhìn cuối cùng một nhóm người. Bọn hắn trang phục khác nhau, cũng không có thống nhất chế phục, chỉnh thể cũng là lỏng lẻo tùy tính. Thời khắc thế này còn có cầm cái hồ lô rượu hướng miệng bên trong rót rượu tiểu quỷ cùng ôm móng heo ăn đến miệng đầy chảy mỡ đại hán, nhìn một cái chính là bên đường đầu gấu. Đây chính là về huyền cốc đệ tử, thường nghe Lạc Hướng Khói nói, về huyền trong cốc quái nhân rất nhiều, thợ thủ công đại phu, nông dân đầu bếp, học cái gì đều có, so với giang hồ môn phái, càng giống giang hồ tam giáo cựu lưu căn cứ. Thô sơ giản lược xem ra, Triệu Vô Miên vẫn rất ưa thích này môn phái không khí, chính là không biết về huyền cốc là thế nào nuôi ra Lạc Hướng Khói bực này tiên khí bồng bềnh lại ôn nhu nhu thuận nữ tử. Hơn phân nửa cùng Lạc Hướng Khói sư phụ có quan hệ. Nhìn thấy Triệu Vô Miên đến gần, Tiểu Tây Thiên đệ tử liền có người tiến lên hỏi ý, xin hỏi thí chủ là. Triệu Vô Miên xuất ra kiếm lệnh, lúc này bị hai mắt tỏa sáng kiếm tông đệ tử mang vào đại đường. Trong hành lang nhân số không coi là nhiều, nhưng là không gọi được ít, thô sơ giản lược nhìn lại tiếp cận trăm người, đang tại nói cái gì, bầu không khí trang nghiêm, bởi vậy Triệu Vô Miên xuất hiện cũng không có gây nên chú ý của ai. Tứ đại môn phái đệ tử chỉnh tề đứng ở đại đường cánh ngoài, là nhất bên trong trở lại không gian. Chỗ ấy trưng bày bốn thanh ghế xếp, tự nhiên cũng liền ngồi tứ đại môn phái người nói chuyện. Hai nữ hai nam. Mộ Ly Nhi liền ở tại liệt, nàng một tịch áo trắng, mở mịn xuất thế, sau lưng áo lông trồn ngồi như vậy khẳng định đến kể đến, nàng liền đem áo lông trồn chồng nó trải tại hai chân thon dài bên trên, nhìn một cái, còn tưởng rằng nàng là cái gì có bầu thuộc mỹ phụ nhân, nhưng áo lông trồn bên trên đặt ngang một thanh trắng vỏ trường kiếm, liền có thể khiến cho mọi người bỏ ý niệm này đi. Nơi đây kiếm, giang hồ thập đại danh kiếm thứ nhất, xếp hạng thứ tư. Giang hồ nổi danh binh khí, kỳ thật không nhìn vũ khí phẩm chất, chủ yếu là nhìn người nắm giữ vũ lực. Mộ Ly Nhi nơi đây kiếm sắp xếp thứ tư, đại thể ý tứ chính là nàng tại giang hồ tất cả kiếm khách ở bên trong, thực lực xếp hạng thứ tư. Thứ hạng này khẳng định có đợi thương thảo, dù sao trên giang hồ tất nhiên là có lao yêu quái không có xuất thế, với lại các môn các phái cũng đều có cùng loại lao tăng quét rác nhân vật chưa từng bước vào giang hồ, thêm nữa có người thực lực so Mộ Ly Nhi mạnh, nhưng cũng không thường dùng kiếm, không tính kiếm khách. Nhưng dù vậy, cái này cũng đã là không được xếp hạng. Mộ Ly Nhi chính là đỉnh tiêm tông sư, cũng không phải là câu thông thiên địa chi tiểu võ khôi cao thủ cấp bậc, nhưng mọi người đều biết, tông sư cùng tông sư ở giữa chênh lệch, có khi so với người cùng heo đều lớn hơn, có tông sư có thể cùng võ khôi so chiêu, có lại có thể bị Triệu Vô Miên tiện tay đè lên đánh. Lúc trước tiểu Tây Thiên Ngũ Đại Phong có cái ôm kiếm môn môn chủ, chỉ vì tại mộ trên tay Ly Nhi chống mấy chiêu liền đủ để tại giang hồ khai tông lập phái, có thể thấy được luồng đốn. Bất quá Triệu Vô Miên vừa đi vào cửa, liền nghe Mộ Ly Nhi chợt nói câu, "Không thể." "Hả?" Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại, đã thấy Mộ Ly Nhi khuỵu tay chống đỡ lấy lan can, tay nhỏ chống đỡ bên mặt, đôi mắt đẹp khép hờ, tựa như chớp mắt, nhưng kỳ thực là nổi nóng bên trong xen lẫn im lặng. chỉ nhìn bên cạnh có một vị khác ngồi ở trên ghế bành trong hắc bảo năm nam tử nói, có gì không thể? Bản ngã nhà chính là sau lưng có cái gì mưu đồ, chẳng lẽ liền so ra mà vượt Triệu Vô Miên đối với đại ly nguy hại sao?
Triệu Vô Miên,
không phải thương thảo thảo phạt bản ngã nhà sự tình sao?
Liên quan gì đến ta?
Vệ âm đạo tên này xem xét chính là vô cực trời người, dưới loại tình huống này còn muốn cho ngươi trà ta chiêu đen.
Có người chú ý tới Triệu Vô Miên nghi hoặc, nhỏ giọng mà đến, hướng hắn thấp giọng giải thích nói, người này là súng khôi Trần Kỳ Sa bảo đệ, Trần Trong Vắt Vũ.
Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn lại, đôi lông mày trao lên, a, đây không phải Bùi Vũ bên trong Bùi huynh sao?
Hắn bây giờ còn nhớ kỹ Bùi Vũ bên trong lúc trước hướng hắn quỳ xuống quả quyết tư thế anh hùng.
Tại hạ Bùi Vũ ở bên trong, may mắn đến một nguyên khôi bảng hiệu, xem như có mấy phần nhãn lực, có thể nhìn ra huynh đài nội tức kéo dài, chính là khó được nội gia cao thủ, lại ngang lưng đao, chắc hẳn nội ngoại kiêm tu. Bất quá huynh đài mang theo mũ rộng đành, lường trước không tiện lộ ra khuôn mặt, chỉ là tại hạ rất thích kết giao giang hồ hào kiệt có thể hay không lộ ra hạ huynh đài là môn nào phái nào.
Nếu là rảnh rỗi, đợi chút nữa mở xong một lát, có thể hay không hánh diện cùng tại hạ luận bàn một hai.
Bùi Vũ bên trong rất nhiệt tình trả lời Triệu Vô Miên, thuần túy là xuất phát từ võ giả chiến ý, lại là không nhận ra hắn.
Rõ ràng là căn bản không ngờ tới lẽ ra bị giam tại kinh sư Triệu Vô Miên sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây cũng chính là tin tức không lưu thông chỗ xấu rồi.
Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, lại nghe Trần Trong Vắt Vũ ở trên thủ có lý có cứ nói, Triệu Vô Miên người này là huyễn thật các phản bội chạy trốn đệ tử, nhưng vì sao phản bội chạy trốn, không được biết, quân tử hỏi dấu vết không vấn tâm, hắn gần đây sở tác sở vi, còn hơn nhiều huyễn thật các, đánh giá cái gọi là phản bội chạy trốn, chỉ là huyễn thật các tự vệ mà nói, kỳ thực Triệu Vô Miên hay là tại vì huyễn thật các làm việc.
Lời này kỳ thật không phải không có lý, dù sao không chứng cứ, chỉ cần phù hợp logic, vậy làm sao suy đoán đều cũng có thuyết pháp đấy.
Triệu Vô Miên đã từng để mà lừa gạt Tấn Vương lấy cớ, cứ như vậy bị vô cực trời trái lại nhằm vào. Bất quá mọi người tại đây đều không phải là đồ đần, một vị thân mang tăng bảo, khuôn mặt hòa ái lao ni cô liền có chút đưa tay, Triệu Vô Miên từng trước mặt mọi người giết Diệp Bản Thương, gây quý tông mặt mũi, chúng ta đều biết. Vô cực trời nếu muốn lấy lại danh dự, đường đường chính chính phái người đánh một trận với hắn, cũng phù hợp giang hồ quy củ, nhưng giờ phút này đến một lần Triệu Vô Miên thân ở kinh sư, khoảng cách giờ phút này có ngàn dặm xa, thứ hai chúng ta triệu tập chư vị hảo hán, là vì bản ngã nhà.
Giờ phút này nhắc lên Triệu Vô Miên, thật là không thích hợp.
Vị này chính là Huyền Thương sư thái.
Kỳ thật Triệu Vô Miên còn từng tại Tiểu Tây Thiên đại đường gặp qua nàng, nàng chính là Tiểu Tây Thiên cao tầng thứ nhất, cũng là cảm nộ qua chín chung, không có tình cảm mới không muốn để đời sau đệ tử cảm nộ chân châu xá lợi bảo chẳng cái đám kia người.
Nàng hiển nhiên cũng đã gặp Triệu Vô Miên, biết Tiểu Tây Thiên lúc trước xảy ra chuyện gì.
Mộ Ly Nhi càng sâu, nàng không lưu tình chút nào nói, muốn tìm về bãi, vậy liền đi kinh sư tìm ra Triệu Vô Miên, đem hắn đánh ngã. Giờ phút này thương thảo bản ngã nhà, các ngươi lại muốn mượn đao của chúng ta giết Triệu Vô Miên, đúng là tiểu nhân hành vi.
Với lại Triệu Vô Miên tại phía xa kinh sư, làm sao?
Ngươi là nghĩ tới chúng ta mang theo môn hạ đệ tử vượt ngang ngàn dặm đi tìm hắn,
ngốc hay không?
Tê Bùi Vũ bên trong hít sâu một hơi, tiểu di nói như vậy, sẽ có hay không có chút quá đau đớn hắn?
Thương cái đầu mẹ ngươi, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện hay sao?
Bùi Vũ bên trong lời này thanh âm có chút lớn, rõ ràng là cố ý, tất cả mọi người có thể nghe thấy, toàn trường bầu không khí lập tức cứng đờ, không ít người đều nghe tiếng xem ra, thần sắc không đồng nhất, nhất là lấy vô cực trời đệ tử sắc mặt kém cỏi nhất, cho nên Mộ Ly Nhi đành phải xuất ra trưởng bối tư thái, giả bộ tức giận, mang hắn một câu, giữ gìn cơ bản nhất mặt mũi.
Bất quá mắng có chút bẩn, không hổ là Yên Vân xuất thân nữ hiệp, không câu nệ tiểu tiết.
Bùi Vũ bên trong cổ co rụt lại, nhỏ giọng nói, "Tiểu gì, mẹ ta liền là của ngươi thân tỷ tỷ a."
Triệu Vô Miên không khỏi cười ra tiếng, Bùi Vũ bên trong cái này một bộ công tử văn nhã bộ dáng, kết quả vẫn rất lấy vui lấy.
Bất quá ở đây chỉ có Triệu Vô Miên một người đang cười,
cũng chỉ có hắn dám cười kiếm tông kiếm chủ cùng Bùi gia trưởng tử.
Cho nên mọi người tại đây lại không khỏi nhìn hắn đến, ánh mắt cổ quái, nghĩ thầm ngươi là của môn phái nào?
Đây không phải cho ngươi sư phụ gây chuyện sao?
Mộ Ly Nhi có chút độc thần, giọng tùng thình mềm mại áo lông trồn trượt xuống một chút, thuộc mỹ dung nhan lộ ra mấy phần hồng nghi, đánh giá mang theo mũ rộng ảnh, thấy không rõ khuôn mặt Triệu Vô Miên.
Thanh âm này, cái này thân hình.
Bùi Vũ trông được mắt Triệu Vô Miên, luôn cảm giác thanh âm này giống như có chút quen thuộc, bất quá từ nhỏ giáo dục để hắn tự có độ lượng, ngược lại sẽ không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, lại kéo qua chú ý của mọi người, nói, không phục liền sắn tay áo làm đi, trên giang hồ nắm tay người nào lớn ai liền chiếm lý, nếu như các ngươi vô cực trời ai có thể đem ta đánh ngã, ta ngày thứ hai bảo đảm thu thập bọc hành lý đi kinh sư. Đào sâu ba thước cũng cho Triệu Vô Miên móc ra.
Bùi Vũ phòng chính nhà nguyên khôi, Bùi gia trưởng tử, tự có ngạo khí, trước mắt ngoại trừ bóng ma tâm lý quan vân thư, không ai có thể làm cho hắn có nửa điểm vẻ sợ hãi, lời này nói rất đúng hào khí trời cao.
Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn hắn, đại khái là không nghĩ tới Bùi Vũ bên trong còn có bực này huyết tính.
Mà nghe thấy lời ấy, trung quanh lập tức xì xào bàn tán, lúc này có kiếm tông đệ tử vì Bùi Vũ bên trong chỗ dựa, âm dương quái khí mà nói, chúng ta tốt xấu mấy ngày nay cũng vẫn luôn tại vì tiêu diệt toàn bộ bản ngã nhà làm việc, các ngươi vô cực trời hôm qua mới tới tham gia bốn môn sẽ. Kết quả khí lực không ra bao nhiêu, lại là cũng không có việc gì sách đẩy miệng Triệu Vô Miên.
Làm sao Triệu Vô Miên là cha ngươi?
Vô cực trời lúc nào sửa họ Triệu rồi?
Kiếm tông sư Minh Đệ nói có lý có về Huyền Quốc đệ tử giờ phút này cũng nên ngập nói, làm bản ngã nhà liền làm bản ngã nhà, luôn luôn kéo Triệu Vô Miên, ai chẳng biết các ngươi tiểu tâm tư.
Không phải liền là muốn thay đổi một cách vô tri vô giác để cho chúng ta căm thủ Triệu Vô Miên.
Triệu Vô Miên là loạn thần tặc tử không giả, nhưng lùng bắt đi chẳng lẽ lại là ăn cơm cô?
Thật gặp Triệu Vô Miên, Lùng Bắt Ti đám kia người gian ác chính mình liền lên đi làm hắn, còn đến phiên ở ngoài ngàn dặm chúng ta. Kiếm Tông đệ tử nói lời này, còn có bao che khuyết điểm hiểm nghi, nhưng ngay cả về Huyền Cốc người cũng nhìn không được, vậy cũng chỉ có thể chứng minh Vô Cực Trời hai ngày này đích thật là bức sự tình không làm, bức lời nói không ít. Vô Cực Thiên đệ tử bị như thế chọc phúng, cũng có hỏa khí, không chút khách khí mở phun. Chỉ có Tiểu Tây Thiên con lửa chọc xung làm hòa sự lao, chỗ này quên nhủ chỗ ấy quên nhủ. Bất quá Triệu Vô Miên vừa mới đến, thậm chí đều không tới kịp nói câu nào, mấy đại chính phái liền bắt đầu bởi vì hắn dùng beng, thật là khó bình. Sắp đúng lúc này, rút kiếm văng lên, trong hành lang ánh nến chợt đều bị dập tắt, trước mắt chợt tối đen, sau đó chính là sở xương cực hàn lạnh ý, lại nhìn đại đường chính giữa chẳng biết lúc nào cắm ngược một thanh toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, kiếm đàm phía dưới, khắc lấy nơi đây hai chữ, ngoài cửa sổ thăm thẳm nguyệt quang huy sái mà xuống, vẩy vào nơi đây trên thân kiếm, phản xạ ra mấy phần bạch mang. Đây cũng là trong hành lang duy nhất ánh sáng. Toàn trường một tịch. Chỉ nhìn Mộ Ly Nhi từ dưới mặt ghế thái sư vươn người đứng dậy, một tay nắm chặt áo lông chồn áo choàng, tiến lên mấy bước đưa tay nắm chặt nơi đây kiếm chôi kiếm, băng lanh thanh tuyến nhàn nhạt truyền đến. Giờ phút này vây quét bản ngã nhà mới là việc cấp bách, bởi vì tại phía xa ở ngoài ngàn dặm loạn thần tặc tử mà cãi nhau, ngây thơ không chịu nổi, bằng thêm trò cười. Mộ Ly Nhi nhàn nhạt rút ra trường kiếm, thu kiếm vào vỏ, ngựa khí không thể nghi ngờ, còn dám vọng nghị Triệu Vô Miên người, khi theo cố ý loạn ta chính đạo đồng khí liên chi người xử trí. Nàng lạnh lùng đảo qua mọi người tại chỗ, nhất là chính là Vô Cực Tiên đệ tử, đến lúc đó, để ta tới giết, chư vị nhưng chớ trách bản tọa không nói ngày xưa thể diện, vọng mở sát phạt. Trần Trong Bắt Vũ đôi mắt nhắm lại, nhưng cũng không có lên tiếng chọc tức, dù sao hắn cũng xác thực với lý, theo lý thuyết Triệu Vô Miên bực này loạn thần tặc tử, tại lúc này nói hắn vài câu nói xấu, đem nước bẩn tạt lên người hắn, những này cùng là chính đạo giang hồ môn phái cho dù cảm thấy tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cũng không làm được cái gì, cũng không đáng phản ứng lớn như vậy. Dù sao giang hồ thể diện vẫn là muốn nói, nếu là Triệu Vô Miên trốn đi kinh sư về sau, không nói để bọn này chính đạo giúp bọn hắn vô cực trời, chí ít cũng bán cái mặt mũi, mật báo cái gì, cũng liền đạt thành mục đích. Cái này kỳ thật chính là giang hồ rất thường gặp lời khách sáo, những năm qua tụ hội ai không đến không để lại dấu vết sách đầy miệng cựu gia của mình, để còn lại chính đạo đồng liêu lưu ý lưu ý. Trên thực tế tối hôm qua học lúc Trần Trong Bắt Vũ chính là như vậy làm, khi đó các môn các phái đều là nên hợp đồng ý, chỉ có đêm nay Mộ Ly Nhi tới mới có thể biến thành bây giờ dạng này. Đi lên chính là ken kết cho hắn mắng một trận, cháu của nàng Bùi Vũ bên trong cũng là tốt vai phụ. Làm sao? Ta nói Triệu Vô Miên cái kia loạn thần tặc tử người xấu, đâm ngươi cổ sống rồi. Hắn là ngươi tình lang hay vẫn là ngươi cha, như thế che chở? Bất quá lời này Trần Trong Bắt Vũ không dám nói, nếu không cao thấp đến bị Mộ Ly Nhi chặt thành tàn phế. Kiếm Tông đệ tử vì cái gì như vậy sợ nàng? Chính là bởi vậy người có thù tất báo, gặp ngươi khó chịu tại chỗ đánh ngươi, không chút nào lưu tình, ra tay so tà phái còn hung ác, vì thế giang hồ trả lại cho nàng lên cái biệt hiệu tên là Tiểu Diêm Vương. Dứt lời, Mộ Ly Nhi lạnh lùng bung lên áo lông chồn áo choàng vây quanh ở trên vai, xài bước mà đi. Hôm nay hội nghị dừng ở đây, bàn lại sợ thấy máu ánh sáng. Trần Phó Tông, từ Vô Cực ngày qua Hãn Châu về sau, còn tất công chưa lập. Chớ để chính đạo còn lại môn phái cảm thấy Quý Tông sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, đến lúc đó rơi vào sẽ chỉ là súng khôi mặt mũi. Mộ Ly Nhi lời này thế nhưng là một điểm không cho Vô Cực Trời mặt mũi, nhưng đơn thuần thực lực, nàng chính là ở đây mạnh nhất, luận bối cảnh, Kiếm Tông cũng không sợ bất luận tông môn gì, cho nên đương nhiên sẽ không có dị nghị. Trần Trong Bắt Vũ cũng đành phải ăn cái này thua thiệt, có chút chắc tay, là ta đường đột. Nhàn nhạt dứt lời, Mộ Ly Nhi mới liếc nhìn tại nơi hẻo lánh lũng lấy tay áo, thò đầu ra nhìn xem náo nhiệt Triệu Vô Miên, ngựa khí bình thản, ngươi, theo bản tọa tới. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là đáy lòng nhảy một cái. Hướng Triệu Vô Miên quăng tới có thể yêu hoặc tiết hận hoặc cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, bảo ngươi mới chế giễu Mộ Ly Nhi, bị nàng mang thủ đi. Hy vọng vị huynh đài này đêm nay qua đi cũng đừng thiếu cái gì linh bộ kiện. Bùi Vũ bên trong cũng là sắc mặt cổ quái, cảm thấy mình tiểu di có chút chuyện bé xé ra to, liền hướng Triệu Vô Miên có chút chắc tay, huynh đài chắc hẳn cũng là tứ đại phái người, nếu không vào không được. Xin hỏi sư thừa. Tranh thủ thời gian nhanh nhẹn điểm đem sư phụ báo ra đến, không phải không ai có thể bảo đảm ngươi. Triệu Vô Miên tự nhiên không có khả năng nói thật, đành phải ngữ khí hơi có vẻ cổ quái nói, "Ừm." Tại hạ sư thừa Phong Linh Nguyệt Ảnh. Bùi Vũ bên trong mang theo thương hại thần sắc trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi trừng lớn, không thể tin nhìn qua Triệu Vô Miên, hiển nhiên là rốt cuộc nhận ra thân phận của hắn, thế là hắn tại chỗ hai đầu gối mềm nhũn, vô ý thức liền muốn trước cho Triệu Vô Miên quỳ xuống, sau đó nhớ tới Quan Vân Thư chưa hẳn ở bên cạnh hắn, lại cường tráng lên lá gan, không có làm cái này ném mặt to sự tình. Lại nhìn Triệu Vô Miên tiếp tục nói, Bùi huynh cũng là có huyết tính hào hiệp, mới ngươi nói luật bản, ta ngược lại thật ra có ý đó, bất quá đêm nay đoán chừng không rảnh. Không không không, huynh đại nói đùa. Đùi Vũ bên trong câu lên một tia cực kỳ nụ cười khổ sở, nói chuyện luận bàn hai chân của hắn liền bắt đầu như nhũn ra. Triệu Vô Miên lời còn chưa nói hết, lại nhìn Mộ Ly Nhi không kiên nhẫn dậm chân tiến lên, bắt con gà còn tựa như sách ở cổ áo của hắn, phi thân rời đi rồi đại đường. Huyền Thương Sư Thái nhìn qua biến mất tại màn tuyết bên trong Triệu Vô Miên, bị cười, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, đánh giảng hòa, Mộ kiếm chủ là trí tình trí nghĩa hàng người, nói chuyện là thẳng chút, vẫn là không cần nhắc lại Triệu Vô Miên người này là tốt. Về phần Mộ kiếm chủ mới nói tới Vô Cực Trời tất công chưa lập sự tình, Trần Phó Tông cũng không cần chú ý, dù sao Quý Tông mới tới hai đêm. Tiểu Tây Thiên đại biểu nói lời hữu ích, về Huyền Quốc phái tới trưởng lão cũng liền tiếp theo hòa giải, Tiêu Di mới túc sắt cùng không khí lung túng. Mà bị bọn hắn coi như tiểu Diêm Vương Mộ Ly Nhi, nhưng lời nói lại chọc tức kiêu ngạo, rào rạt tự mãn, như thế nào? Vi sư mới uy không uy phong, một mực che chở ngươi, có phải hay không rất có cảm giác an toàn. Nàng mang theo Triệu Vô Miên phi thân mà ra, tuyết trắng dày bó tại mái hiên tuyết bay ở giữa liền chút mấy cái, liền hướng về phía trước nhảy ra mấy chục trượng, sử dụng chính là như Triệu Vô Miên không hai lăng tiêu bay qua vai sau áo lông tròn áo choàng hướng về sau bay lượn ra, đem Triệu Vô Miên thân hình cũng bao quát trong đó, từ cao xuống nhìn lại, giống như dưới ánh trăng bên trong bay lượn xanh thấm bạch hạ. Triệu Vô Miên bị nàng dẫn theo cổ áo, chóp mũi tràn đầy làn gió thơm, thật cũng không tránh thoát, mà là hỏi, coi là thật nhận ta làm đệ tử. Chưa phát giác quá loa. Làm sao? Ngươi còn hy vọng ta vì ngươi thiết hạ 12 đạo khảo nghiệm. Mộ Ly Nhi cười nhạt một tiếng, ta là thu đồ đệ, không phải chọn rể, ngươi hợp mắt của ta duyên, vậy ta liền thu ngươi làm đồ đệ, thuận theo bản tâm, nếu không lằng nhà lằng nhằng, tính là gì người giang hồ. Mộ Ly Nhi cũng như này thông khoái, Triệu Vô Miên tự nhiên cũng sẽ không do dự dự, đáp ứng việc này. Với công, Mộ Ly Nhi chính là Kiếm Tông kiếm chủ, Lĩnh Tiêm tông sư, vẫn là Kiếm Tông tông chủ sư muội, nếu là tương lai câu thông thiên địa chi tiểu, Kiếm Tông tông chủ lại đã xảy ra chuyện gì, nàng kia có cực lớn xác suất tiếp nhận vị trí tông chủ. Mà Bùi Mộ hai nhà đều là Yên Vân thế gia, năm đó Mộ Ly Nhi tỷ tỷ gả cho Bùi Vũ bên trong cha, có thể nói cường cường liên hợp, liền ngay cả Yến Vương đều muốn cho hai nhà này mặt mũi, chính trị địa vị, Mộ Ly Nhi lại cùng Bùi gia cùng Mộ gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên lấy nàng thân phận cùng võ nghệ, thu Triệu Vô Miên làm đồ đệ cũng là hợp lễ pháp, ai cũng tìm không ra ma bệnh. Về tư, Triệu Vô Miên kỳ thật rất thưởng thức Mộ Ly Nhi bực này hào khí trời cao, không câu nệ tiểu tiết giang hồ hiệp nữ, giờ phút này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mắt thấy Triệu Vô Miên gật đầu, Mộ Ly Nhi mới hài lòng cười một tiếng, lại là mang theo Triệu Vô Miên phi thân rời đi Hán Châu, thẳng vào rừng núi hoang vắng. Triệu Vô Miên sắc mặt cổ quái, làm sao mới vừa biết sư phụ liền muốn dẫn hắn đi chui rừng cây nhỏ, cái này thích hợp sao? Tấn đất nhiều núi, chỉ thấy Mộ Ly Nhi nhảy lên liền lên một chỗ vách đá dựng đứng phía trên, lúc này mới đem thả xuống Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại, nơi đây đỉnh núi, đầy dây bạc trắng, gió tuyết gào thét, chính phía dưới chính là lớn như vậy Hán Châu thành, đèn hoa mới lên, đèn đuốc sáng trưng, mà ánh mắt xuyên thấu qua màn tuyết, loang thoáng có thể thấy được một vòng trăng tròn treo móc ở trời, cùng chỗ này vách đá dựng đứng song song. Mộ Ly Nhi một tay lôi kéo chính mình áo lông tròn áo choàng, lại đến Hán Châu lúc, ta liền cảm giác nơi đây không sai, là một cái bái sư nơi tốt. Nói xong, Mộ Ly Nhi sặc đến rút kiếm ra khỏi vỏ, đem nơi đây kiếm cắm ngược tại vách đá dựng đứng tuyết động bên trong, sau đó hướng Triệu Vô Miên mỉm cười, bản tông bái sư, không nhiều cấp bậc lễ nghĩa, đơn vị thế kiếm bái bên trên ba bái là được, ngụ ý tương lai ngươi chính là nơi đây kiếm một mạch đệ tử. Nói xong, Mộ Ly Nhi còn từ trong lồng ngực của mình lấy ra dùng giấy dầu bao bọc đốt hương cùng cây châm lửa. Triệu Vô Miên nháy mắt mấy cái, sư phụ đã sớm chuẩn bị. Mộ Ly Nhi động tác có chút dừng lại, có chút xấu hổ, sau đó ho nhẹ một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chứng minh ta cực kỳ thích ý ngươi. Thế thế, ngươi hẳn là đối với vi sư nhiều mấy phần kính trọng cùng vui vẻ. Sư phụ không cảm thấy ngươi cùng xem cô nương có mấy phần giống nhau sao? Nghe vậy Mộ Ly Nhi lúc này nghiến răng nghiến lợi, ai cùng cái kia thối ni cô giống? Dứt lời, nàng tức giận ngồi xuống, dùng áo lông chồn chế tạo ra một mảnh tiểu không gian, dùng cây châm lửa điểm hương. Ngồi trốn hổm trên mặt đất điểm hương bộ dáng thật là có chút manh. Thật vất vả tại trời tuyết lớn điểm bên trên hương, nàng liền vội vàng đem ba nén hương nhét vào trong tay Triệu Vô Miên, đối nơi đây kiếm bái ba lần, đem hương cắm ở kiếm trước, chính là kết thúc buổi lễ. Nhanh lên, không phải hương đợi chút nữa diệt. Triệu Vô Miên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vừa nắm chặt hương, liền có một trận gió lạnh phá đến, ba nén hương lúc này bị phá gãy. Cái này, Triệu Vô Miên nhìn về phía Mộ Ly Nhi. Mộ Ly Nhi khỏe mắt hơi quất, từ trong ngực xuất ra cái kia một nắm lớn hương, còn tốt vi sư chuẩn bị hương không ít. Lại điểm bên trên ba cây, nhưng lại gãy. Mộ sư phụ, nơi này cũng không tốt. Chúng ta nếu không xuống núi thôi. Ý miệng. Đây là vi sư tuyển chọn tỉ mỉ khu vực, bản tông quy định thứ nhất. Ân. Đỗ Nhi không được ngỗ nghịch sư phụ. Mộ Ly Nhi rõ ràng là hiện trường biên cái quy củ. Nàng bị cái này tổn hại sư tôn của nàng mặt mũi gió lạnh kích thích mấy phần hỏa khí, liền lại điểm ba cây nhét vào trong tay Triệu Vô Miên, sau đó lần này nàng trực tiếp đứng ở bên cạnh Triệu Vô Miên, hai tay hướng nắm đuốt áo lông chồn cánh góc, hướng bốn phía duỗi thẳng hai tay, dùng áo lông chồn cản trở gió đêm, giống như che chở con non, mở ra cánh thư ưng. Trang diện trong lúc nhất thời có mấy phần buồn cười, nhưng lại lộ ra xích thành. Mộ trong miệng Ly Nhi thúc giục, mau mau bái bên trên ba bái. Triệu Vô Miên so Mộ Ly Nhi cao nửa cái đầu, vì thế Mộ Ly Nhi vẫn phải điểm mũi chân, thật cao ưỡn ngực, nhưng hai người khoảng cách quá gần, như thế ưỡn một cái, sung mãn quả bóng nhỏ kém chút dán tại trên mặt của Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên bất động thần sắc nghiêng đầu một chút, sau đó trịnh trọng đối nơi đây kiếm đã bái ba bái. Đến tận đây kết thúc buổi lễ. Mộ Ly Nhi lúc này giãn nhẹ một hơi, đem thả xuống áo lông trồn, cười nói, nơi đây kiếm một mạch, thế hệ trẻ tuổi, chỉ có ngươi cùng Tương Trúc. Tương Trúc không thông võ nghệ, bởi vậy ngày sau, kiếm này liền muốn chuyển đến trên tay của ngươi. Ngươi tương lai cũng làm thu đồ đệ, đem kiếm này một đời, một mạch chuyển thừa tiếp. Mộ Ly Nhi lời còn chưa dứt, lại nhìn Triệu Vô Miên lại xoay người, hai tay cầm hương, đối nàng đã bái xuống dưới. Mộ Ly Nhi sững sờ ở tại chỗ, đây là ý gì? Sư phụ là ngươi, mà không phải là nơi đây kiếm, vô luận như thế nào, cái kia đối với sư phụ cũng bái cúi đầu mới hợp tình lý. Triệu Vô Miên nghiêm túc đã bái ba lần. Lần này không có Mộ Ly Nhi chắn gió, nhưng cũng không gió thổi gây này hương. Kiếm tông cũng không có đầu quy củ này. Mộ Ly Nhi nhìn qua Triệu Vô Miên hướng nàng túi đầu cong xuống dáng người, môi đỏ chăm chú nhấp dưới, lộ ra có mấy phần chân tay luống cuống. Các loại Triệu Vô Miên bái bên trên ba bái, đem cái này ba nén hương cắm ở nơi đây kiếm trước, dương mắt xem ra, nàng mới cùng bày ra sư phụ uy nghiêm bộ dáng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khẽ bước cằm, ừm. tính ngươi có hiếu tâm, cũng đã gặp qua tương chút rồi. Triệu Vô Miên gật gật đầu, hỏi qua nàng, ta cùng với nàng nên cũng không có cái gì quan hệ đặc thù. Ban đầu là ta đã hiểu lầm, tiếp xuống nàng chính là sư tỷ của ngươi, hảo hảo cùng nàng ở chung, nàng là cấp người, võ nghệ lại không tốt, tuy là Yến Vương trưởng nữ, nhưng tính tình yếu đuối, dễ dàng bị người khi dễ. Sau này nếu ta không có ở đây bên người nàng, vẫn là khi từ ngươi bảo hộ nàng. Ta hiểu được. Bái sư xong, hai người tự nhiên cũng liền không cần thiết lưu ở nơi đây. Mộ Ly Nhi rút ra nơi lấy kiếm, thu kiếm vào vỏ, liền cùng Triệu Vô Miên vận khởi khinh công, rời đi nơi đây. Mà cắm ở tuyết bên trên cái kia ba nén hương, cho đến triệt để nó diệt, cũng chưa từng lại có gió đêm đem thổi gãy. Chương 139, tình địch gặp mặt, vợ chồng đánh kép, 2/1. Chương 139, tình địch gặp mặt, vợ chồng đánh kép, 2/1. Hãn Châu thành bên trong, Tô Thanh Khởi một người dừng lại ở khách sạn biệt viện, nàng ngồi ở trước bàn, lấy tay khăn tinh tế lau sạch lấy thanh minh kiếm vỏ, mắt hạnh xuất thần. Triệu Vô Miên ra ngoài tìm hiểu tin tức, đã qua tầm gần nửa canh giờ còn chưa có trở lại. Nếu là Mộ Ly Nhi cùng Lạc Tương Trúc không có ở đây Hãn Châu, cái kia hỏi rõ ràng sau sớm nên trở về tới, bây giờ rõ ràng là gặp sự tình. Đèn vàng thăm thẳm, mở nhạt đèn đuốc chiếu vào trong mắt của nàng. Lau sạch vỏ kiếm, nàng tay trắng nhẹ vỗ về trên vỏ kiếm tinh mịn đường vân, nhớ tới ban đầu ở bờ sông phía sau thôn sông băng bên trên giáo Triệu Vô Miên nguyệt hoa kiếm thời gian. Kỳ thật cũng mới qua không đến một tháng thời gian, nhưng Tô Thanh Khởi đúng là giật mình cách một thế hệ, ai có thể nghĩ tới khi đó, nàng còn đối với Triệu Vô Miên lòng tràn đầy phòng bị, e sợ cho hắn đối với Lạc Hướng Khói bất thiện, nhưng bây giờ ngắn ngủi không đủ một tháng đi qua, hai người đã phát triển cho tới bây giờ loại quan hệ này. Khi đó Triệu Vô Miên không thông võ nghệ, còn cần học nguyệt hoa kiếm. Nhưng bây giờ lấy Triệu Vô Miên thực lực, chỗ nào còn cần dùng nàng Tô Thanh Khởi kiếm pháp. Khi đó trên eo Triệu Vô Miên cũng sẽ thường đeo thanh minh kiếm vỏ, tinh tế cảm giác trong đó kiếm ý kỳ thật chủ yếu vẫn là không thể dùng chính là chiêu cáo giang hồ hành tung của bọn hắn. Cho nên chuyện này kỳ thật không có gì có thể ra mồm suy nghĩ nhiều đấy, chỉ là Tô Thanh Khởi xuyên thấu qua nguyệt hoa kiếm nghĩ tới chính mình. Ban đầu ở bờ sông thôn, tại Thái Nguyên, chính là sự tình gần như toàn để Triệu Vô Miên làm, mà nàng khi đó là cần bảo hộ Lạc Hướng Khói mới không được ra ngoài, nhưng bây giờ chẳng lẽ còn không được sao? Triệu Vô Miên dùng không sang tháng hoa kiếm, nhưng mình cũng không phải là chỉ có thể làm cái làm ấm giường nha hoàn. Nàng mấp máy phấn môi, đem vỏ kiếm dùng miếng vải đen gói lên, nhàn nhạt treo ở sau lưng, mang lên duy mũ, lại nhấc lên Triệu Vô Miên từng dùng bạch xương kiếm, đẩy cửa mà đi, biến mất tại màn tuyết ở giữa. Tô Thanh Khởi trong lòng cảm thấy, Triệu Vô Miên có thể không học nguyện hoa kiếm, nhưng không thể không có nàng Tô Thanh Khởi. Nếu là ở bên cạnh hắn một mực làm cái làm ấm giường nha hoàn tựa như nhân vật, vậy mình sớm muộn cũng sẽ biến thành nguyện hoa kiếm. Triệu Vô Miên có lẽ cũng không cho rằng như vậy, nhưng nàng không thể dùng cái này liền cam tâm tình nguyện để mình làm cái bên cạnh hắn nhỏ trong suốt. Triệu Vô Miên tung tích cũng không khó nghe ngóng, đi kiếm tông phân đà hỏi một chút là được. Triệu Vô Miên đi bốn môn sẽ tìm Mộ Ly Nhi cùng Lạc Tương Trúc, mà bốn môn trong hội lại có hay không cực trời. Tô Thanh Khởi hơi chút suy nghĩ, thầm nghĩ sẽ không phải Triệu Vô Miên là cùng Vô Cực Trời người lên xung đột à? Rất có thể. Bởi vậy Tô Thanh Khởi bước chân vội vàng, một đường liền tới Bảy Hiền đường phố, người ra trước lầu, còn không có đi vào, chạm mặt tới liền đụng phải từ trong lầu đi ra Lạc Tương Trúc. Tô Thanh Khởi bước chân dừng lại, nghiêng mắt nhìn lại, mắt hạnh hơi híp dưới, lấy nàng thân phận, đương nhiên sẽ không chưa từng gặp qua Yến Vương trưởng nữ. Triệu Vô Miên còn không có tìm tới, ngược lại là tìm được trước hắn chuyện xấu bạn gái. Triệu Vô Miên mất ký ức, mà căn cứ tình báo hiện hữu, Lạc Tương Trúc có thể là Triệu Vô Miên mất trí nhớ trước tình nhân. Đại địch. Bất quá Triệu Vô Miên an nguy là vị thứ nhất, bởi vậy Tô Thanh Khởi cũng không làm có dễ, mà là có chút đưa tay, hỏi: "Tương Trúc cô chúa, xin hỏi ngươi cũng đã gặp qua một vị thân mang trúc văn thanh sam, sau lưng vác lấy hoành đao nam tử?" Lạc Tương Trúc vừa mới đi vào từ bụi vũ bên trong chỗ ấy hỏi rõ ràng Triệu Vô Miên là bị Mộ Ly Nhi cho bắt đi, chính suy nghĩ Mộ Ly Nhi cùng Triệu Vô Miên đến tuột cùng là quan hệ thế nào, giờ phút này lại đi nơi nào, giờ phút này nghe thấy lời ấy, hơi sững sờ, dương mắt nhìn lại. Lại nhìn một vị mặc áo xanh, đầu đội duy mũ nữ tử nhẹ nhàng nhưng đứng ở màn tuyết ở giữa, sau lưng vác lấy miếng vải đen vỏ kiếm. Bên hông treo trường kiếm, duy mũ bên trên lụa mỏng theo gió đêm khẽ đung đưa ở giữa, cho dù thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, cũng tự có một cố di thế độc lập khí chất xuất trần. Khí chất tốt tốt. Dù là Lạc Tương Trúc cùng là nữ tính cũng không khỏi nhìn đến xuất thần thêm vài phần. Với lại, Lạc Tương Trúc liếc mắt Tô Thanh Khởi túi báo. Phát dục cũng tốt tốt, cảm giác đều có thể cùng sư phụ so sánh rồi. Chính là chỗ này tiếng nói cùng thân hình. Lạc Tương Trúc lông mày nhẹ trao lại, đối với Tô Thanh Khởi cũng có mấy phần ấn tượng, dù sao hảo môn cùng hảo môn ở giữa, vòng tròn lại lớn như vậy. Chỉ là Tô Thanh Khởi vì sao muốn hỏi Triệu Vô Miên tung tích đâu? Nàng là lùng bắt ti bộ khoái, cũng không thể là từ kinh sư một đường đuổi theo Triệu Vô Miên tới đây à? Nàng không đi tiếp tục hộ tống Lạc Hướng Khói, chạy đến Hãn Châu lai bắt Triệu Vô Miên. Lá Liêu Cầm để phòng nhìn qua Tô Thanh Khởi, cũng không nhận ra thân phận của nàng, bởi vậy bàn tay điên lặng đặt tại trên chuôi kiếm, tiếp theo liền nhìn Lạc Tương Trúc rôi ra tay nhỏ ngăn tại trước người nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng, sau đó từ trong ngực lấy ra thường dùng cụ nát tiểu buồn buồn, lật ra một tờ, trên đó viết ngươi là ai. Tô Thanh Khởi biết Lạc Tương Trúc là cơ người, cũng không kinh ngạc, chỉ là do dự một chút. Nói ra, xuất giá thế tử. Nàng ở phía trước Triệu Vô Miên luôn luôn rụt rụt rè rè, nhưng ở Lạc trước mặt Tương Trúc ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Ý tứ chính là không quan tâm ngươi trước kia cùng Triệu Vô Miên đến tuột cùng có quan hệ gì, nhưng vợ cả vị trí, ta phải cùng ngươi đoạt một đoạn, xem như tuyên thệ chủ quyền. Lạc Tương Trúc kỳ thật nghe không hiểu trong lời của Tô Thanh Khởi tiềm ý tứ, nhưng vẫn là phấn môi khẽ nhếch, mắt hạnh trừng lớn mấy phần, nhu nhược khuôn mặt nhỏ một mặt kinh ngạc. Lùng bắt đi bộ đầu cùng loạn thần tặc tử vui kết liên cảnh. Đây cũng là đang gạt nàng đi. Bất quá Lạc Tương Trúc mặc dù còn không biết Triệu Vô Miên chính là kia vị hộ long sứ người, nhưng có Mộ Ly Nhi cái tầng quan hệ này tại, thêm nữa mới Triệu Vô Miên câu kia thiên hạ người hữu tâm, đều là người vô danh, càng thêm để Lạc Tương Trúc chắc chắn Triệu Vô Miên người này cũng không phải là ác nhân, cho nên nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện tiết lộ hành tung của Triệu Vô Miên cho Tô Thanh Khởi. Nhưng Tô Thanh Khởi có thể tìm tới chỗ này, rõ ràng là có manh mối, chờ một lúc nàng tiến vào người già lầu tùy tiện hỏi tên đệ tử đều có thể tìm hiểu ra Triệu Vô Miên là bị Mộ Ly Nhi cho bắt đi. Phải nghĩ biện pháp giúp Triệu Vô Miên xua hết Tô Thanh Khởi đi. Làm như thế nào đẩy ra đâu? Lạc Tương Trúc lông mày nhẹ trao lại, hơi có vẻ buồn rầu, liền chợt nghe bên tai đột nhiên chuyển đến một tiếng bạo hưởng. Âm cả kinh tam nữ trong lòng run lên, nghe thân nhìn lại, liền xem không xa xa trên mái hiên, Triệu Vô Miên thân hình nổ bắn ra mà ra, xông phá màn tuyết, hướng phía người già lầu phương hướng tây bắc đột nhiên phi thân mà đi. Tô Thanh Khởi sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng phản ứng cực nhanh, thuận Triệu Vô Miên phóng đi phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn một đạo bóng trắng nhỏ giọng từ dưới mái hiên trượt xuống. Có người giám thị bí mật nơi đây. Ý niệm tới đây, Tô Thanh Khởi lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, cả nói với đó bóng trắng. Triệu Vô Miên cùng Mộ Ly Nhi phi thân xuống núi, vận khởi khinh công hướng người già lầu mà đi, Lạc Tương Trúc còn tại đằng kia. Triệu Vô Miên đem chính mình mấy ngày trải qua ngắn gọn cùng Mộ Ly Nhi nói ra. Giết ra kinh sư. Mộ Ly Nhi tiếng nói đều mang theo sợ hãi thán phục, sau đó lại ngẩng đầu kiêu ngạo nói, không hổ là ta coi trọng đệ tử, như thế là gan, có một không hai giang hồ. Mộ Ly Nhi cùng Quan Vân Tư không hợp nhau, không phải là không có lý do. Thoáng tự ngạo, Mộ Ly Nhi liền lại cau mày nói, chẳng qua hiện nay ngươi đem thân phận của mình điểm ra đến, lại đem Tấn Vương cùng Đông Yến đặt bên ngoài, Đông Yến sẽ như thế nào còn tạm thời không rõ ràng, nhưng Tấn Vương bị buộc gấp về sau, nếu là tâm hung ác thả nhung tộc nhập quan, đại ly nói ít đến mức bỏ trăm năm quốc vận. Triệu Vô Miên nhớ tới Lưu Đức Chi, bởi vậy khẽ lắc đầu, ủy khôi thế nhưng là một đời nhân kiệt, có thể làm cho hắn đối tượng thần phục, không có khả năng cấu kết ngoại tộc. Cho dù Tấn Vương đi tới tuyệt lộ cũng sẽ không. Ngươi đối với Quỷ Khôi đánh giá ngược lại là rất cao, rõ ràng chỉ gặp mặt qua một lần. Ta cùng với sư phụ trước đây cũng chỉ gặp mặt một lần, nhưng bây giờ hai người chúng ta lại trở thành sư đồ. Triệu Vô Miên mang lên mỉm cười. Mộ Ly Nhi thoải mái cười một tiếng, lời này mới nghe như cái người giang hồ. Nói xong, Mộ Ly Nhi sau này eo lấy ra một cái đỏ thấm hồ lô rượu, mở ra cái nắp, chính là một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi rượu truyền đến. Nàng hoàn toàn không có tạp sắt trắng dày điểm nhẹ mái hiên tuyết động, gần như chỉ ở tuyết động bên trên lưu lại một tia rất nhỏ vết lõm, thân hình liền hướng về phía trước nhảy ra mấy trượng, nàng giữa không trung ngửa đầu rượu vào miệng. Tiếp theo đem rượu hồ lô hướng Triệu Vô Miên truyền đạt, "Tiên Vân đốt kiếm xuân, ta đến tấn hơn nửa tháng, nếm khắp cái gọi là rượu ngon, nhưng đều là thanh đạm như nước, vẫn là Yên Vân rượu càng dữ dội hơn." "Nếm thử." Triệu Vô Miên nhìn về phía miệng hồ lô bên trên trong suốt sáng long lanh, sau đó khẽ lắc đầu, "Ta rất uống ít rượu." Mộ Ly Nhi cười dưới, cũng không ép buộc hắn, phối hợp thu hồi tay nhỏ, lại đi miệng bên trong ngực một hớp. "Ta còn tưởng rằng sư phụ sẽ nói, không uống rượu, tính là gì người giang hồ." Triệu Vô Miên nhìn nàng một cái, "Có phải hay không người giang hồ?" Không phải nhìn biết uống rượu hay không đấy, Mộ Ly Nhi trong đôi mắt đẹp hiện hiện mấy phần hoài niệm, thoải mái cười một tiếng, rất nhiều người lăn lộn nửa đời người giang hồ, cũng cảm thấy đến cái gọi là giang hồ bất quá giết người sau uống một chén rượu, khoái ý tiêu sái. Sư phụ có cố sự. Trên giang hồ ai không cố sự? Mộ Ly Nhi khẽ lắc đầu, vừa định cùng vị này Tân Thu Đồ Nhi nói chuyện chính mình chuyện cũ, lẫn nhau hiểu rõ một chút, lại nhìn Triệu Vô Miên chợt đưa tay giữ chặt nàng cánh tay. Mộ Ly Nhi đắm chìm trong hồi ức, nhất thời không quan sát, mới vừa ở mái hiên đập dưới, phi thân hướng về phía trước, trên không trung liền bị Triệu Vô Miên giữ chặt. Trực tiếp liền đã mất đi trọng tâm, hướng xuống đập tới. Nàng vừa định điều chỉnh trọng tâm, liền nhìn Triệu Vô Miên một cái tay khác mở ra chuẩn bị tiếp được nàng. Mộ Ly Nhi nếu là ra sức hơn phân nửa đến đả thương vị này vừa thu đồ nhi, đành phải vội vàng thu lực. Một bộ áo trắng thục mỹ nữ hiệp phốc đến nện ở trong lòng Triệu Vô Miên, phía sau rộng lượng thuần trắng áo lông trồn giống như chăn đông thuận quán tính đem hai người bao trùm. Sau đó Triệu Vô Miên lúc này ép xuống thân, giống như lấy áo lông trồn bị thảm, đem Mộ Ly Nhi đặt ở dưới thân, hai người liền ghé vào trên mái hiên. Triệu Vô Miên thu tính đại phát, như toàn va chạm sư tôn. Mộ Ly Nhi chợt nhớ tới chính mình mười mấy tuổi lúc bởi vì tò mò mà bụng trộm mua được nhìn ta cùng với sư tôn bản này giang hồ nhan sắc tiểu thuyết. Mộ Ly Nhi có chút thở không nổi, trước người bi trắng mà đều bị đè bẹp rồi, sắc mặt hiện hiện mấy phần không hiểu cùng tức giận. Vừa bái sư liền đem sư phụ đặt ở dưới thân, không giải thích vài câu khẳng định đến bị trục xuất sư môn, bởi vậy Triệu Vô Miên một tay áp sát vào môi của nàng, không làm cho hắn lên tiếng, trong miệng thì truyền âm nhập mật nói, có người theo dõi Tương Trúc quận chúa cùng Tô tiểu thư. Mộ Ly Nhi hơi sững sờ, nghiêng ánh mắt, bên mặt đặt ở tuyết bên trên, hướng dưới mái hiên phương nhìn lại. Lạc Tương Trúc một tịch váy trắng, duyên dáng yêu kiều đứng ở người già trước lầu, lá liêu cầm đi cùng bên cạnh thân, cùng lúc đó, còn có một vị mặc áo xanh, mang theo duy mũ nữ tử đang đứng tại Lạc Tương Trúc đối diện, cùng nhau nói chuyện. Mà Mộ Ly Nhi hướng bốn phía nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện có ai theo dõi. Cho đến Triệu Vô Miên ngón tay cái phương hướng, Mộ Ly Nhi mới lờ mờ nhìn thấy Lạc bên người Tương Trúc không đủ trăm bước khoảng cách trên mái hiên, loáng thoáng có thể thấy được một đạo bóng trắng, thấy không rõ khuôn mặt. Mộ trong lòng Ly Nhi ngưng tụ, hơi có vẻ kinh ngạc đánh giá mắt Triệu Vô Miên, muốn hỏi một chút Triệu Vô Miên là thế nào phát hiện cái này bóng trắng đấy. Nhưng môi đỏ bị Triệu Vô Miên chăm chú che, chỉ là phát ra âm thanh nhỏ xíu ô ô âm thanh. Triệu Vô Miên cảm giác trong lòng bàn tay một trận ướt át mềm mại, khi phản ứng chính mình còn bưng bít lấy thuộc nữ sư phụ môi đỏ. Hắn cũng là trong khoảng thời gian này bị buộc trốn đông trốn tây đều hình thành bản năng phản ứng. Nhưng này đạo bạch ảnh cũng không phải phàm tục hạng người, cho dù Triệu Vô Miên phản ứng đã rất nhanh, hắn vẫn là phát giác được không đúng, không để lại dấu vết từ trong ngực móc ra cái ống dài chống đỡ tại trên mắt, nhìn về phía Triệu Vô Miên mắt, mà hậu thân hình cứng lại, ý thức được chính mình bại lộ, lúc này giống như thạch sủng từ trên mái hiên tuột xuống, liền muốn bỏ chạy. Hắn muốn chạy. Triệu Vô Miên thấy thế cũng không lo được lại cùng Mộ Ly Nhi giải thích, một tay đột nhiên vỗ bên cạnh thân mái hiên, chỉ nhìn trên nóc nhà tuyết động trong nháy mắt bị tức kình sốc lên, hình thành tuyết sương mù. Triệu Vô Miên thì mượn nguồn sức mạnh này ngồi thẳng lên, dày bó rậm, thân hình lại đem vừa mới bị tung bay màn tuyết đụng nát, nói với đó bóng trắng bay lượn mà đi. Mộ Ly Nhi cũng đứng người lên, thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp còn mang theo một tia chưa từng rút đi đỏ ửng, không để lại dấu vết luốt luốt bị ép tới có chút đau bi trắng, như nước đôi mắt đẹp tràn đầy nỗi nóng. Không thể trước tiên phát hiện tập nhân, ngược lại giống như là nàng làm hại hai người bại lộ. Tại vừa thu đồ đệ trước mặt ném khỏi đây bao lớn người, chắc không được Triệu Vô Miên, tự nhiên chỉ có thể đem đầy giọng lửa giận đặt ở cái kia theo dõi Lạc Tương Trúc tập nhân trên đầu. Nàng không có trước tiên cùng Triệu Vô Miên truy, mà là phi thân mà lên, nhảy vọt đến cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, thân cư chỗ cao vây tuần cảnh trí thu hết vào mắt, đôi mắt đẹp cực lạnh, một tay nhàn nhạt rút ra trường kiếm, lại là bày ra ném mạnh tư thế. Thuần trắng trường kiếm phản xạ từ màn tuyết khoảng cách lướt đi thăm thẳm nguyệt quang. Triệu Vô Miên cho dù kịp thời phát hiện cái kia đạo bóng trắng, nhưng lẫn nhau ở giữa cuối cùng cách 300 bước trở lên khoảng cách, chỉ cần cái kia bóng trắng thoát ly Triệu Vô Miên ánh mắt, mượn chung quanh căn phòng che giấu, cái kia vô luận là bỏ đi áo trắng dung nhập người đi đường, hoặc là giấu ở cái gì âm u nơi nhỏ lánh, đều có thể né tránh. Triệu Vô Miên đáy lòng hơi trầm xuống, cho dù tốc độ cất cao đã đến cực hạn, lại cũng chỉ có thể mắt thấy cái kia bóng trắng trượt xuống mái hiên. Đúng lúc này, chỉ nghe sập một tiếng bạo hưởng, một vòng kiếm quang tự bạch thủ trước lầu, một cái nháy mắt ở giữa trực tiếp xuyên vào cái kia bóng trắng trượt xuống căn phòng bên trong, tại màn tuyết bên trong lưu lại một đạo thanh lệ bạch tuyến. Tô Thanh Khởi khoảng cách bóng trắng không có Triệu Vô Miên xa như vậy, nàng nhìn lên thấy kia ý đồ bỏ chạy bóng trắng, lúc này liền giày bó rậm, thân hình giống như dao long xuất hải, không chút do dự liền hướng về phía trước đụng ra ngoài, bên hông trường kiếm tình lình ra khỏi vỏ, một trường vỗ mở cản đường vách tường, tại một mảnh đá vụn cho bụi ở giữa, một kiếm đâm về bóng trắng. Tô Thanh Khởi kiếm này so với nửa tháng trước, rõ ràng mãnh liệt không ngừng bá thành. Song tu, tự nhiên là đối với thực lực của hai người đều có chỗ tốt, Triệu Vô Miên bổ ích cực lớn, Tô Thanh Khởi tự nhiên cũng sẽ không nhỏ, chẳng thà nói. Bởi vì Triệu Vô Miên song tu trước thực lực cao hơn Tô Thanh Khởi ra một mảng lớn, bởi vì song tu công lấy thừa bù thiếu âm dương hợp cùng đặc tính, dẫn đến Tô Thanh Khởi thực lực tiến bộ càng nhiều. Vô luận là nội công vẫn là thể phách, Tô Thanh Khởi đều là nhảy vọt cất cao, bởi vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Tô Thanh Khởi xem như trái lại đem Triệu Vô Miên cho hái rồi. Bóng trắng rõ ràng cũng không ngờ tới nữ nhân này kiếm này tốc độ nhanh như vậy, trong lúc đội vã lại là từ sau thắt lưng lấy ra một thanh huyền thiết chủ ý tròn ngăn tại trước người. Ken kim thiết giao kích bạo hưởng trong nháy mắt băng lên, Tô Thanh Khởi chỉ cảm thấy chính mình giống như cùng sơn nhạc đấu sức, trong tay vạn quân lực đạo thình lình chuyển đến. Kiếm đi nhẹ nhàng, cứng đôi cứng bốn là không so được chủ ý tròn bực này vũ khí hạng nặng, thêm nữa Tô Thanh Khởi chính là nữ tử, so sánh nam tử thân kiểu thể yếu, tự nhiên rơi vào hạ phong. Trên giang hồ dùng chủ ý tròn người không nhiều, có thể đem dùng người tốt càng là thưa thớt, có thể xương phượng mau lân giác, kết hợp với người này thân hình khuôn mặt, Tô Thanh Khởi lúc này nhạy cảm phát giác người này thân phận. Ác nhân bảng xếp hạng thứ 11, nhung tộc tông sư, Thảo Nguyên quốc sư Ô Đạt một đệ tử thứ nhất, ngạch ngày nghiên cứu. Nó dùng đầu tròn thiết truy, chính là bởi vì hắn đồng thời cũng là nhung tộc tướng lĩnh thứ nhất, thường xuyên quân trận chủ sát, thiết truy này hạ không biết lây dính bao nhiêu biên quan tướng sĩ máu tươi. Thảo Nguyên mọi dợ xâm nhập tấn, đến Hán Châu. Còn chạy bốn môn biết cái này mà trộm đạo giám thị. Bốn môn thương lượng lấy chính là thảo phạt bản ngã nhà, quan cái này Thảo Nguyên man gì chuyện gì? Bản ngã nhà thông đồng với địch Thảo Nguyên rồi. Tô Thanh Khởi không kịp nghĩ nhiều, lại nhìn ngạch ngày nghiên cứu ngắn ngủi trong kinh hoàng, đã điều chỉnh tốt tâm tính, cánh tay bắp thịt hở ra liền đột nhiên đỡ lên truy bên trên trường kiếm, sau đó thiết truy khí thế không giảm liền hướng Tô Thanh Khởi đầu đập tới. Hổ hổ sinh phong, kình phong phần phật, thiết truy lướt qua không khí, gào thét chói tai. Tô Thanh Khởi tự biết ngạch ngày nghiên cứu trời sinh thần lực, lại chủ tu ngoại công, thiết truy này chính là hắn đặc chế binh khí, nặng chừng 158 cân. Đây là khái niệm gì? Giang hồ nặng nhất danh kiếm cung điện khổng lồ cũng mới 136 cân. Với lại ngạch ngày nghiên cứu là dùng hai thanh thiết truy, hôm nay chỉ lấy một thanh, đánh giá là cảm thấy mình muốn âm thầm theo dõi, có 150 kg binh khí không tiện, nhưng cũng từ đó nhìn ra hắn khí lực to lớn. Trường kiếm bị đỡ lên, Tô Thanh Khởi chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Ngắn ngủi như vậy giao phong liền làm cho hắn cánh tay kinh mạch có chút bị hao tổn, nhưng nàng cũng không phải phạm tục võ giả, thuận thế buông tay ra bên trong trường kiếm, không để cho mình bị trường kiếm hướng về sau lao đi lực đạo ảnh hưởng trọng tâm. Ngạch ngày nghiên cứu ánh mắt băng lãnh, thấy thế cười lạnh một tiếng, huyền thiết chủ ý tròn tiếp tục nện xuống, thế muốn đem cái này quấy nhiều hắn đại ly nữ nhân nện thành thịt vụn. Bất quá Tô Thanh Khởi là chủ động buông ra trường kiếm, còn không có mất đi trọng tâm, vẫn có dư lực, đủ ở giữa bên cạnh thân phòng ốc trên vách tường nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình giống như hoa rơi lướt nhẹ, hiểm lại càng hiểm né tránh này truy, tay nhỏ ấn lên sau thắt lưng thanh minh kiếm vỏ. Đột nhiên rút ra, thân hình trên không trung lượn vòng một vòng, chỉ nghe xoẹt một tiếng bạo hưởng, trên vỏ kiếm miếng vải đèn trong nháy mắt bị kình phong xé rách, thẳng đứng đánh xuống. Ken ngạch ngày nghiên cứu kịp phản ứng, nhàn rỗi một mực cánh tay đột nhiên nâng lên, dùng thép tinh bao cổ tay ngăn trở kiếm này vỏ, thế là lại là một tiếng trọng hưởng vang lên, cả kinh trong thành chim bay tứ tán, càng là kinh động đến mới còn tại người già lầu họp một đám chính phái cao thủ. Có thể thấy được từng đạo bóng người tự bạch thủ sau lầu nhảy ra, đứng ở mái hiên góc hành lang, hướng nơi đây nhìn tới. Ngạch ngày nghiên cứu thấy thế không ổn, lại là nhấc cánh tay dùng sức đem Tô Thanh Khởi kiếm này vỏ đỡ lên, liền muốn đào tẩu. Nhưng Tô Thanh Khởi kéo dài điểm ấy thời gian, đã đầy đủ Triệu Vô Miên chạy đến. Tuyết bay đầy trời lất phất rơi, ở đây chính đạo cao thủ chỉ thấy mới cái kia vốn nên bị Mộ Ly Nhi kéo đi chặt nam tử áo xanh thân hình nổ bắn ra, tay phải thì hướng về sau tìm kiếm, nắm chặt nghiêng meo ở phía sau eo hành đao chui đao, thời gian phảng phất định dạng hoàn chỉnh một cái trước mắt, sau đó nam tử áo xanh đột nhiên xuất đao. Lao lao thê lương đao minh âm thanh đột nhiên vang lên, trắng bạc đao quang dưới ánh trăng tại màn tuyết bên trong chợt lóe lên. Cái kia bị Tô Thanh Khởi một trường vô nát vách tường vừa mới hóa thành đá vụn cùng bụi trên không trung phiêu đãng, trong chớp mắt bụi trung tâm liền xuất hiện một cái trống rỗng, đá vụn chạm đến đao quang càng là gọn gàng bị một phân thành hai. Đao thật là nhanh. Bùi Vũ bên trong một mặt hoảng sợ, thầm nghĩ mới nửa tháng không thấy, Triệu Vô Miên thực lực tại sao lại vọt lên nhiều như vậy? Ngạch ngày nghiên cứu vừa mới đỡ lên Tô Thanh Khởi, Triệu Vô Miên liền đã tới đến phụ cận, hắn liền vội vàng giơ tay lên bên trong chừng trăm cân huyền thiết chủ y tròn. Bình mới ngạch ngày nghiên cứu nhẹ nhõm ngăn lại Tô Thanh Khởi một kiếm, nhưng giờ phút này hắn lại là cánh tay khẽ cong, cánh tay tay áo dài bị chủ y tròn truyền đến khí kình bằng từng khúc nứt ra, thân hình cao lớn giống như rời dây cung mũi tên trong nháy mắt hướng về sau bay rất ra ngoài, ven đường đạp nát ba mặt tường đá, còn chưa kịp ổn định trọng tâm, Triệu Vô Miên cũng đã xông phá đá vụn bụi đất, vung đao mà đến, trong miệng cả giận nói, ngươi mẹ hắn hướng ai đập lên người? Ngạch ngày nghiên cứu hổ khẩu khẽ run, nhưng hắn cũng là từ quân trận trùng sát mấy năm cao thủ, từ núi thây trong biển người chạy qua, phản ứng quyết định không chậm. Hắn đụng nát vài mặt tường đá về sau, một chân đạp đất, coi đây là nguyên điểm, vung vẩy chủ y tròn đột nhiên xoay tròn một vòng, vẹn vẹn một vòng, quanh mình bụi đất cùng màn tuyết liền bị lực đạo dẫn dắt cấu thành một đạo vòng xoáy nhỏ. Đúng. Ngạch ngày nghiên cứu chợt quát một tiếng, lúc này ném ra trong tay chủ y tròn, vòng xoáy trong nháy mắt băng liệt, 158 cân nặng cái búa như thế ném ra, trong đó mang theo lực đạo ngoại trừ võ khôi, không ai dám tiếp, cho dù là Triệu Vô Miên cũng không được. Một truy ném ra, ngạch ngày nghiên cứu không kịp nhìn chiến quả, lúc này liền bước chân rậm, trong nháy mắt liền vượt ngang mấy trượng khoảng cách bỏ chạy mà đi. Mang theo nặng như vậy cái búa còn có thể đi theo dõi, khinh công của hắn cùng gân cốt hiển nhiên đều là cực mạnh, bây giờ không có cái búa, chính là không có phụ trọng, tự nhiên chạy càng nhanh. Không điểm chạy chối chết bản sự, vậy liền không có khả năng tại giang hồ kiếm ra trò. Nhưng đáng tiếc, Triệu Vô Miên cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Ngạch ngày ô huyền thiết chủ y tròn lăng không ném ra về sau, không khí đều là phát ra một tiếng cực kỳ trầm muộn bạo hưởng, mắt thấy liền muốn nện ở trên đao của Triệu Vô Miên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh thuần trắng trường kiếm liền đâm rách màn tuyết, từ trên vai của Triệu Vô Miên phương đột nhiên sâu ra, kèm đến nện ở chủ y tròn phía trên. Đúng vậy, Mộ Ly Nhi nơi đây kiếm. Mộ Ly Nhi khoảng cách nơi đây 300 bước có thừa, lại có thể nhạy cảm dự phán ra ngạch ngày ô chủ y tròn điểm rơi, sớm ném ra trường kiếm. Như thế nhãn lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, không hổ là đỉnh tiêm tông sư. Vốn nên nhẹ nhàng nơi đây kiếm cùng chủ y tròn va nhau về sau, đúng là đem chủ y tròn nện đến hướng một bên rơi đi, mà nơi đây kiếm lại ngay cả uốn lượn cũng chưa từng, chỉ là đột nhiên hướng về sau bay ngược mà đi. Triệu Vô Miên có chút nghiêng đầu, nơi đây kiếm từ hắn bên mặt đột nhiên lướt qua, sau đó Triệu Vô Miên chống không tay trái hướng bên cạnh tìm đòi, liền nắm chặt nơi đây kiếm chua kiếm. Sắc đao mang cùng kiếm quang cùng nhau sáng lên, từ ngạch ngày nghiên cứu trước người hiện lên. Liên tại ngạch ngày nghiên cứu quay người bỏ chạy giờ phút này, trước mắt hắn chợt xuất hiện một vị thân mang trúc văn thanh sam mũ rộng bánh khách, chính duy trì vọt tới trước tư thế đưa lưng về phía hắn. A, người này không nên bị cái kia cái búa bức lui sao? Mũ rộng bánh khách một tay cầm thuần trắng trường kiếm, một tay cầm băng văn hoành đao, hai thanh binh khí giờ phút này đều là dính vết máu. Hắn có chút đưa tay liền run hạ binh khí bên trên vết máu, trở tay đem hoành đao thu nhập sau thắt lưng vào đao. Sau đó mới giày bó khẽ rời, một tay dẫn theo nơi lấy kiếm, nghiêng mắt nhìn về phía ngạch ngày nghiên cứu, mũ rộng vành hơi nghiêng, chỉ có thể nhìn thấy nam tử áo xanh cái cằm. Ngạch ngày nghiên cứu muốn thay đổi thân thể thay cái phương hướng trốn, nhưng hai chân lại là vô luận như thế nào cũng dùng không xuất lực. Phu phu hắn trực tiếp vừa ngã vào trên mặt tuyết, quay đầu nhìn lại, quả nhiên hai chân của mình đã không có. Giờ phút này Mộ Ly Nhi đã là phi thân mà đến, rơi vào bên người Triệu Vô Miên, liếc qua ngạch ngày nghiên cứu. Sau đó hướng Triệu Vô Miên nhẹ nhàng cười một tiếng, hôm đó ngươi ném mạnh trường thương giúp ta, lần này vi sư ném mạnh kiếm này giúp ngươi. Như thế nào? Tấu chương xong, chương 140, thẳng vào hiểm địa, trước tiên cần phải song tu chương 140, thẳng vào hiểm địa, trước tiên cần phải song tu cùng ngạch ngày ô đánh nhau quá mức làm người khác chú ý, mới chính đạo cao thủ đều tại nhìn xem, Tô Thanh Khởi vì phòng ngừa thân phận bại lộ, mắt thấy Triệu Vô Miên đã giải quyết chiến đấu về sau, liền tìm về chính mình bạch sương kiếm, một cái lắc mình không thấy bóng dáng. Triệu Vô Miên nhìn Tô Thanh Khởi, sau đó lại liếc nhìn chính hướng nơi đây phi thân mà đến một đám chính đạo cao thủ, liền đem nơi đây kiếm đưa cho Mộ Ly Nhi, thân phận ta mất cảm, liền không ở lâu rồi, ta cùng Tô tiểu thư dự định ngày mai liền lên đường tiến về phía trước Tần Phong trại tìm nữa, nhưng đêm nay chỉ là đi ngang qua Hán Châu, bất quá gia hỏa này cũng không biết là ở giám thị bí mật bốn môn sẽ, vẫn là theo dõi Tô tiểu thư mà đến. Mong rằng sư phụ hỗ trợ điều tra rõ, nếu là có tin, nhưng đến Tấn Hán khách sạn chữa thiên số 2 biệt viện tìm chúng ta, nhớ lấy cẩn thận có người theo dõi. Mộ Ly Nhi tiếp nhận nơi đây kiếm, khẽ bước cầm cũng không nhiều lời. Các loại Triệu Vô Miên phi thân mà đi về sau, lấy Huyền Thương sư thái cầm đầu chính đạo thủ lĩnh đến ngạch ngày nghiên cứu trước, sắc mặt biến hóa, nhung tập quốc sư Ô Đạt một đệ tử. Hắn làm sao ở đây? Mộ Ly Nhi lăng không một chỉ điểm ra, làm mất đi hai chân ngạch ngày nghiên cứu điểm choáng cầm máu về sau, mới khẽ lắc đầu, vô luận là mục đích gì, đồng đều giáp tâm không tốt, cực kỳ thẩm vấn là được. Về Huyền Quốc trưởng lão khẽ bước cằm, sau đó hỏi, mới bị kia một đao một kiếm chặt đứt ngạch ngày nghiên cứu hai chân thiếu như đâu? Như thế lại công, khi ca ngợi kết bạn một phen. Mộ Ly Nhi khẽ lắc đầu, hắn còn có việc. Ồ. Về Huyền Quốc trưởng lao phát ra một tiếng ý vị thâm trường giọng mũi, cười nói, mới còn tưởng rằng vị kia thiếu hiệp là đắc tội Mộ kiếm chủ mới có thể bị mang đi, bây giờ xem ra, giống như cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau lắm, chẳng lẽ Mộ kiếm chủ cây khô gặp mùa xuân. Sắc nơi đây kiếm trực chỉ về Huyền Quốc trưởng lao trong cổ, Mộ Ly Nhi biểu lộ cực lạnh, kỳ diễn dừng, đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây về Huyền Tung lũng vị không thấp, ta cũng không dám giết ngươi. Kỳ Diễn dừng, về Huyền Cốc cốc chủ sư đệ, địa vị ước chừng tương đương Động Huyền đại sư, chỉ bất quá không câu thông thiên địa chi tiểu, nhưng cũng là cùng Mộ Ly Nhi cùng cấp bậc cao thủ. Kỳ Diễn dừng đóng chặt bờ môi, lùi lại mấy bước, nhấc tay biểu thị ta sai rồi, sau đó nhìn về phía Ngạch Ngải Nghiên cứu dò xét vài lần, suy nghĩ dưới, đối với bên cạnh súng khôi bảo đệ Trần Trong Bắt Vũ nói, Trần huynh thấy thế nào? Trần Trong Bắt Vũ đuôi lông mày nhăn dưới, ngồi xổm xuống kiểm tra Ngạch Ngải Nghiên cứu hai chân mặt cắt, đao này kiếm này, binh khí không đồng nhất, nhưng võ nghệ lại là trăm sông đổ về một biển, giống như có điểm giống. Sán tháng dây cung. Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí đều cứng lại. Ma Huy hiển hách Tiêu Viễn Mộ, 20 năm qua một vị duy nhất chém giết võ khôi cường giả, vẹn vẹn là nhắc lên võ công của nàng, liền đủ để cho người cảm thấy ngưng trọng. Mộ Ly Nhi mắt hạnh nắm lại, Trần Phó Tông làm sao mà biết? Gia phụ bị Tiêu Viễn Mộ giết chết, thù giết cha không đội trời chung, bởi vậy ta cùng với huynh trưởng tất nhiên là cả ngày lẫn đêm đều tại nghiên cứu Tiêu Viễn Mộ võ công. Trần Trong Bắt Vũ lại đưa tay tại Ngạch Ngải Ố trên đùi mặt cắt tinh tế sờ lên, dùng đầu ngón tay vớt ve trong đó vết máu, sau đó lắc đầu, bất quá sắn tháng dây cung môn võ công này bao hàm toàn diện, học tập độ khó cực lớn, cho dù chỉ có một học trong đó đao pháp thiên cùng kiếm pháp thiên cũng không phải chuyện dễ, mà bên ta mới nhìn đến cẩn thận, Ngạch Ngải nghiên cứu cho đến một khắc cuối cùng mới phản ứng được hai chân của mình đã đứt, cho dù hắn hốt hoảng chạy trốn dẫn đến một thân công. Phu dùng không ra bao nhiêu, nhưng có thể đem sắn tháng dây cung dùng ra như thế hỏa hầu người, theo ta được biết, trước mắt trên giang hồ nên chỉ có Tiêu Viễn Mộ. Huyền Thương sư thái khẽ bước cằm, mọi người đều biết, Thái Huyền cung không người kế tục, cũng không có cấp bậc tông sư tuổi trẻ đệ tử, Tiêu Viễn Mộ bản thân tựa hồ là thu một vị đồ đệ, nhưng này đồ đệ là một cái nữ tử, lại chưa hề đặt chân giang hồ. Mộ Ly Nhi trầm mặc một lát, nàng kỳ thật cũng không biết Triệu Vô Miên phải chăng cùng Thái Huyền cung có quan hệ. Bất quá một ngày sư phụ, cả một đời sư phụ, Triệu Vô Miên không có ký ức, chuyện cũ trước kia mặc dù không đến mức nói đoạn sạch sẽ, nhưng ít ra giờ phút này, nàng làm sư phụ từ cái kia che chở hắn. Bởi vậy Mộ Ly Nhi nhàn nhạt phất tay, hắn là cầm bản tọa kiếm lệnh mới vào người già lâu, chính là bản tọa nửa tháng trước đệ tử mới thu, như bản tọa lúc trước bị hoa mắt, thu tên Thái Huyền cung tạp nhân. Trách nhiệm kia bản tọa tự sẽ gánh chi. Có Mộ kiếm chủ lời nói này thuận tiện nói, Kỳ Diễn dừng mỉm cười, nhưng lời nói lại nhanh chóng chuyển, lại nói, chỉ là chỉ sợ đến tự tay thanh lý môn hộ mới tính lấy hết trách. Mộ Ly Nhi nghiêng mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình. Huyền Thương sư thái phát giác được bầu không khí không đúng, nhân tiện nói, Mộ kiếm chủ tân thu đệ tử, nơi đây kiếm một mạch đã có truyền thừa y bát, này là giang hồ việc vui. Kỳ trưởng lao chớ làm giảm hảo tâm tình. Bộ tuệ, bộ tuệ, Mộ kiếm chủ chớ trách, Kỳ Diễn dừng hướng Mộ Ly Nhi chắp tay một cái. Mộ Ly Nhi nhàn nhạt thu tầm mắt lại, người này từ ta kiếm tông chặt chẽ thẩm vấn, đợi có kết quả sau cáo chi chư vị. Như thế nào? Người làm Mộ Ly Nhi cùng nàng đồ đệ bắt, tự nhiên được hưởng quyền quyết định, mọi người tại đây cũng không có dị nghị. Làm phiên Mộ kiếm chủ, gia hỏa này xuất hiện ở đây, không thể nói trước là bản ngã nhà cấu kết dung tộc. Đây chính là phát hiện lớn. Trần Trong Bắt Vũ khẽ lắc đầu, vươn người đứng dậy, trong lòng vẫn là một trận không hiểu. Tiêu Viễn Mộ trong giang hồ xuất thủ không nhiều, vừa ra tay hoặc là giết võ khôi, hoặc là chính là diệt môn tuyệt hậu, cho nên trên thực tế gặp qua sắn tháng dây cung người thật không tính nhiều, còn lâu mới có được Tô Gia Nguyệt Hoa kiếm, đạo môn thái cực vân thủ loại này võ công như vậy nổi danh. Nhưng thủ giết cha bảy ở chỗ này, Trần Trong Bắt Vũ cùng súng khôi nghiên cứu nhiều năm như vậy, lường trước sẽ không nhìn lầm. Nhưng Thái Huyền cung lúc nào ra như thế một cái có thể đem sắn tháng dây cung luyện đến loại tình trạng này mà nhân. Hoàn thành Mộ Ly Nhi đồ đệ. Trần Trong Bắt Vũ tuy nói bởi vì Triệu Vô Miên cùng Mộ Ly Nhi có mấy phần khúc mắc, nhưng là biết rõ Mộ Ly Nhi người này ghét ác như kiểu, làm sao cũng không trở thành thu Thái Huyền cung tặc nhân làm đệ tử. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Trần Trong Bắt Vũ cáo biệt một đám chính phái cao thủ, hướng Vô Cực Trời tại Hán Châu trụ sở đi đến. Chờ về trụ sở vào phòng, hắn hay là tại suy nghĩ vấn đề này, lông mày nhíu chặt. Suy tư một lát sau, hắn rốt cục vẫn là đứng người lên, đem trường thương của mình dùng miếng vải đen gói lên, mang tại sau lưng, lại thay đổi y phục dạ hành, dự định đi theo dõi Triệu Vô Miên, tinh tế điều tra cái rõ ràng. Nhưng đẩy cửa đi ra ngoài, bị mùa đông gió lạnh thổi, hắn lại lấy lại tinh thần, gõ xuống chính mình chán. Mẹ nó vừa mới không đi theo tung, hiện tại ai biết hắn chạy đi đâu? Đi đâu theo dõi? Đi đâu điều tra? Nếu không chui vào kiếm tông phân đà nhìn xem, dù sao cũng là Mộ Ly Nhi đệ tử. Ngay tại hắn do dự ở giữa, hắn thân truyền đệ tử thì bước nhanh chạy tới, trong tay nắm nút tin, miệng nói, sư phụ, có người chỉ mặt gọi tên, đem này tin gửi ở ngươi. Trần Trong Bắt Vũ đuôi lông mày cao lại, tiếp tin xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Phía trên tình lình biết Triệu Vô Miên sử dụng võ công vì ngũ khí kinh cùng sắn tháng dây cung. Chữ biết không nhiều, nhưng Trần Trong Bắt Vũ trong nháy mắt tê cả da đầu, liền vội vàng hỏi, người kia còn lưu lại tin tức gì? Đệ tử nhớ một chút, nói, hắn nói, như sư phụ đối với truy nã Triệu Vô Miên cảm thấy hứng thú, có thể đi lầu bên ngoài núi một lần. Lầu bên ngoài núi, Tấn Giang Hồ đỉnh tiêm môn phái thứ nhất, khoảng cách Hán Châu hơn 100 dặm, mặc dù danh xưng đỉnh tiêm nhưng kỳ thực xa yếu tại Tiểu Tây Thiên, bất quá bên trong cũng có hai cái tông sư giữ thể diện, thực lực này cũng coi là không tệ. Mà lầu bên ngoài núi sở dĩ có thể tại Tấn Giang Hồ cắm rễ đặt chân, vẫn phải là nhờ vào Tấn Vương che chở. Chính là Tấn Vương dùng cho quản khống giang hồ con đường thứ nhất, cho nên này tin là Tấn Vương đưa tới. Trần Trong Bắt Vũ một thanh xé mở trên người y phục dạ hành, đôi lông mày cao lại. Nếu như này tin là thật, phương kia mới Mộ Ly Nhi cái kia cái gọi là đệ tử, chỉ sợ sẽ là Triệu Vô Miên, chỉ là hắn chẳng biết lúc nào đã trùng sát ra kinh, tới Tấn Điệp. Nhưng Trần Trong Bắt Vũ trước mắt không có can đảm tới cửa đòi người. Dù sao Vô Cực Trời mặc dù cùng Triệu Vô Miên có khúc mắc, nhưng còn chưa tới huyết hải thâm cửu loại trình độ đó, với lại này tin nói mà không có bằng chứng, không có chứng cứ liền dám đi kiếm tông muốn mộ Ly Nhi đồ nhi, cái kia mộ Ly Nhi tại chỗ liền dám chặt trần trong vắt vũ năm chi. Tiểu Diêm Vương ngoại hiệu không phải gọi không, mộ Ly Nhi cũng không phải tiểu Tây Thiên Hòa Thượng, lời đồn dư luận các loại đồ vật đối với kiếm tông vô dụng. Cho nên muốn từ kiếm tông phân đà bắt Triệu Vô Miên, chỉ có thể nhìn nắm đấm lớn không lớn, mà trần trong vắt vũ. Rõ ràng không phải mộ Ly Nhi đối thủ. Đệ tử kia suy nghĩ dưới, cười nói, lúc trước tiền nhiệm tông chủ bị Tiêu Viễn mộ cái kia yêu nữ giết chết, là Tấn Vương một đường đến đỡ tông chủ vào kinh thành, cầm lại súng khôi bản hiệu, có như thế ân nghĩa tại, Tấn Vương chắc hẳn sẽ không lừa gạt chúng ta. Trần Trong Vắt Vũ suy nghĩ cũng là như thế, liền nói ngay, Vô Cực Thiên đệ tử tiếp tục tại Hãn Châu hiệp trợ chính đạo đồng Liêu Diệt trừ bản ngã nhà. Ngươi thì theo ta cùng nhau tiến đến lầu bên ngoài núi một lần, là vì bí ẩn làm việc, không thể bại lộ. Vô Cực Thiên hòa Triệu Vô Miên không lớn như vậy thù hận, nhưng này tin nói, Triệu Vô Miên sẽ sắn tháng dây cùng cái kia Trần Trong Vắt Vũ liền phải đi lầu bên ngoài núi một chuyến. Thù giết cha bất luận cái gì manh mối cũng làm tìm tòi hư thực. Thân truyền đệ tử nghi hoặc hỏi, Triệu Vô Miên này tặc hành thích hoàng hậu, lại tại trong kinh bắn tiếng bắt chúng ta mặt mũi. Không đem việc này truyền đi, cho hắn điểm đau khổ nếm thử. Triệu Vô Miên nếu thật xông ra kinh sư, tin tức kia truyền đến Tấn cũng chính là một hai ngày thời gian, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà nếu như ngươi muốn đem mộ Ly Nhi đệ tử có lẽ chính là Triệu Vô Miên tin tức truyền đi, cho kiếm tông dẫn tới một thân tao, kết quả lại phát hiện là một cái hiểu lầm, loại kia kiếm tông đến vô cực trời cứ điểm tìm người vấn trách, ngươi tiến lên tự vẫn tại trước cửa lắng lại kiếm tông lựa giận. Trần Trong Vắt Vũ nhàn nhạt hỏi, hắn thân truyền đệ tử kinh ngạc nói, tông chủ cũng là võ khôi thứ nhất, sao liền sợ hắn kiếm tông? Cho dù không sợ, nhưng ngươi cần gì phải để cho chúng ta cùng kiếm tông kết thù kết toán? Tông môn đại sự, làm sao có thể làm ẩu? Trần Trong Vắt Vũ cười lạnh, với lại võ khôi là huynh trưởng, mà không phải ngươi. Giang hồ tam đại tông là kiếm tông, mà ta vô cực trời chỉ là sáu đại phái. Lan lộn giang hồ, mọi thứ vững vàng điểm không sai, huống chi cái này liên quan đến tông môn. Trần Trong Vắt Vũ đang giáo huấn đệ tử, vô cực trời chú điểm bên ngoài. Một đạo hắc ảnh chính dấu ở chợ búa ở giữa, im lặng nhìn qua nơi đây. Nếu như Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi ở chỗ này, liền có thể nhận ra. Người này chính là giết Thiết La Sát vợ chồng, lại bị lúc trước Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi liên hợp đánh lui Vu Minh. Đưa tin người cũng không phải Tấn Vương, mà là hắn. Nhung tộc đại quân vào không được, nhưng bọn hắn những này nhung tộc cao thủ chui vào đại ly cảnh nội vẫn là rất đơn giản. Vu Minh khẽ thở dài một cái, thầm mắng một tiếng ngạch ngày nghiên cứu ngu xuẩn, lại bị bắt sống. Nhung tộc cùng Đông Yến có hợp tác, liên quan tới Triệu Vô Miên sự tình, Đông Yến biết đến, trên cơ bản Vu Minh cũng đều biết. Mà Đông Yến từng tiết lộ qua, Lạc Tương Trúc nhưng cảm giác chín chung, ngày ngày nghiên cứu mới âm thầm theo dõi, điều tra rõ lạc bên cạnh Tương Trúc thủ vệ tình huống, để tại ngày sau cầm nàng. Cái này kỳ thật cùng Đông Yến không quan hệ, chỉ là nhung tộc tự tác chủ trương. Mà bây giờ mặc dù không cầm đến Lạc Tương Trúc, nhưng Vu Minh khước là nhận ra Triệu Vô Miên. Ngày ngày nghiên cứu bại lộ, Vu Minh mới một mực nút trong bóng tối quan sát. Triệu Vô Miên chính là đem mình che chắn cực kỳ chặt chẽ, hắn cũng có thể một chút nhận ra. Vu Minh bất lấy vết tích sờ lên bờ vai của mình, lại nhớ lại lúc trước Tần Phong trại đêm đó. Lúc đầu đêm đó bắt Lạc Hương gói, xong hết mọi chuyện. Giờ phút này đại sự sớm thành, bây giờ cũng là bởi vì Triệu Vô Miên mới chậm chạp kéo tới hiện tại, ban đầu bố trí bị Triệu Vô Miên lần lượt đánh bỡ. Thật tờ mờ, con mẹ nó là ôn thần. Mà mộ Ly Nhi mang theo Lạc Tương Trúc chậm chạp không trở về Yên Vân, một mực đang Tấn Bắc đi dạo, rõ ràng là Tấn Bắc đã có chín chuông tình báo. Giờ phút này Triệu Vô Miên trở về, lại cùng hư hư thực thực mộ Ly Nhi giao tình rất tốt. Nếu như Vu Minh đoán không lầm, Triệu Vô Miên sẽ mang theo Lạc Tương Trúc giúp bọn hắn tìm tới dấu ở Tấn Bắc chín chuông. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chín chuông đã không quá quan trọng. Triệu Vô Miên đều tới, ai còn quan tâm không biết đến tìm tới lúc nào chín chuông. Ưu tiên bắt Triệu Vô Miên, ép hỏi ra Lạc Hướng Khói tung tích mới là trọng yếu nhất. Mà Triệu Vô Miên tới Tấn, liền không khả năng không tìm đến Hứa, nhưng dựa theo Lâm Công Công suy tính, Triệu Vô Miên đến Tấn vốn là để Hứa nhưng hồi kinh giết hắn. Mà Hứa nhưng tại Tần Phong trại phụ cận du đãng, lầu bên ngoài núi khoảng cách Tần Phong trại vốn cũng không xa, cho nên đi chỗ đó ngồi chờ Triệu Vô Miên, tất nhiên có thu hoạch. Về phần tại sao Triệu Vô Miên ngay tại Hán Châu, Vu Minh cước không ở chỗ này khắc xuất thủ. Hắn nào có là gan kia cùng thực lực tại lúc này đi bắt Triệu Vô Miên. Nếu nói trước đó tại Tần Phong trại Vu Minh bại trận, chỉ là bởi vì quá mức khinh thường Triệu Vô Miên, bị thiệt lớn, bị Tô Thanh Khởi bắt lấy sơ hở đánh thành trọng thương, xem như phi chiến chi tội. Cái kia bây giờ, Triệu Vô Miên có thể tự đại bên trong trùng sát mà ra, thực lực cho dù không phải võ khôi, giờ phút này cũng là nửa bước võ khôi loại cấp bậc kia. Vu Minh Bạch biết không phải là đối thủ. Thêm nữa Triệu Vô Miên xuất hiện ở Hán Châu, đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn, bọn hắn lưu tại Hán Châu nhân thủ không đủ, chiến lực không đủ, thật đi bắt rồi, cũng chỉ có thể rơi vào cái bị trái lại một lưới bắt hết kết quả. Kém xa tập kết lực lượng mai phục. Về phần thông báo Hãn Châu quân coi giữ, thường bây cầm hắn. Vu Minh cảm thấy khả thi không lớn. Triệu Vô Miên đều có thể từ đại nội trùng sát mà ra, chẳng lẽ còn sông không ra Hãn Châu quân coi giữ vòng đây? Vu rõ ràng nhưng không tin đại ly quân đội. Với lại hắn cũng không tư cách điều động Hãn Châu quân đội. Cho nên có thể không thể bắt sống Triệu Vô Miên, liền nhìn lầu bên ngoài núi mai phục chiến lực có đủ hay không rồi. Ý niệm tới đây, Vu Minh liền lại phi thân rời đi. Vẹn vẹn vô cực trời, rõ ràng không quá đủ. Mà tại một bên khác, Triệu Vô Miên cũng không có nghĩ biện pháp cùng Tô Thanh Khởi tụ hợp, mà là tại trên đường cái rẽ trái rẽ phải, lượn quanh thật là lớn vòng tròn, bảo đảm không có người theo dõi về sau, mới vượt qua khách sạn tường đây, nhỏ giọng trở về biệt viện. Trong biệt viện Thiên Lý Mã nhìn Triệu Vô Miên, liền lại yên lặng ăn cỏ, Bạch Nương Tử ngược lại là rất có linh tính dùng đầu chỉ trong phòng. Ý là nhà nàng chủ nhân đã trở về. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, đẩy cửa đi vào, chỉ nhìn Tô Thanh Khởi đã cởi duy mũ, mặc áo xanh, ngồi ở trước bàn uống nước, giờ phút này nghe tiếng liền có chút ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn. Triệu Vô Miên bước nhanh đến gần, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, ngươi sao lại ra làm gì? Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ tránh thoát dưới, mặc dù hai người đã song tu qua không ít lần, nhưng cho đến ngày nay cho dù là dắt dắt tay nhỏ, ôm một cái, vẫn là sẽ để cho nàng lòng tràn đầy ngượng ngùng. Không tránh thoát, nàng cũng chỉ đến nhỏ giọng nói, không muốn để cho ngươi cảm thấy ta không còn gì khác, muốn giúp giúp ngươi. Tô Thanh Khởi còn tưởng rằng Triệu Vô Miên tiếp xuống sẽ nói ta làm sao lại cảm thấy ngươi không còn gì khác đâu. Ta không phải loại người như vậy, nhưng Triệu Vô Miên lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì ra là thế, mới nếu như không phải Tô tiểu thư ngăn lại tên kia, ta khẳng định đuổi không kịp hắn, còn tốt có ngươi đang ở đây. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, sau đó lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng nhướng mày, tâm tình nhẹ nhàng, tiếng nói đều mang theo vui sướng, thật chứ? Ta tuyệt không lừa ngươi. Tô Thanh Khởi vui vẻ mũi chân điểm nhẹ dưới mặt đất, lại lần ngẩng khuôn mặt nhỏ, tiếng nói đều mang theo hồn nhiên, hỏi, vừa rồi ta một kiếm kia, có lợi hại hay không? Là ngũ khí kinh kiếm pháp a. Ta đến bây giờ còn không học hội, có thể không lợi hại sao? Triệu Vô Miên cười nói, "Ừm, ta dạy cho ngươi. Mặc dù đây là Lâm Công Công cái kia thái giám chết bẩm kiếm pháp, nhưng võ công cũng không sai, đối với ta mà nói, đây là Thiết La Sát vợ chồng lưu lại di vật, tự nhiên kế thừa." Tô Thanh Khởi nhẹ nhàng tâm tình tại nhắc lên Thiết La Sát vợ chồng về sau, tâm tình chìm xuống dưới, răng ngà chăm chú cắn dưới, chết tiệt Vô Minh, nhung tộc phần lớn đều đáng chết. Triệu Vô Miên bôi lông mày nặng lớn, Tô Thanh Khởi luôn luôn đều là lý tính thành thục hiểu chuyện bộ dáng, như thế cực đoan ý nghĩ ngược lại là rất ít gặp. Hắn nhân tiện nói, rất ít gặp ngươi như thế hận ai. Tô Thanh Khởi ý thức được chính mình có chút quá cảm xúc hóa, liền tay nhỏ đuốt đuốt huyệt thái dương, tỉnh táo lại, chờ mặc một lát, sau đó nhỏ giọng nói, cha ta năm đó chính là chết ở nhung tộc trong tay. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, sau đó nói, ai giết? Ta giúp ngươi đi giết. Tô Thanh Khởi lắc đầu, nhung tộc đại quân, vạn đao chém chết, không có cụ thể cựu gia, nhất định phải tìm cựu địch, chỉ có thể là nhung tộc quốc sư Âu Đạt Mục, là hắn phái người bắt đi mẫu thân, cha ta đi thảo nguyên cứu mẫu thân, mới có thể bị giết. Tiền triệu lúc, Âu Đạt Mục chính là quốc sư, bây giờ bị khu trục đi thảo nguyên, hắn vẫn là quốc sư, hắn đã sống trăm năm. Đến nay 100 tuổi ra mặt, mà câu thông thiên địa chi tiểu về sau, thân thể hoàn toàn không có tạp chất, thọ tính nhảy vọt cất cao, mặc dù không đến mức sống lâu mấy trăm năm, nhưng sống đến 150 tuổi lại là dư xài, bởi vậy Ô Đạt Mục trước mắt vẫn xem như định phong thời kỳ, sống được thời gian dài hơn, tự nhiên thủ đoạn cũng liền càng nhiều, cho nên Tô Thanh Khởi do dự một chút, mới nhỏ giọng nói, ta lúc vừa ra đời, liền không có cha. Bây giờ không muốn lại không có người. Triệu Vô Miên mỉm cười, cũng không bàn lại giết Ô Đạt Mục sự tình. Hắn là khẳng định phải giết, nhưng không cần thiết giờ phút này nhiều lời để Tô Thanh Khởi lo lắng. Hắn nhân tiện nói, mấy người kia cũng là nhung tộc. Nhìn khuôn mặt, không giống người Trung Nguyên. Hắn là Ô Đạt Mục thân truyền đệ tử, ngày ngày nghiên cứu. Tô Thanh Khởi lại mang lên mấy phần ý cười, thoải mái nói, bây giờ giam giữ hắn, cũng coi là cho Ô Đạt Mục điểm đau khổ. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, lại là nói, ách ngày nghiên cứu tại đây, không thể nói trước Hán Châu còn có còn lại nhung tộc cao thủ. Tô Thanh Khởi lông mày nhẹ trao lại, công tử là chỉ Vô Minh, có rất lớn khả năng. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, sau đó phân tích nói, Vu rõ ràng lộ ra cùng Đông Yến một đám. Bởi vậy hắn không thể nói trước đã xuyên tấu qua bên ta mới sắn tháng dây cùng, đoán được ta giờ phút này đã tới đến Hán Châu. Tô Thanh Khởi con ngươi có chút co rụt lại, vậy chúng ta giờ phút này chẳng phải là rất nguy hiểm. Yên tâm đi, lúc ta tới bảo đảm không người theo dõi, hắn không biết ta ở chỗ này, nếu muốn bắt ta, chỉ có thể mời Hán Châu lính phòng giữ phong thành. Dứt lời, Triệu Vô Miên lại nhẹ nhàng lắc đầu, không chứng cứ, chỉ dựa vào một đầu hư hư thực thực là của ta manh mối, không có khả năng điều động quân đội. Ừm, ta khi trở về cũng tha cho rất đại quân tử, không ai theo tới đấy. Tô Thanh Khởi ngẫm lại cũng thế, liền lại nghe Triệu Vô Miên nói, cho nên nếu như Vu Minh thật phát hiện thân phận của ta, hắn tất nhiên là muốn nghĩ biện pháp tập kết nhân thủ, mai phục tại một chỗ. Tô Thanh Khởi nháy mắt mấy cái, nhìn Triệu Vô Miên phân tích đạo lý rõ ràng, liền vô ý thức hỏi tiếp, vậy bọn hắn sẽ mai phục tại chỗ nào đâu? Tô Thanh Khởi cũng liền tùy tiện hỏi một chút, không cảm thấy Triệu Vô Miên thật biết, nhưng Triệu Vô Miên lại là nói thẳng, còn có thể là đây, nhất định là Tần Phong trại phụ cận, Lâm Công Công cũng không phải là người ngu, nhất định có thể đoán ra ta ra kinh là vì tìm biện quân giết hắn, nếu như thân phận của ta tại Hán Châu bại lộ, không thể nghi ngờ ngồi vững hắn phỏng đoán. Bởi vậy Vu Minh liền sẽ chắc chắn ta sẽ đi tìm hứa nhưng không có so chỗ đó thích hợp hơn mai phục địa điểm. Tô Thanh Khởi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói có lý. Cái gì đều bị Triệu Vô Miên phân tích xong, nàng chỉ cảm thấy chính mình lại đi theo Triệu Vô Miên, đầu óc đều muốn thay đổi đần, sẽ chỉ làm cái đặt câu hỏi đồ đần. Nhưng trả lại nàng là nhịn không được ngập ngừng hỏi, vậy chúng ta còn đi Tần Phong trại sao? Cho dù lại là Hồng Ti thật ở nơi đó, có Vu Minh cùng một nhóm lớn cao thủ tại bên người nhìn chằm chằm, cũng không dễ cướp được. Triệu Vô Miên mỉm cười, lại là hai tay thuận Tô Thanh Khởi mềm hồ hồ tay nhỏ, không để lại dấu vết trèo lên trên, ôm eo nhỏ của nàng, đương nhiên muốn đi, Vu Minh coi là chỉ có hắn có giúp đỡ. Triệu Vô Miên lập tức cùng nàng gần sát mấy phần, cực nóng nam tử khí tức đập vào mặt, Tô Thanh Khởi bản năng liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hai cái tay nhỏ chống đỡ lấy trước người hắn, sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ, một bộ ta là bị ép bộ dáng, hỏi, là hứa nhưng sao? Là cũng tốt, không phải cũng được, chúng ta luôn cùng Vu Minh tên kia đụng tới đụng một cái, cũng hầu như muốn cùng Tần Phong trại tìm lại Lạc Hồng Ti. Triệu Vô Miên không trả lời thẳng, mà là cười lạnh, lúc trước Tần Phong trại sự tình, liền muốn ở đây chấm dứt. Tô Thanh Khởi khuôn mặt đỏ đỏ, nhìn qua Triệu Vô Miên khuôn mặt, đáy lòng không tồn tại dâng lên mấy phần kiêu ngạo. đây chính là ta nam nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt Triệu Vô Miên liền xích lại gần tại Tô Thanh Khởi ướt át mềm mại phấn trên môi hôn một cái, không đợi Tô Thanh Khởi xấu hổ nổi giận, hắn nhân tiện nói, mới vừa cùng ngạch ngày nghiên cứu chiến đấu, thế nhưng là bị thương. Tiếp xuống chúng ta muốn đi hiểm địa, trạng thái hơi kém một tia, đều muốn là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, kỳ thật nàng đích xác là bị một chút xíu vết thương nhỏ, nhưng hắn vẫn là lại sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng phản bác, ách ngày ô khí lực quá lớn, cứng đôi bính hai chiều, có chút khí huyết không thông suốt, điều tức một lát liền tốt. Vậy ta giúp ngươi thông suốt một cái. Trong bất chi bất giác, Tô Thanh Khởi mới giật mình phát giác, chính mình chẳng biết lúc nào đầu gối đã chạm đến giường biên giới. Triệu Vô Miên không chút dùng sức, nhẹ nhàng đẩy, Tô Thanh Khởi liền phủ phù ngửa mặt ngã tại trên giường êm, trước người áo xanh chập trùng lên xuống, sáng rõ Triệu Vô Miên qua mắt. Tô Thanh Khởi hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần, nhìn qua Triệu Vô Miên, nghiến chặt hàm răng môi dưới, rốt cục vẫn là nhịn không được lại lần nữa sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ, hai tay nắm thật chặt giường êm giường, sau đó nhắm hai mắt, liền, tại đây một lần, dù sao ta xác thực bị thương, song tu lời nói, có thể càng nhanh một chút, với lại đối với chúng ta thực lực cũng có trợ giúp. Giờ phút này có thể mạnh mẽ một điểm chính là một điểm. Mắt thấy Tô tiểu sư phụ chính mình vì chính mình tìm được lý do, Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không do dự nữa. Nhẹ nhàng nâng tay liền bỏ đi Tô Thanh Khởi giày bó. Tô Thanh Khởi hai cái chân nhỏ rũ xuống dưới giường phương, sau đó Triệu Vô Miên dùng hai chân chống đỡ lấy Tô Thanh Khởi hai đầu chân dài bên trong. Tiếp theo chẳng biết lúc nào, Tô Thanh Khởi rủ xuống hai chân chợt kéo căng rối thẳng, lại qua không biết mấy hơi, Tô Thanh Khởi thẳng bằng hai chân lại trái lại ôm lấy Triệu Vô Miên sau lưng. Không biết qua bao lâu, đã xử lý tốt ngạch ngày nghiên cứu sự tình Mộ Ly Nhi ôm Lạc Tương Trúc, vận khởi khinh công một đường hướng Triệu Vô Miên chỗ biệt viện mà đến, dự định cùng hai vị đồ nhi ngoan cùng một chỗ thương thảo một cái sau này kế hoạch. Mà đợi nàng nhỏ giọng đến biệt viện trước cửa, hai thất còn chưa ngủ Thiên Lý Mã đều là dương mắt nhìn nàng. Bất quá bọn chúng gặp qua Mộ Ly Nhi, minh bạch tên nhân loại này nữ tử cũng không phải là người xấu, liền không chút kêu to. Nhưng Mộ Ly Nhi bản thân lại là chợt động tác một trận, đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, tay nhỏ đặt ở trước cửa, lại là chậm chạp không dám gõ cửa. Mộ Ly Nhi không thể tin nghe thanh âm bên trong, tự lẩm bẩm, cái gì Tô tiểu sư phụ? Tiểu sư phụ, sư phụ. Cái này nghịch đồ. Dương che ngữ liệu, làm sao đến mức dùng xưng hô thế này? Lạc Tương Trúc võ công không tốt, ngũ giác không Mộ Ly Nhi như thế nhạy cảm, liền nghi ngờ nhìn qua nàng. Mộ Ly Nhi yên lặng đem thả xuống Lạc Tương Trúc, nắm bàn tay nhỏ của nàng sau này rời đi một đoạn, tựa ở trong viện cạnh ngoài, thần sắc cực kỳ cổ quái nhỏ giọng nói, "Ừm, chúng ta chờ một lúc lại đi vào, ngươi sư đệ đang luyện công." Chương 141, gió nổi mây phun, 2/1, chương 141, gió nổi mây phun, 2/1, gió lạnh siêu siêu thổi mạnh, Mộ Ly Nhi tâm thật lạnh thật lạnh. Vừa thu đồ đệ liền nữa thích kỵ sư miệt tổ cái này luận điệu, nàng kia gió này vận thủ mỹ, dung mạo tuyệt thế, dáng người nở nàng, chu vòng xe đẹp mỹ nhân sư phụ ở trước mặt hắn lắc lư đến lắc lư đi, hắn sớm muộn cầm giữ không được. Thu đồ đệ có phải hay không thu qua loa? Lúc trước có lẽ thật đúng là hẳn là đối với hắn thiết trí điểm khảo nghiệm. Ví dụ như mỹ nhân ở bên cạnh, hắn là không sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn các loại. Bất quá Mộ Ly Nhi cũng không có mỹ nhân giúp nàng khảo nghiệm, muốn khảo nghiệm Triệu Vô Miên có phải hay không đối nàng cái này đẹp tiểu sư phụ có tàn niệm, đánh giá vẫn phải trên mình. Mộ Ly Nhi ở đằng kia xoắn suýt nửa ngày, Lạc Tương Trúc thì hai tay chắp sau lưng, đánh giá biệt viện bên trong ăn cỏ Thiên Lý Mã, ánh mắt phức tạp. Tới trên đường Mộ Ly Nhi đã giải thích với nàng qua Triệu Vô Miên 23 sự tình, nếu như Triệu Vô Miên là vì bảo hộ Lạc Hướng Khói mới đoạt Thiên Lý Mã, cái kia hoàn toàn chính xác nói còn nghe được, bây giờ con ngựa này mang theo Triệu Vô Miên lại là chạy đồng bằng lại là đi kinh sư, luôn có thể để Triệu Vô Miên trước cho người khác, đến cái tin tức kém ưu thế, cũng coi là dựng lên không ít công lao. Chỉ là cùng là hoàng tộc, thúc thúc cùng biểu bội lẫn nhau chém giết, rõ ràng làm cho hắn tâm tình phức tạp, liên tưởng rất nhiều. Hôm nay là Tuấn Vương, ngày mai có phải hay không liền nên đến phiên phụ thân của mình. Sư đồ hai người đều có các sầu tư, bất quá bọn hắn bên ngoài cũng không có chờ thật lâu, Triệu Vô Miên phát giác ngoài viện có người, đoán ra là hai người tới tìm hắn, bởi vậy không bao lâu liền mặc chỉnh tề, mở cửa phòng. Mộ Ly Nhi khẽ lắc đầu quét tới tạp niệm, bước nhanh vào phòng, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua vụ trộm dò xét trong phòng. Giường êm chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đất cũng không có gì nữ tử quần áo, chỉ có mới bên ngoài nhìn thoáng qua nữ tử áo xanh đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Dùng cây châm đơn giản đem mái tóc đen nhánh đâm vào sau thắt lưng, eo nhỏ nhắn đường cong ôn nhu lại thẳng tắp, trước người túi phát dục vô cùng tốt. Nghĩ đến chính là Tô tiểu sư phụ Tô Thanh Khởi. Nghĩ đến Mộ Ly Nhi còn có mấy phần tâm tình của quái, Tô Thanh Khởi, kinh sư lừng lẫy nổi danh tiên tri tiểu nữ, năm gần 16 liền đánh khắp giang hồ thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, đoạt nguyên khôi bảng hiệu, được không hăng hái. Chỉ cần không chết yểu, theo tuổi tác tăng trưởng, võ học dung hội quan thông, bác học sở trưởng, phản phát quy chân, lại đi đại nội lĩnh hội chính trung, cái kia câu thông tiên địa chi tiểu cơ bản cũng là chuyện bán đã đóng tuyển. Ai có thể nghĩ tới? Tại trên giường càng như thế. Ân. Tô Thanh Khởi hơi sửa sang lại dung mạo, ngoại trừ mặt như xuân hoa khuôn mặt nhỏ còn mang theo vài phần hường hà, cái kia cơ bản nhìn không ra vấn đề gì, sau đó mới xoay người, nhìn về phía Mộ Ly Nhi, mỉm cười, công bằng lên tiếng chào hỏi, "Mộ kiếm chủ." Mộ Ly Nhi thu hồi suy nghĩ, khẽ bước cằm, làm ra sư phụ bộ dáng nghiêm túc, xem như cái gì cũng không phát sinh. Triệu Vô Miên thì nhìn qua giống cái đuôi nhỏ tựa như đi theo mộ phía sau Ly Nhi Lạc Tương Trúc, có chút đưa tay, "Tương Trúc con chúa, trước đây có nhiều đắc tội." Tự biết Triệu Vô Miên lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, với lại đều đi qua lâu như vậy, cho nên Lạc Tương Trúc sớm liền không tức giận, chỉ là muốn hỏi một chút Triệu Vô Miên ban đầu ở theo như trong thư cùng ngươi có một chút quan hệ câu nói này, rốt cuộc là chỉ cái gì quan hệ. Những ngày gần đây, vấn đề này một mực quanh quẩn tại trái tim của nàng. Nhưng cái này cần biết xuống đến, nàng mới từ trong ngực lấy ra mang theo người giấy bút, lại nghe Triệu Vô Miên cười ha ha. Ta hộ tống đích công chúa, mà đích công chúa là Tương Trúc quận chúa đường muội, cũng không ngay cả có quan hệ sao? Lạc Tương Trúc động tác một trận, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, mềm mại khuôn mặt mang theo vài phần ngươi đùa ta kinh ngạc. Khốn nhiễu ta lâu như vậy vấn đề, kết quả là cái này. Tại đây quan hệ, còn đáng giá ngươi khi đó ở trong thư nói thêm đầy miệng. Ngươi đùa bốn quận chúa chơi đâu? Triệu Vô Miên nhẹ nhàng phất tay, ngươi đang suy nghĩ gì ta một đoán liền biết, không cần kinh ngạc ta làm sao sớm trả lời, con người của ta ưu điểm không nhiều, thành thật thứ nhất, thông minh thứ hai. Người thông minh sẽ không tự xưng là thông minh. Lạc Tương Trúc biểu lộ để lộ ra tầng này ý tứ, với lại ta cũng không kinh ngạc cái kia, là ngươi nghĩ lầm, nhìn như vậy đến, ngươi cũng không phải như lời ngươi nói thông minh như vậy nha. Với lại ngươi cũng không thành thật, mới tại mỹ quán, bởi vì sư phụ đã hiểu lầm hai người chúng ta quan hệ, ngươi liền muốn đặc biệt ngụy trang thân phận đến hỏi thăm ta. Tiếng tăm lừng lấy Triệu Vô Miên, bên đường cấp ngựa, cưỡng ép hoàng hậu, trùng sát gia kinh, như thế nhân kiệt, thế mà bởi vì bị hiểu lầm trung trạm với ta liền muốn chuyên môn tới hỏi. Như thế hào khí trời cao người, lại có như thế tinh tế tỉ mỉ thái độ. Với lại hình như còn có điểm tự luyến, ngược lại là rất có tương phản cảm giác. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Trúc lại ống tay áo che miệng, vui mừng nhướng mày. Nụ cười này coi như sơ tuyết tan rã, mà nàng cho dù là đang cười, cũng lộ ra điểm đạm nho nhã ưu nhã, tự có một cố nhược thủy rủ xuống trống không mềm mại. Triệu Vô Miên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mộ Ly Nhi mắt thấy chính mình hai cái đồ nhi giải trừ hiểu lầm, giống như chung đụng được vẫn rất hòa hợp, liền hài lòng gật đầu, sau đó nói, "Ách này nghiên cứu thân phận mất cảm, xem như thật tốt thẻ đánh bạc, bây giờ hai chân bị đoạn, võ công nói ít hỏng sáu thành, đã không nổi lên được quá gió to sóng." Hắn cũng coi như trung thực, chi tiết bàn giao chính là muốn bắt Tương Trúc, là vì chính trung, nhưng Tương Trúc nhưng cảm giác chính trung, chính là cơ mật trong cơ mật, hắn là như thế nào? Biết được, nhung tộc lại có bao nhiêu cao thủ tại cảnh nội, hắn thì im miệng không nói, muốn để hắn trung thực phối hợp, đánh giá đến tốn không ít thời gian, bất quá trước đó. Dứt lời, Mộ Ly Nhi vừa nhìn về phía che miệng cười khẽ yếu đuối của chúa, Tương Trúc. Lạc Tương Trúc thu liễm lại ý cười, hướng Triệu Vô Miên trịnh trọng thi lễ một cái. Mộ Ly Nhi trên mặt nụ cười, lần này là ngươi kịp thời phát hiện ngạch ngày nghiên cứu được Tương Trúc một lần, như thế ân tình, vô luận thân phận tự nhiên tạ chi. Bất quá ngươi cũng nên gọi sư phụ nàng tỷ, còn muốn một mực quận chúa gọi vào lúc nào? Triệu Vô Miên nhận Mộ Ly Nhi người sư phụ này, tự nhiên là đến nhận Lạc Tương Trúc cái này sư tỷ, đành phải chắp tay đàng hoàng nói, Tương Trúc sư tỷ. Lạc Tương Trúc lại che miệng cười khẽ, sau đó suy nghĩ dưới, từ trong ống tay áo của tự mình lấy ra một viên kim chế cây châm, đưa cho Triệu Vô Miên. Sư tỷ cho sư đệ lễ gặp mặt. Triệu Vô Miên đánh giá kim chế cây châm, nói xong liền lại đưa trở về, nhưng ta muốn cây châm để làm gì? Lạc Tương Trúc liếc xéo Triệu Vô Miên một chút, đem cây châm cất đi, ngược lại đến trước mặt Tô Thanh Khởi đưa cho nàng, tiếp theo dựa bản đã viết cái gì, sau đó hai tay giơ lên giấy trắng, tiến lên mấy bước, gần như là đè vào trước mặt Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên đem đọc lên, đương nhiên là để ngươi đưa cho ngươi thê tử, lần. Tô Thanh Khởi nháy mắt mấy cái, nhìn qua trong tay cây châm, vốn đang cảm thấy Lạc Tương Trúc khả năng trùng chạm với Triệu Vô Miên, nhưng bây giờ nàng lại là đưa nàng cây châm, lại là xưng nàng là Triệu Vô Miên thế tử. Như thế tấm lòng rộng mở, cái kia Lạc Tương Trúc đối với Triệu Vô Miên hẳn là không ý kia. Mới trên giường Triệu Vô Miên cũng giải thích với nàng qua chỉ là hiểu lầm, Lạc Tương Trúc không phải tình địch, tự nhiên không cần thiết mở xé. Tô Thanh Khởi lúc này cười hì hì, tạ ơn Tương Trúc của chúa. Triệu Vô Miên một thanh rời đè vào trước mặt giấy, bất mãn nói, ta đần, ta chỉ phải không muốn cho Tô tiểu thư cái thứ nhất nhận được cây châm là ngươi tặng mà thôi. Lạc Tương Trúc nghiêng đầu nhìn hắn. Triệu Vô Miên yên lặng từ ống tay áo cũng lấy ra một cái tinh mỹ hộp. Tô Thanh Khởi yên lặng, thật không nghĩ tới Triệu Vô Miên thế mà thật có thể lấy ra cái hộp và đi ra, một lát sau mới hỏi, bên trong là cây châm. Vừa mới ở bên ngoài tứ hoàn tam quấn, thoát khỏi truy binh lúc chuyên mua, vốn là dự định tìm tốt bầu không khí tặng. Ta một mực không đưa người thứ gì. Tô Thanh Khởi ngây người một chút, sau đó mang lên nụ cười, mặt mày hàm quang, chỗ này nói không có. Bờ sông thôn lúc ấy, không phải đưa ta một thanh kiếm sắt. Ta một mực dùng đến kinh sư, cho đến bị Diệp Vạn Thương đánh nát. Không có việc gì, ta đã tự tay giết hắn, sớm liền chút giận. Ừm. Tô Thanh Khởi hai tay rất cẩn thận tiếp nhận một quả, mở ra xem xét, là Mai Thanh Ngọc Trâm. Nàng nu nu cười một tiếng, mặt như hoa đảo, ngày mai sẽ đeo cho người xem. Mộ Ly Nhi ở một bên ngồi, khoe mắt nhỏ bé không thể nhận ra rút dưới, lại như thế trò chuyện xuống dưới, đánh giá lại phải tiểu sư phụ gọi, với lại Lạc Tương Trúc thân là sư tỷ đều chuẩn bị lễ gặp mặt, nàng cái khi sư phụ lại đem cái này gốc dạ đem quên đi, thật là khó tả. Nàng liền hơi có vẻ trột dạ giật ra chủ đề, ngươi ra kinh đi Tần Phong trại làm cái gì? Tìm chính trung, tìm hứa nhưng. Triệu Vô Miên hơi một suy nghĩ, lại bổ sung, giết nhu tộc. Mộ Ly Nhi nghi hoặc xem ra, các loại Triệu Vô Miên đơn giản giải thích xuống tới rồng đi mạch, nàng mới nhìn chăm chú đánh giá Triệu Vô Miên vài lần. Có thể từ đại nội loại kia địa phương giết ra tới mấy nhân, đầu óc thật là tốt làm, võ nghệ cũng cực kỳ không tầm thường. Bất quá đồ nhi ưu tú, Mộ Ly Nhi giờ phút này chỉ có thể cảm thấy một trận thật sâu áp lực. Nếu như Triệu Vô Miên là tay nàng nắm tay dạy dỗ, cái kia còn có thể tự ngạo một hai, gặp người đã nói nhìn một cái, nhà ta đồ nhi bao nhiêu lợi hại, nhưng giờ phút này nàng nếu là lại không cố gắng, nếu là còn muốn giáo vị này đồ nhi cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể dạy mình lúc tuổi còn trẻ nhìn ta cùng với sư tôn trong kia chút thiên kỳ bách quái, như bán như tố giường che tư thế rồi. Trong lòng suy nghĩ hỗn tạp, Mộ trong miệng Ly Nhi ngược lại là tiếp tục hỏi, ngươi nói, tấn món kia chính trung, có thể chính là loại lạc hồng ti. Không giả. Triệu Vô Miên ngồi xuống rót chén nước, hỏi, tấn bắc có chính trung tin tức, sư phụ từ đâu mà đến? tóm lại cũng là manh mối. Mộ Ly Nhi trầm ngâm một lát, vậy liền không kỳ quái, ta đoán muốn cũng là Mại Lạc Hồng Ti. Trong cung chín chuông chân chi như nặng, đều là cơ mật, ta trước kia cũng không rõ ràng Mại Lạc Hồng Ti đúng là trong cung đồ vật. Dứt lời, Mộ Ly Nhi từ trong ngực lấy ra hộp gấm, trong hộp dán một tấm phù giấy, trên đó vẽ lấy chút Triệu Vô Miên cũng xem không hiểu đồ chơi. Tránh chuông phủ. Mộ Ly Nhi xanh nhạt ngón tay ngọc điểm một cái trên đó lá bùa, võ công núi đạo sĩ lợi dụng tỷ thế võ chuyên môn nghiên cứu ra lá bùa. Phía trên ký hiệu không có tác dụng gì, cố lộng huyền hư thôi, trọng điểm là lá bùa chất liệu cùng đỏ mực, cũng không biết đám kia đạo sĩ túi là như thế nào làm đấy, để nó có chút tỷ thế võ tác dụng. Nói xong, Mộ Ly Nhi để lộ lá bùa, lại là có chút đứng dậy, dán tại trên mu bàn tay của Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, lá bùa thô ráp xúc cảm từ mu bàn tay mà đến, sau đó một cỗ ý lạnh thuận lá bùa rót vào kinh mạch, tiếp theo lại đợi mấy hơi thở, hắn liền cảm giác toàn thân khí mạch tối nghĩa không thông, giống như kinh mạch bị cưỡng ép ngăn chặn. Không dùng đến nội công, bình thường cùng người đối địch liền muốn yếu đi mấy thành. Bất quá cũng chỉ là phong bế nội tức, Triệu Vô Miên làm như thế nào động vẫn là làm sao động, hắn liền đưa tay để lộ lá bùa, lúc này khôi phục như lúc ban đầu, xem như cái thứ tốt đi, đáng tiếc thấy hiệu quả quá chậm. Lúc trước ta tại Thiên Lao làm sao chưa thấy qua những cái kia tù phạm dùng cái đồ chơi này. Cùng chín chuông có liên quan đồ vật, nhiều chân quý. Những cái kia tù phạm cũng không phối, cho bọn hắn cho ăn điểm độc dược ý tứ liền phải rồi, mà lá bùa này là vì che giấu trong hộp gấm chín chuông chi khí, để phòng bị người khác dùng cái gì thủ đoạn cảm giác được. Mộ Ly Nhi tiếp nhận lá bùa, mỉm cười, mà tị thế vỏ ra sao tác dụng, ta không rõ lắm, căn cứ mặt chữ ý tứ, tựa như là cùng cái gì thu nạp thôn phệ trấn thủ có quan hệ đi, liên quan tới chín chuông ghi chép, trước mắt lưu truyền dưới điện tịch quá ít, nhưng võ công núi đám kia đạo sĩ đích thật là có bản lĩnh thật sự, nếu là gặp gỡ, không thể khinh thường. Có vỏ, tự nhiên là có kiếm đi. Triệu Vô Miên hỏi. Đó là tự nhiên, tị thế vỏ xuất thế kiếm vốn là một thể. Mộ Ly Nhi chậm rãi nói ra, xuất thế kiếm chính là sư minh nhất mạch kia truyền thừa. Dứt lời, Mộ Ly Nhi vừa nhìn về phía Triệu Vô Miên, cười tủm tỉm nói, nơi đây kiếm chỉ là bình thường lợi khí, hoàn toàn không so được xuất thế kiếm. Ngươi nhưng hối hận không có bái nhập sư minh môn hạ. Chín chuông nào có sư phụ tốt. Triệu Vô Miên có chút khoát tay, vừa nhìn về phía cái kia không có lá bùa trấn áp hộp gấm, tiếng lòng hơi động một chút. Giờ phút này không có lá bùa che giấu khí tức, liền hộp gấm từ bên trong ra ngoài tỏa ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm, cho dù là hắn cũng có thể cảm giác được cái này trong hộp gấm chứa như thế đoạt tâm hồn người đồ chơi. Cho nên bên trong là cái gì? Thư Mộ Ly Nhi tâm tình rất không tệ hừ nhẹ xuống, mới mở ra hộp gấm, coi như Triệu Vô Miên là lừa nàng cũng thật cao hứng. Trong hộp gấm bên trong một mảnh áo bào màu vàng mảnh mỡ, trên đó ẩn ẩn thêu lên long văn. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, từ nhỏ ở kinh sư lớn lên, lại là danh môn trí nữ, không ít đi trong cùng, cho nên cái này mảnh vỡ cho dù chỉ có một góc, nàng cũng có thể đem nhận ra, nghi thức long bảo. Tiên đế thường ngày chỉ có tại tế điện lúc tế tự mới có thể mặc. Mà bây giờ tiên đế băng hà, cái này áo choàng theo lý thuyết, hẳn là còn tại trên thân hắn mặc. Nói xong, nàng liền đầu ngón tay khẽ bước hạ áo choàng mảnh vỡ, cái này đường vân, là trong cung áo phường phường chủ tay nghề không giả, ta đoạt nguyên khôi bảng hiệu lúc, nàng cũng vì ta tơ lụa kiện y phục, quá mức chất quý, ta một mực không có mặc, đến nay còn tại Tô gia bày đặt. Triệu Vô Miên khỏe mắt có chút co lại, nói tới mức này, đã rất hiển nhiên rồi. Mộ Ly Nhi nhìn về phía Triệu Vô Miên, ánh mắt phức tạp, người đi trong cung đem hoàng đế Lao Nhi áo liệm trộn, mà lại Lạc Hồng Ti rõ ràng bị tơ lụa tiến vào long bào bên trong. Khó trách đại nội đến nay không dám thả ra tin tức, một mặt là chín chuông quá chân quý, một phương diện chính là như thế bê bối, không thua gì người đêm đó tại chỗ liền đem hoàng hậu cho hái. Nói xong, Mộ Ly Nhi lại thở dài, Triệu Vô Miên hư hư thực thực cùng Thái Huyền cung có quan hệ, đi trong cung trộm long bào, kết quả nửa đường bị người chặn giết, chúng hàn mặc cổ, không chỉ có thân chịu trọng thương còn không có ký ức. Sau đó lại gặp gỡ Tô Thanh Khởi, bị liên lụy vào hoàng vị chi tranh. Thật sự là một đoạn nghiệt duyên. Như thế xem xét, chính mình bị đồ đệ, không thẹn với ác nhân bảng năm vị trí đầu, làm đều là chuyện gì à? Cũng may bây giờ hắn làm hộ long sứ người, chỉ cần có thể hộ tống Lạc Hướng Khói hồi kinh, cái kia đã từng những cái kia đại tội đều có thể xóa bỏ. Triệu Vô Miên cũng cảm thấy thật sự là thế sự vô thường, tiếp theo nói ra, bây giờ long bào trở thành mảnh vỡ, rõ ràng là nửa đường chặn giết thế lực của ta làm, một đường đào vòng, mảnh vỡ tứ tán các nơi, cho nên mới bị sư phụ nhặt được. Mộ Ly Nhi khẽ bước cảm, mà cái này mảnh vụn bên trên lây dính mại Lạc Hồng Ti khí tức, Tương Trúc liền có thể căn cứ nó cảm ứng được chín chuông đại khái phương vị. Lạc Tương Trúc khẽ bước cảm, Mộ Ly Nhi lại là chợt đưa tay liền nắm chặt Lạc Tương Trúc cổ tay, đôi mắt đẹp nhắm lại nhắc nhở nói, mại Lạc Hồng Ti ngay tại tấn, ngươi không cần thiết cảm giác biểu thị. Lạc Tương Trúc bất đắc dĩ gật đầu, nàng nào có ý tưởng này nha. Triệu Vô Miên đuôi lông mày cao lại, nàng cảm giác chín chuông lúc có tác dụng phụ. Chín chuông chính là thiên địa tạo hóa đồ vật, người mặc dù vạn vật đỉnh điểm, nhưng ở chín chuông trước mặt, sao mà nhỏ bé. Mộ Ly Nhi khẽ thở dài một cái, cảm giác chín chuông phần lớn đều bị công hiệu dùng ảnh hưởng, lợi người có, hại người cũng có, tựa như bản tông xuất thế kiếm kiếm này xuất thế, không có gì không chạm, nhưng nó có thể chặt đứt đấy, làm sao dừng ngoại vật. Mộ Ly Nhi trầm mặt một lát, lại chậm rãi nói, Tương Trúc cảm giác vật này lúc, tâm thần cùng tương liên, cái kia đoạn thời gian, cũng là chịu mấy phần ảnh hưởng, trống rỗng nhiều chút không hiểu thấu ký ức. Lạc Tương Trúc liên tục gật đầu, nâng bút viết, khi đó trong thoáng chốc, có khi sẽ ẩn ẩn cho là ta là một cái nam nhân, có chút nhớ nhung lấy nam trang kỳ nhân suy nghĩ, bất quá dù sao cái này mảnh vỡ chỉ là dính qua lại Lạc Hồng Ti ngoại vật, ảnh hưởng không lớn. Bây giờ chỉ cảm thấy những ký ức kia chính là một giấc mộng. Viết xong, nàng lại bổ sung một câu đại mộng mới tỉnh. Triệu Vô Miên hiểu rõ, khó trách lúc trước nhìn thấy Lạc Tương Trúc lúc, nàng sẽ nữ giả nam trang. Bất quá đây cũng không phải nói Lạc Tương Trúc thời điểm đó nhân cách chính là nam nhân, dù sao càng gần sát một giấc mộng, cho nên nên tính là có thời gian hạn định tính ký ức của tờ lại. Nói xong, Triệu Vô Miên lại chợt nghĩ đến, nếu như lại Lạc Hồng Ti vì Lạc Tương Trúc quán thâu ký ức là một cái gì ma môn yêu nữ, nàng kia cũng sẽ hưng khởi cổ ma môn yêu nữ suy nghĩ sao? Ví dụ như đối với ngươi dán tại bên hai, hơi thở thì thầm, tay nhỏ sờ tới sờ lui câu dẫn ngươi, kỳ thực âm thầm cầm dao găm chống đỡ tại hậu tâm của ngươi. Ba mẹ nó, còn giống như thật có khả năng, với lại Lạc Tương Trúc bản thân là có ma môn yêu nữ tầng này ký ức đấy, cho nên nàng cũng có thể miễn cưỡng xem như hàng thật giá thật ma môn yêu nữ, với lại chỉ cần qua một thời gian ngắn, điểm ấy ký ức lại sẽ trở thành mộng cảnh cũng không ảnh hưởng tới Lạc Tương Trúc bản thân tâm trí. Cũng chính là mỗi đoạn thời gian đều có trò mới, mà những người còn lại dựa vào cái này mạnh mẽ, không có khả năng bị loại Lạc Hồng Ti ảnh hưởng, trực tiếp dùng lại Lạc Hồng Ti, hình lại quá lớn. Cho nên loại này vừa đúng độ, cũng liền chỉ có Lạc Tương Trúc có thể đem nắm chặt. Triệu Vô Miên lắc đầu liên tục, lại nhìn mắt bên cạnh rất đáng yêu yêu, gió kiều nước mị Tô tiểu sư phụ, thầm nghĩ từ khi song tu về sau, định lực của mình giống như càng ngày càng thấp, làm sao còn có thể chỉ chớp mắt nghĩ đến chuyện này đi. Thường qua bị thịt, cũng liền ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhân chi tính vậy. Sự tình khắc cũng là như thế, nhưng khắc chế tà niệm, lưu lại thiện niệm, mới xem như cái có lòng hiệp nghĩa người. Câu nói này không sai, có chút đạo lý, chờ lần sau nhìn thấy xem Ni cô có thể nói với nàng, nhìn một cái này Ni cô thấy thế nào. Đợi khoảng cách tiếp cận về sau, Tương Trúc bản thân cũng sẽ lòng có cảm giác, cho nên chỉ cần mại Lạc Hồng Ti còn tại tấn, vậy chúng ta từng tấp tìm tới đi, luôn có thu hoạch mộ ly nhi dứt lời, mới suy nghĩ dưới, chúng ta cùng nhau đi tần phong trại. Có vi sư tại, Vũ Minh hữu cái chiêu gì, vi sư đều có thể cho người ngăn lại. Nói về chính sự, Triệu Vô Miên lại nói, Vũ Minh tại tần phong trại mai phục, chỉ là suy đoán, bất quá nếu như là thật, vậy hắn đêm nay không xuất thủ, tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Triệu Vô Miên suy tư một lát, sau đó nói, ta có chút kế hoạch, không trải qua để Tương Trúc sư tỷ theo giúp ta đi một chuyến tần phong trại. Vì sao? Triệu Vô Miên mỉm cười, Đông Yến biết đến, Vu rõ ràng nhưng cũng biết, mà Vu Minh lường trước còn cất cho ta mượn chi thủ đoạt lại Lạc Hồng Ti tâm, mà ta nếu là mang theo Tương Trúc quận chúa trở lại tần phong trại, liên tiếp đợi mấy ngày, càng là mang theo thủng sắt ở trên núi đào đến đào đi, rõ ràng chính là ở chỗ này phát hiện cái gì. Dẫn xà xuất động. Đúng vậy, bọn hắn nút trong bóng tối, chẳng biết lúc nào xuất thủ, tóm lại là một cái phiền phức. Vậy thì do ta cho bọn hắn cái này cơ hội xuất thủ. Hôm sau bình minh, Trần Trong Vắt Vũ đã là chạy suốt đêm tới bái phòng tại phía xa Hãn Châu ngoài trăm dặm lầu bên ngoài núi. Lâu bên ngoài núi, đến Tấn Vương che chở, tại Tấn Giang Hồ lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể xưng một câu Tấn vẹn vẹn dưới tiểu Tây Thiên đỉnh tiêm tông môn. Nhưng chỉ dựa vào quan hệ, rõ ràng không đủ để phục chúng. Lâu bên ngoài trên núi trên dưới hạ lật mấy lần, cũng chỉ có hai cái tông sư, còn không có Triệu Vô Miên sau khi tỉnh dậy giết đến nhiều, mà số người này so sánh cái khác ngang nhau trình độ tông môn, cũng coi là ít. Mà có thể tại trên giang hồ kiếm ra chút manh mối, không thể nào là có tiếng không có miếng chi đồ, liền ngay cả tông sư Sỉ Nhục Lăng Hư lão đạo, cũng có kiến thức rộng rãi, thiên hạ võ công hắn tận nhận ra bản sự. Mà lầu bên ngoài núi hai vị này tông sư chính là một đôi minh đệ, họ Lý, huynh trưởng vì Lý Bảo Sơn, em trai vì Lý Bảo Ngọc, giang hồ biệt hiệu Ngọc núi Diêm La đơn độc chọn một cái đi ra chỉ là phổ thông thượng lưu tông sư, nhưng hai người hợp lực cũng được xưng tụng một câu đỉnh tiêm tông sư, cũng là đánh khắp tấn ngoại trừ tiểu Tây Thiên tất cả cao thủ, mới bây giờ cái này giang hồ địa vị. Giờ phút này huynh trưởng Lý Bảo Sơn liền đứng ở trước sân môn, nhìn thấy Trần Trong Vắt Vũ liền có chút chắc tay, mang lên ý cười, Trần Phó Tông, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trần Trong Vắt Vũ có chút khoát tay, cũng không nhiều khách sáo, trước nói chuyện chính sự. Lên núi đến một chỗ chính sảnh, tại Lý Bảo Sơn vì hắn pha trà lúc, Trần Trong Vắt Vũ có chút nhíu mày, nói, chỉ dựa vào huynh đệ ngươi hai người cùng ta, nhưng cầm không ở Triệu Vô Miên, hắn có thể từ đại nội trùng sát mà ra, nếu muốn cầm hắn, chí ít cũng phải năm vị tông sư. Tấn Vương môn hạ còn lại tông sư đâu? Lý Bảo Sơn mỉm cười, võ công núi về thủ chân nhân đội vàng tới tấn, rõ ràng cũng là tới bắt Triệu Vô Miên ấy. Chúng ta đã phái người đi liên lạc, lường trước cũng sắp đến rồi. Nghe vậy Trần Trong Vắt Vũ lập tức giãn nhẹ một hơi, sau đó mới có chút nghi hoặc, về thủ chân nhân thành danh hồi lâu, nói câu nửa bức võ khôi cũng không đủ, Triệu Vô Miên chưa từng câu thông thiên địa chi tiểu, lường trước không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vừa tới tấn, các ngươi tại phía xa ngoài trăm dặm liền có thể biết. Lý Bảo Sơn có chút đưa tay, vương ra tin tức lưới, làm sao có thể phổ thông. Về thủ chân nhân ra kinh lúc, chúng ta liền đã nhận được tin tức, sớm liền phái người liên lạc. Trần Trong Vắt Vũ lúc này mới yên tâm, tiếp nhận Lý Bảo Sơn đưa tới trà nóng khẽ nhấp một cái, lộ ra nụ cười, về thủ chân nhân sự tích, ta thường nghe ra huynh nhắc qua, nói hắn nếu chịu cảm ngộ chín chung, sớm tại 10 năm trước liền vào võ khôi, bây giờ mặc dù chưa từng câu thông thiên địa chi tiểu, nhưng 10 năm tích lũy, cũng xa không phải bình thường tông sư có thể địch nổi, Triệu Vô Miên kẻ này gặp gỡ hắn, chính là đá lên thế bản. Lý Bảo Sơn khẽ bước cằm, Triệu Vô Miên mẹn mẹn mang theo Tô Thanh Khởi tới tấn, nhưng Mộ Ly Nhi không thể nói trước cũng đi cùng bên cạnh thân, đã đến xuất thủ thời khắc, từ bề thủ chân nhân phụ trách cầm hắn, chúng ta huynh đệ hai người tăng thêm Trần Phó Tông, giải quyết Mộ Ly Nhi cùng Tô Thanh Khởi có thể hay không? Trần Trong Vắt Vũ mặt lộ vẻ do dự, vô cực trời cùng kiếm tông cùng thuộc chính đạo, từ ta xuất thủ, không thỏa đáng. Triệu Vô Miên biết dùng sắn tháng dây cùng, rõ ràng cùng Thái Huyền Cung có quan hệ, Mộ Ly Nhi nếu không phải nguyện giao ra hắn, cũng thẹn với chính đạo hai chữ, nếu là truyền ra ngoài, Trần Phó Tông cũng được xưng tụng một câu vì dân trừ hại Lý Bảo Sơn quyết đủ. Lời tuy như thế, Trần Trong Vắt Vũ vẫn là hơi có vẻ do dự, bọn hắn vô cực trời kỳ thật không đáng vì Triệu Vô Miên làm đến mức độ như thế, dù sao Vô Cực Trời cùng Triệu Vô Miên thật sự không có gì quá lớn thù hận. Nếu nói Triệu Vô Miên rơi vào hiểm địa, bọn hắn còn biết bỏ đá xuống giếng, nhưng nếu là chủ động xuất kích, trêu chọc kiếm tông, vậy liền thật là không cần thiết. Bởi vậy Lý Bảo Sơn cười nhạt một tiếng, hạ mãnh dược, xuống khôi năm đó câu thông thiên địa chi tiểu, chính là vương gia vì cảnh chính đế cầu tình, để hắn vào cùng cảm ngộ chín chung. Cho nên Vô Cực Trời nên không có chín chung a. Trần Trong Bắt Vũ hơi sững sờ, lời này ý gì? Lý Bảo Sơn nói thẳng, hứa nhưng năm đó tiếng cùng, cảm ngộ lại là Hồng Ti mà câu thông thiên địa chi tiểu, mà lại là Hồng Ti sớm đã mất trộm, hắn gần đây bồi hồi tại eo sông phụ cận, một mặt là bị vương gia giám thị, không dám vọng động khiến đích công chúa bại lộ, một phương diện khác, chắc hẳn chính là cảm giác được mại lạc Hồng Ti khí tức. Trần Trong Bắt Vũ đột nhiên đứng dậy, coi là thật như thế. Lý Bảo Sơn không lại bán cái nút, Triệu Vô Miên cũng là vì mại lạc Hồng Ti mà đến, lần hành động này sớm đã không phải đơn thuần truy nã Triệu Vô Miên đơn giản như vậy. Cho nên mời Trần Phó Tông, vẫn là hy vọng ngài có thể đem súng khôi gọi tới nơi đây. Gia Minh. Trần Trong Bắt Vũ đi qua đi lại, Gia Minh hoàn toàn chính xác tới tấn, nhưng trước mắt hắn đang tại tấn vương phủ, thời khắc bảo hộ vương gia an nguy. Lý Bảo Sơn đuôi lông mày chau lên, giờ phút này Nhung tộc còn không có nhập quan, ai có thể đi vương phủ giết vương gia? Gần đây Thái Nguyên mở trận anh hùng hội, mà vương gia Thiên Lý Mã bị Triệu Vô Miên bên đường cướp đi, mất mặt mũi, cho nên huynh trưởng lần này đi Thái Nguyên, chủ yếu là vì cho vương gia chống đỡ bãi, nhưng gần đây giang hồ thế cục quá mức quỷ quyệt, huynh trưởng tiếp thân bảo hộ vương gia, cũng là vì phòng ngừa bản nhất. Cho nên liền ngay cả chính trung cũng không thể để súng khôi thoát thân. Lý Bảo Sơn hỏi: "Thế thì không đến mức?" Trần Trong Bắt Vũ đuôi lông mày nhíu chặt một lát, cuối cùng vẫn là bị thuyết phục rồi, từ gia huynh phụ trách kiểm chế lớn nhưng chúng ta bốn người phụ trách đối phó Triệu Vô Miên, Mộ Ly Nhi cùng Tô Thanh Khởi. Đúng vậy. Trần Trong Bắt Vũ thở một hơi thật dài, tốt. Mà cùng lúc đó, eo sông bên trong một chỗ trong thanh lâu, bản ngã nhà người cũng ở đây âm thầm thương nghị. Chỉ là dựa vào hứa nhưng phản ứng, liền kết luận mại lạc Hồng Ti ở chỗ này, phải chăng có chút quá qua loa. Ngươi xem đây là cái gì? Cái này thức. Long bào mảnh vỡ. Có mật báo, mại lạc Hồng Ti bị trộm, mà hứa nhưng đi chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới kề bên này, rõ ràng có vấn đề chờ lấy đi, mại lạc Hồng Ti sớm muộn như thế. Bạn nhất đợi uổng công đây. Chín chung chỗ này là tùy tiện một tìm liền có thể tìm được. Có thể có một điểm manh mối, đều đầy đủ chân quý, tự nhiên chân quý. Có đạo lý. Nhưng hứa nhưng là võ khôi cấp bậc cao thủ. Đường chủ đã âm thầm tới tấn, các loại hứa nhưng tìm ra lại là Hồng Thi, đường chủ dẫn đầu chúng ta cùng nhau tiến lên, đoạt tới xác suất vẫn còn rất cao đấy. Thế lực khác đâu? Trước mắt biết được tin tức này người, không coi là nhiều, cái gì đồ chó hoang kiếm tông, về huyền gốc, tiểu tây tiên chi lưu, đều bị chúng ta chướng nhãn pháp che lại. Bây giờ còn cách chỗ ấy điều tra chúng ta phân đà, chỗ này không biết, vậy cũng là chúng ta chủ động bại lộ tại trước mắt bọn họ đấy. Hộ pháp anh minh.